Chương 639, để ngươi chủ tử nói xin lỗi, 1, chương 639, để ngươi chủ tử nói xin lỗi, 1, hoàng cung. Lương Tiến theo lấy đệ nhất thủ chính xuất lĩnh cấm quân đại đội, trầm mặc quay trở về trong cung. Thống lĩnh đệ nhất thủ chính mặt trầm như nước, dùng ngựa đi tại đội ngũ trước nhất, quanh thân tràn ngập một cỗ người lạ chớ gần áp suất thấp. Hắn lộ ra tâm tình thật không tốt, nhất là hắn lúc trước đối Lương Tiến ưng thuận thăng quan chấp thuận, giờ phút này đã sớm bị quên sạch sành sanh, thậm chí ngay cả một câu giải thích hoặc trấn an đều không có. Ngược lại Tế Liêu Doanh Doanh tướng Lưu Thư Vân, tại đội ngũ giải tán lúc, cố ý đi đến bên cạnh Lương Tiến, vỗ vỗ vai của hắn, thấp giọng, "Lương Kỳ tổng, đêm qua, thống lĩnh đại nhân lo lắng thánh thể, khó tránh khỏi tâm thần không yên. Chuyện của ngươi, đại nhân trong lòng chắc chắn nắm chắc, chờ hắn lấy lại sức được, để bản sự tỉnh chắc chắn thực hiện." Ngữ khí của hắn mang theo một chút không dễ dàng phát giác đồng tình cùng khéo đưa đẩy. Lương Tiến chỉ là khẽ bước cằm, trên mặt nhìn không ra bao nhiêu tâm tình. Doanh tá, trong lòng hắn mỉm cười. Hắn tối nay thu hoạch, như thế nào một cái nho nhỏ doanh tá có khả năng bằng được? Chỉ là một cái chức xuông, tại hắn bây giờ trong mắt đã nhẹ như bụi trần. Hắn trở lại phòng thủ cương vị lúc, sắc trời đã gần đến tảng sáng, chính là một đêm bên trong trí ám thời khắc. To lớn lồng sắt yên tĩnh nằm tại thành cung một góc, mượn mỏng manh đèn lồng hào quang, có thể nhìn thấy trong lồng Hoài Dương Vương Triệu Ngự cuộn tròn tại đơn sơ che phủ bên trên, chính giữa phát ra nặng nề tiếng ấy, không hề hay biết tối nay vận mệnh của hắn phát sinh như thế nào xoay chuyển kỳ biến. Lương Tiến mới vừa ở lồng sắt bên cạnh đứng vững không lâu, một đạo thân ảnh như là dung nhập bóng đêm quỷ quái, lặng yên không một tiếng động từ thành cung căn dày đặc nhất trong bóng tối tỏa ra. Ứng đỏ mãng bảo tại mờ mờ nắng sớm bên trong hiện ra một vòng chói mắt màu sắc, là Triệu Bảo. Nhìn thấy hắn mấy mắt, trong lòng Lương Tiến rộng rãi sáng sủa, nét miệng lên một chút hiểu do ý cười. À, lão hồ ly kia, trung quy là không đích thân hạ trạng, đem ngươi đẩy ra. Vương Cẩn tại nhà mới trong tẩm cung nói muốn tự thân nhìn một chút Triệu Ngự, bây giờ lại chỉ phái Tâm Phúc tới trước. Tư thái này bày được rõ ràng, hắn Vương Cẩn muốn lưu đủ chỗ trống, không đến cuối cùng hết thảy đều kết thúc, tuyệt không tùy tiện tại trên mặt nổi xếp hàng. Triệu Bảo nhìn Lương Tiến, trong mắt tràn ngập khó mà che giấu kinh dị cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiến ca, hắn bước nhanh đến gần, âm thanh áp đến cực thấp, mang theo khó có thể tin, ngươi đến cùng dùng cái biện pháp gì có thể để xưởng công lão nhân ra người đối Triệu Ngự nhìn với con mắt khác? Thậm chí hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp, phái ta tới truyền đạt ủng hộ ý nghĩ. Triệu Bảo tiếp vào mệnh lệnh này lúc, trong lòng chấn động tột đỉnh. Chuyện này ý nghĩa là Lương Tiến cùng Vương Cẩn ở giữa, tất nhiên đạt thành hắn nào đó không cách nào tưởng tượng, phân lượng cực nặng thỏa thuận. Nhưng cái này sao có thể? Một cái lục phẩm kỳ tổng, làm sao có thể cùng chấp trưởng đế quốc cấm thị, hiệu lệnh ngàn vạn chó săn cựu thiên tuế nói chuyện ngang hàng? Cái này chọn bện lật đổ Triệu Bảo đối quyền lực tầng cấp nhận thức. Lương Tiến nên tiếp Triệu Bảo sáng rực ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Triệu Bảo, có một số việc Vương Cẩn không nói cho ngươi, tự nhiên có đạo lý của hắn, mà ta cũng không có ý định nói cho ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một chút từ loãng, khó nói lên lời nặng nề, biết quá nhiều đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Hành thích vua, hai cái này đẫm máu chữ tại trong đầu hắn cuộn cuộn. Vô luận tiếp trước cái này, đi cử động lần này người, cơ hồ đều gánh vác lấy chẳng lành mình rủa, khó có kết thúc yên lành. Hán Lương Tiến bị thời thế chỗ bức bách, bất đắc dĩ trở thành kẻ thí quân, có thể làm liền dứt khoát, hậu quả cũng tự gánh. Nhưng cái này ngập trời bí mật cùng theo đó mà đến vô tận hung hiểm, hắn không muốn, cũng không thể đem Triệu Bảo triệt để kéo vào đi vào. Triệu Bảo nghe vậy, lông mày chăm chú nhíu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một chút nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn nhìn xem Lương Tiến cái kia trong bình tĩnh mang theo quyết tuyệt ánh mắt, cuối cùng đem có nghi vấn nuốt trở vào, chỉ là nặng nề gật gật đầu. Ta hiểu được. Xưởng công phân phó, có mấy lời cần đơn độc cùng Hoài Dương Vương phân trần. Triệu Bảo điều chỉnh tâm tình, khôi phục việc chung làm chung giọng điệu. Lương Tiến gật đầu, đi đến lồng sắt bên cạnh, không khách khí chút nào dùng vỏ đao gõ gõ lạnh giá song sắt. Vương gia, tỉnh một chút. Triệu Ngự từ trong ngủ mê bừng tỉnh, còn buồn ngủ, mang theo bị quấy nhiễu bất mãn. Lương Tiến một chỉ bên cạnh Triệu Bảo, vị này là tập sự xưởng tam đương đầu, Triệu Bảo Triệu đại nhân, phụng xưởng công mệnh, đặc biệt tới cùng Vương gia nói chuyện. Hắn giới thiệu đơn giản mạnh mẽ, lại như là kinh lôi tại Triệu Ngự bên tai nổ vang. Xưởng công. Triệu Ngự nháy mắt tỉnh càng ngủ, đột nhiên từ dưới đất đánh ngồi dậy, sáng uối trên mặt nháy mắt dâng lên bệnh trạng ửng hồng, trong mắt buộc phát ra mừng như điên hào quang. Vương Cẩn, Cựu Thiên Thuế, quyền nghiêng triều chính xưởng công dĩ nhiên phái người tới, điều này có ý vị gì? Cơ hội, hắn tha thiết ước mơ trở mình cơ hội, rốt cuộc đã đến. To lớn kinh hỉ để thân thể của hắn cũng hơi run rẩy lên. Lương Tiến đối Triệu Bảo đưa cái ánh mắt, liền quay người đi nhanh ra, đem không gian lưu cho hai người. Triệu Bảo tại lồng sắt phía trước chậm chậm ngồi xuống, cách lấy lạnh giá song sắt, cùng trong lồng chán nản Vương gia bắt đầu thấp giọng mà dài đằng đằng mật đàm. Nắng sớm mờ mờ, dần dần xua tán hắc ám, đem thân ảnh của hai người kéo dài, bắn ra tại lạnh giá trên mặt đất. Nói nhỏ âm thanh tại yên tĩnh dưới tường hoàng cung đức quãng, tràn ngập thăm dò, chấp thuận cùng quyền lực trao đổi. Cái này nói chuyện, liền thẳng nói tới phương đông chân trời nổi lên màu trắng bạc, chói lọi sớm dáng như là hắt vây xoắn phấn, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Triệu Bảo cuối cùng đứng dậy, đối xa xa Lương Tiến khẽ gật đầu ra hiệu. Theo sau thân hình hắn thoáng qua, tựa như một giọt mực nước dung nhập trong nước, lặng yên không một tiếng động biến mất tại vừa mới sáng lên nắng sớm cùng thành cung bóng mờ đan sen. Lương Tiến đi trở về lồng sắt bên cạnh. Triệu Ngự toàn bộ người phảng phất thoát thai hoàn cốt. Hắn tuy là vẫn như cũ thân ở lồng giam, thế nhưng cỗ sa sút tinh thần tuyệt vọng chi khí đã quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại phấn khởi, tràn ngập hy vọng tinh khí thần. Hắn nhìn thấy Lương Tiến, kích động bắt được song sát, âm thanh vì hưng phấn mà hơi hơi phát run. Lương Tiến, người đã nghe chưa? Xưởng công. sưởng công hắn nguyện ý giúp bổn vương một chút sức lực. Có hắn tại trước mặt hoàng thượng nói ngọn, bổn vương thoát khốn ở trong tầm tay.
Không, không chỉ là thoát khốn,
là trong mắt hắn lóe ra dã tâm hỏa diễm, câu nói kế tiếp không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rõ rành rành. Lương Tiến chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói tiếp.
Hoàng đế
sớm đã là một bộ thi thể lạnh băng nằm tại long sàng bên trên. Bây giờ tự nhiên không có người sẽ lại nghĩ đến giết Triệu Ngự. Chân chính nguy cơ là tại hoàng đế băng hà tin tức công ra tại thế phía sau. Đến lúc đó, những cái kia đối hoàng vị nhìn chằm chằm thế lực, e rằng cái thứ nhất muốn diệt trừ, liền là hắn cái này từng bị hoàng đế đích thân hạ chiếu cầm tù, nhưng lại bất ngờ thu được sưởng công ủng hộ vương gia. Hắn cùng vương cần muốn làm, liền là tại cái kia thao thiên cự lãng nhấc lên phía trước, đem Triệu Ngự chiếc này phá thuyền cưỡng ép đẩy lên cao nhất đỉnh sóng. Triệu Ngự không hề hay biết trong lòng Lương Tiến suy nghĩ. Hắn ngửa đầu nhìn thấu trời hoa mỹ ánh bình minh, giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp cái này tân sinh ánh dạng đông, ngựa khí tràn ngập trước đó chưa từng có thoải mái cùng hào hùng, hào quang và trượng. Lương Tiến, ngươi trông thấy ư? Đây là thượng thiên điểm lành, là đại hưng hiện ra a. Chúng ta nhất định có thể thành. Lương Tiến cũng ngẩng đầu nhìn về cái kia như máu như lửa bầu trời, sinh hồng hào quang chiếu vào hắn thâm thúy trong đôi mắt, lại chỉ chiếu ra lạnh giá quyết định cùng cấp bách. Thời gian không nhiều lắm, hắn tất cả phân thân đều phải lập tức quên đi tất cả việc vặt, đem hết toàn lực luyện thành thiên tâm kiếp. Liên bản thể cũng không thể lãng phí nữa từng phút từng giây tại vô vị chờ đợi bên trên. Rất nhanh, thay ca cấm quân đạp lên chỉnh tề nhịp bước đến. Lương Tiến lưu loát giao tiếp hoàn tất, liền theo lấy dòng người trở về nam cấm quân cái kia xâm nghiêm thành lũy doanh trại. Hắn trực tiếp tìm tới Tiết Ngọc, đem Triệu Ngự viết xong mật thư nhét vào trong tay hắn, nói rõ tình huống, không có dư thừa hàn huyên. Theo sau, bước chân hắn cũng ngừng, xuyên qua nơi đóng quân, quen cửa quen mẹo đi tới mật đạo lối đi ra tòa kia không đáng chú ý trạch viện. Trong trạch viện, hoàng hậu Mục Tòng Sương vẫn như cũ trầm tĩnh, chỉ là hai đầu lông mày bao phủ thần sắc lo lắng càng sâu. Lương Tiến cùng phụ trách hộ vệ quý phi, Triệu Dĩ Y đơn giản trao đổi tình huống. Triệu Dĩ Y ánh mắt ôn nhu lưu luyến tại trên người hắn, mang theo không tiếng động lo lắng. Chương 639, để ngươi chủ tử nói xin lỗi, 2, chương 639, để ngươi chủ tử nói xin lỗi, 2, hiển nhiên, nàng có rất nhiều lời muốn cùng Lương Tiến nói, cũng rất muốn cùng Lương Tiến chờ một hồi. Nhưng Lương Tiến giờ phút này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ là hơi gật đầu, trực tiếp đi thẳng hướng hậu viện, đem chính mình khóa trái tại trong tinh thất. Khuynh chân ngồi xuống, bài trừ tạp niệm. Lương Tiến ý thức chìm vào thể nội, dẫn dắt đến mênh mông nội lực, dọc theo thánh tâm quyết cái kia huyền ảo khó lường con đường dâng trào không ngừng, toàn lực tu luyện thiên tâm kiếp. Thời gian tại tu luyện quên mình bên trong phi tốc trôi qua. Ngoài cửa sổ quang ảnh từ sáng sớm rời đi giữa trưa, lại dần dần ngã về tây. Thẳng đến bóng mặt trời lệch tây, đến gần buổi chiều đang làm nhiệm vụ giờ, Lương Tiến mới chậm rãi thu công. Một cái kéo dài chọc khí phun ra, trong mắt tinh quang nội liễm. Hắn chỉnh lý tốt y giáp, đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị trở về cấm quân doanh trại, lại đi hoàng cung phòng thủ. Đi tại về doanh trên đường phố, Lương Tiến nhạy bén phát giác được một chút không bình thường khí tức. Hắn trì hoãn bước chân, ánh mắt như chim ưng đảo qua bên đường nội vã người đi đường, giao hàng tiểu thương, dựa cửa tán gẫu hộ gia đình. Lông mày không tự giác nhỏ gấp. Võ giả số lượng quá nhiều, hơn nữa còn tại kéo dài gia tăng. Trong lòng hắn còi báo động hơi làm. Mới đầu đại lượng võ giả tràn vào kinh thành, còn có thể dùng gần tổ chức Tư Châu thành đại hội võ lâm để giải thích, coi là ngắn ngủi lưu lại. Nhưng bây giờ trên đường võ giả mật độ cùng loại kia dựng trại đóng quân lữ động cảm giác, rõ ràng biểu thị rất nhiều người đã dự định ở kinh thành lâu dài chiếm cứ. Cái này tuyệt không phải hiện tượng bình thường. Nhất là tại cái này hoàng vị gần thay đổi thời khắc, trong kinh thành tụ tập nhiều như vậy võ giả, đủ làm người cảnh giác. Tâm niệm vừa động, Lương Tiến lặng yên gọi ra hệ thống giới diện. Quả nhiên, ra đa giới diện bên trong, đại biểu cửu trí võ giả điểm sáng tăng thêm không ít. Vừa vặn cũng đến mở ra thời gian. Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút lánh mang. Hắn không chút do dự, khởi động cửu không vô giới. Cửu không vô giới, kinh cương. Túy Phong lâu vẫn như cũ đứng sừng sững ở hư ảo phố xá trung tâm. Lương Tiến vốn cho rằng hôm nay huyễn cảnh sẽ như thường ngày yên lặng vượt qua, thu thập chút giải giác võ ý liền thôi. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy Triệu Bảo tại trong Túy Phong lâu. Sắc mặt Triệu Bảo ngưng trọng, cau mày, ánh mắt liên tiếp quét về phía cửa ra bảo. Hắn hiển nhiên đã tại này chờ đã lâu, nóng bỏng tình trạng lộ rõ trên mặt. Trong lòng Lương Tiến khẽ động. Khó trách hôm nay tại trong hiện thực không thấy Triệu Bảo đi hoàng hậu Vân An, nguyên lai là gặp được nan giải sự tình. Hắn bất động thanh sắc tiến vào Túy Phong lâu, tìm tới Triệu Bảo. Triệu Bảo nhìn thấy hắn, trong mắt lo nghĩ hơi trì hoãn. Hắn lập tức rỗi ra ngón tay, ngưng kết nội lực, tại cứng rắn chất gỗ trên mặt bản nhanh chóng khắc hoa, nét chữ sâu mà rõ ràng, tiếng ca, xảy ra chuyện. Hôm nay triều đình bị biến. Bình Dương Vương, Quảng Lăng Vương, Sở Vương chờ nhiều vị thần vương, đồng thời gặp nhiều tên ngự sử bị tội, tội danh từ tích chữ riêng binh giáp, xâm chiếm dân ruộng đến giao thông bên ngoài phiên, không phải là ít. Càng mấu chốt chính là, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng dây xích hoàn chỉnh làm cho người khác kinh hãi. Sưởng công đã hạ lệnh tông nhân phụ bắt giữ có liên quan vụ án thần vương, tình tiết vụ án trọng đại người, chuyển giao đại lý tự chặt chẽ thẩm vấn. Giờ phút này, vài tòa vương phủ đã bị tập sự sưởng cùng hình bộ liên hợp niêm phong, ngay tại trắng trận siêu kiểm. Lương Tiến nhìn đến đây, mới đầu cũng không ngoài ý muốn. Cái này như là Vương Cẩn tại động thủ dọn dẹp trở ngại, làm Triệu Ngự trải đường. Nhưng Triệu Bảo tiếp xuống các chữ, lại để ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, nhưng mà, vấn đề ở chỗ, lần này lôi đình mà tội, tuyệt không phải xưởng công gợi ý phát động. Sau lưng đẩy tay là ai, trong xưởng đang toàn lực cắm tra. Nhưng đầu mối, đủ loại manh mối, đều mơ hồ chỉ hướng đương triều tể tướng, Lý Thanh Nho. Lý Thanh Nho. Trong lòng Lương Tiến chấn động.
Vị này quan văn lãnh tụ, đứng sau lưng đan sen chẳng trị thế gia môn thiệt, càng có lục phiến môn làm hắn vây cánh, là đủ để cùng Vương Cận địa vị ngang nhau cự đầu. Hắn lúc này đột nhiên chất vấn, mục tiêu tuyệt không phải chỉ là mấy cái thân vương đơn giản như vậy. Lương Tiến lập tức ở trên bàn khắc hỏi, bây giờ kinh thành bên trong, thân vương bên trong, còn có thể không quan tâm có mấy người. Thu lợi lớn nhất người, tự nhiên hiểm nghi lớn nhất. Triệu Bảo đầu ngón tay nhanh chóng di chuyển, Sơn Dương Vương Triệu Hữu, Thường Sơn Vương Triệu Tuần. Chỉ cái này hai người. Đáp án rõ ràng đến gần như tàn khốc. Lương Tiến lông mày khóa đến càng chặt. Hai người này bình yên vô sự, tuyệt không phải may mắn. Phía sau bọn hắn, tất nhiên cũng mỗi người đứng đấy ham muốn trường kia long ỷ to lớn thế lực. Tiếp xuống cái kia Triệu Hữu cùng Triệu Tuần, chỉ sợ sẽ có một tràng long tranh hổ đấu. Triệu Ngự cái này còn tại trong lồng sắt chán nản vương ra bởi vì điệu thấp cùng nhìn như không có chút nào uy hiếp, ngược lại tạm thời bị xem nhẹ. Nhưng cũng lúc nào cũng có thể trở thành trong gió lốc cái thứ nhất bị nghiền nát quân cờ. Lương Tiến đầu ngón tay trên bàn cắt xuống, nhất thiết phải bảo vệ tốt Triệu Ngự. Tuy là Triệu Ngự bây giờ lộ ra cực kỳ chán nản, nhưng ai có thể bảo đảm lúc này hắn sẽ không bị người nhớ, gặp được ám sát đây. Cuối cùng Lương Tiến hiện tại không có cách nào 24 giờ canh giữ ở bên cạnh Triệu Ngự. Triệu Bảo trung điệp gật đầu, khắc chữ đáp lại, Thiến ca yên tâm. Sưởng công cũng có đồng dạng bàn giao. Chỉ là trước mắt không thể trên mặt nổi phái người, nhưng mà trong bóng tối đã tại điều phối nhân thủ. Hắn biết rõ, trận này quét sạch toàn bộ đại càn cao nhất quyền lực tầng phong bạo, đã đến kịch liệt nhất, cũng thời khắc nguy hiểm nhất. Thắng bại, có lẽ ngay tại trong mấy ngày nay thấy rõ ràng. Khắc xong câu này, Triệu Bảo thần tình cũng không buông lỏng, ngược lại càng nghiêm trọng, tiếp tục viết, có chút khác hai kiện chuyện quan trọng, ta cũng là mới thăm dò. Thứ nhất, xưởng công gần đây, chính giữa không tiếc đại giới, trong bóng tối mời chào, lôi kéo các phương võ lâm thế lực cho mình dùng. Trong đó phân lượng nặng nhất là Hiên Nguyên phái. Hiên Nguyên phái? Lương Tiến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phái này là đương thế bắt đầu võ lâm một trong, cùng hoàng thất cùng tập sự xưởng riêng có nguồn gốc, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Hắn một cái phân thân, còn từng cùng Hiên Nguyên phái một tên trưởng lão từng có tiếp xúc. Triệu Bảo khắc nói, căn cứ đáng tin tuyển báo, xưởng công sớm đã thân bút viết thư, dùng lợi lớn mời. Hiên Nguyên phái trưởng môn đã đáp ứng, nó trong phái tinh nhuệ, e rằng ít hôm liền đem đến kinh thành. Thứ hai, là một cô gần đây vùng dậy bí mật lực lượng, Thanh Y Yellow. Lâu này thoát thai từ Tây vực ma giáo, chuyên đi ám sát, hành tung quỷ bí, thủ đoạn ngoan tuyệt. Nó lâu chủ mạnh tinh hồn, võ công sâu không lường được, từng thành công ám sát qua Hắc Long Đế quốc cao thủ Đồ Tạ Vương. Việc này là tập sự xưởng cơ mật tối cao một trong, Thiến ca vạn chớ để lộ. Xưởng công nguyên bản muốn thỉnh mạnh tinh hồn xuất thủ, đối phó Thái Bình đạo vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại hiển lược sư. Lại bây giờ kinh thành thế cục đột nhiên gấp, xưởng công đã khẩn cấp truyền lệnh, mệnh nó dẫn Thanh Y Yellow tinh nhuệ, hỏa tốc vào kinh trợ trận. Tính toán thời gian, cũng ứng nhanh đến. Lương Tiến nhìn xem những tin tức này, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Thanh Y Yellow lâu chủ mạnh tinh hồn, chính là hắn một bộ phân thân. Xưởng công phái ra sứ giả, mở ra bảng giá, cùng nửa đường thay đổi mệnh lệnh, sớm đã thông qua phân thân ở giữa huyền diệu liên hệ, đồng bộ truyền vào ý thức của hắn. Giờ phút này, cô kia phân thân ngày chính đêm đi gấp, hướng về kinh thành chạy nhanh đến. Không bao lâu, hắn đem lần đầu tiên tại trong hiện thực đối mặt chính mình phân thân. Tiếc nuối duy nhất là Thái Bình đạo đại hiền lương sư cố kia phân thân bị khốn tại bắt cóc công chúa tội ác đã triệt để đứng ở tập sự sửa mặt đối lập, mất đi bị Vương Cẩn mời chào khả năng. Vương Cẩn thân là hoàng đế cho săn, nhưng không có quyền tự tiện chiêu an thương tổn thành viên hoàng thất bị tặc. Xưởng công không được, có lẽ người khác có thể thử xem. Trong lòng Lương Tiến ý niệm bay lộn. Nếu có thể nghĩ cách để đại hiền lương sư cố này chiến lược cực mạnh phân thân cũng bí mật tiềm nhập kinh thành, hai cố cường lực phân thân góc cạnh tương hỗ, hắn sức tự vệ cùng bấy nhiễu mưa gió năng lực đem tăng lên mấy lần. Hai người tại trong huyễn cảnh lại nhanh chóng trao đổi một chút tin tức cùng quan điểm, liền ai đi đường đấy, ý thức trở về hiện thực. Lương Tiến rút khỏi cựu không vô giới, tiếp tục hướng về Nam Cấm quân doanh trại phương hướng đi đến. Đường phố vẫn như cũ huyên náo, nhưng tâm tư của hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại vừa mới lấy được tình báo cùng gần đến phong bạo bên trong. Bây giờ quân đội cùng ngoại thích đại biểu liền là Mục Thương Long, thái giám đại biểu là Vương Cẩn, thế gia đại tộc đại biểu thì là Lý Thanh Nho. Chương 639, để ngươi chủ tử nói xin lỗi. 3. Chương 639, để ngươi chủ tử nói xin lỗi. 3. Đại Càn Đế quốc tầm chót nhất cái này ba cố lực lượng ngay tại quyết liệt va chạm. Nguyên bản Vương Cẩn xem như hoàng đế minh hiếu, phía sau càng là lấy thiên tử lệnh chư hầu, thế lực tối cường. Nhưng bây giờ hoàng đế đã chết, hắn ngược lại thành lục bình không dễ, thực lực giảm đi nhiều. Mục Thương Long tay cầm trọng binh, lực uy hiếp tối cường, lại dẫn binh tại Bắc Cảnh cùng Hắc Long Đế quốc kỳ chiến, nước xa khó cứu gần lửa. Kinh thành bên trong, Lý Thanh Nho cầm đầu quan văn tập đoàn, đã tại trên mặt nổi chiếm cứ ưu thế. Nhưng ưu thế này có thể duy trì bao lâu? Minh Hữu cùng địch nhân, tại trí tôn vị diện phía trước, lúc nào cũng có thể chuyển đổi nhân vật. Đây là thuộc về bọn hắn quyền lực quy tắc trò chơi. Mà Lương Tiến, yên lặng nhớ kỹ Sơn Dương Vương Triệu Hữu cùng Thường Sơn Vương Triệu Tuần danh tự cùng đã biết bối cảnh. Hắn đang chờ đợi Thanh Ý đi lâu phân thân đến kinh thành một khắc này. Đến lúc đó, hắn đem dùng thuộc về chính mình, càng trực tiếp, càng vũ lực quy tắc tham dự vào trong cuộc thị nghiến này. Rất nhanh, Nam Cấm quân doanh trại cái kia nguy nga viên môn đã thấy ở xa xa. Nhưng mà, cổng doanh trại bên ngoài dị thường một màn, lại để Lương Tiến dừng bước. Chỉ thấy một chiếc vô cùng rộng lớn, trang trí xa hoa xe ngựa, từ bốn con thần tuấn dị thường tuyết trắng thất ngựa dẫn dắt, tiên tĩnh dừng sát ở cửa doanh bên cạnh trên đất trống. Xe ngựa toàn thân từ quý báo gỗ tử đàn chế tạo, màn xe là đáng giá ngàn vàng gấm tứ xuyên, bốn góc treo lấy lưu kim lục lạc, tại trong gió nhẹ phát ra thanh thúy lại mang theo xa cách cảm giác cấm hưởng. Xe ngựa xung quanh, đứng nghiêm lấy hơn 10 tên ánh mắt sắc bén, thái dương huyệt thật cao nâng lên hộ vệ, khí tức trầm ngưng, rõ ràng tinh nhuệ cao thủ. Một người trong đó, Lương Tiến nhận ra, chính là Tiết Ngọc. Tiết Ngọc cũng trước tiên nhìn thấy Lương Tiến, lập tức bước nhanh tiến lên đón. Trên mặt của hắn mang theo rõ ràng lo nghĩ, còn có một chút đối mặt Lương Tiến lúc vung đi không được tâm tình rất phức tạp. Hắn ních lại gần Lương Tiến, âm thanh áp đến cực thấp, ngữ tốc nhanh chóng, "Lương Tiến, ngươi nhưng tính toán trở về? Thế tử điện hạ đã ở trong xe chờ đã lâu, có chuyện quan trọng thương lượng." Lương Tiến ánh mắt đảo qua chiếc kia hiện lộ rõ ràng vô thượng quyền quý xe ngựa, trong lòng hiểu rõ. Hoài Dương Vương Triệu Ngự bảo đảm qua, chỉ cần hắn mật thư đưa đến, thế tử tất nhiên ních thân tới cửa. Mà Lương Tiến cũng đáp ứng qua Triệu Ngự, như thế tử chủ động tới tìm, liền đem Triệu Ngự lời nhắn đưa đến. Hắn gật đầu một cái, cất bước liền muốn hướng xe ngựa đi đến. "Chờ một chút." Tiết Ngọc lại đột nhiên thò tay, lần nữa ngăn cản Lương Tiến. Trên mặt hắn mang theo một loại gần như khẩn cầu nghiêm túc, âm thanh áp đến thấp hơn, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, "Lương Tiến, nghe ta một lời. Thế tử điện hạ như thế nào thân phận? Hôm nay hạ mình, tự mình đến cái này cửa doanh bên ngoài chờ ngươi một lá cờ tổng, đã là thiên đại ân điện cùng quang vinh. Ngươi nhất thiết phải thu lại chút tính tình, tuyệt đối không thể lại như lần trước cái kia. Cái kia không biết lễ nghi và chạm điện hạ." Lương Tiến dừng bước lại, chậm chậm quay đầu, yên lặng xem lấy Tiết Ngọc. Ánh mắt kia trong suốt, lại để Tiết Ngọc cảm thấy một trận áp lực vô hình. Thanh âm Lương Tiến không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, "Ta biết ngươi trung thành làm chủ, ta không tính toán với ngươi, nhưng ta tất yếu đốn nắn ngươi." Hắn có chút dừng lại, ngữ khí mang theo một loại lạnh giá nhắc nhở, "Lần trước chân chính không biết lễ nghi, dây dưa không rõ, cũng không phải là ta Lương Tiến, mà là chủ tử của ngươi, cùng ngươi." Tiết Ngọc mặt nháy mắt đỏ lên, một cú bị mạo phạm nộ hỏa xông thẳng đỉnh đầu, hắn cơ hồ muốn khống chế không nổi âm lượng, "Lương Tiến, ngươi quả thực không thể nói lý. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn tại dầu gì những cái này việc nhỏ không đáng kể, miệng lưỡi tranh giành. Điện hạ cần chính là xã tắc nặng, là vạn dân chỗ hệ. Ngươi thế nào như vậy ngây ngô? Như vậy không biết đại cục. Nhất định muốn tại nơi này cùng ta hung hăng càng quái, dây dưa những cái này vô vị đồ vật. Ngươi đây là không biết tốt xấu, là không biết tiến thối." Lương Tiến nhìn xem Tiết Ngọc vì xúc động mà vặn vẹo mặt, nghe lấy hắn hồn hển chỉ trích, ngược lại cười khẽ. Nụ cười kia bên trong không có nhiệt độ, chỉ có một loại thấy do khiêu khích. Hắn chẳng những không có lại hướng về phía trước, ngược lại dù bận vẫn nhàn lui về phía sau một bước, triệt để kéo ra cùng xe ngựa khoảng cách. Hắn liền như thế tùy ý đứng đấy, hai tay ôm ngực, khoe miệng chứa được một chút nghiền ngẫm ý cười, yên lặng xem lấy nổi trận lôi đình Tiết Ngọc, phảng phất tại thưởng thức vừa ra kịch hài. Tiết Ngọc bị hắn cái này cử động khác thường làm đến sững sờ, lập tức càng nôn nóng, thái dương gân xanh nhảy lên, ngươi đây cũng là ý tứ gì? Đứng đấy không động làm cái gì? Mau lên xe a, điện hạ đã chờ đến quá lâu, ngươi có biết hay không?" Lương Tiến ý cười sâu hơn, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào Tiết Ngọc trong tai, "Không có ý gì, ta chính là bỗng nhiên muốn nhìn một chút, đến cùng là ta tại cùng các ngươi dây dưa không rõ vẫn là các ngươi nhất định muốn cùng ta dây dưa không rõ. Các ngươi những cái này hào phú quý tộc thật là buồn cười, rõ ràng là các ngươi có việc cầu người, lại ngược lại bày ra một bộ bố thí bộ dáng." Hắn nhún nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, đã Tiết công tử cảm thấy là dây dưa vậy không bằng, chúng ta liền không dây dưa. Hắn bỗng nhiên quay người, làm bộ liền muốn hướng doanh trại bên trong đi đến, "Cáo tử, mời các ngươi, sau đó cũng đừng lại đến phía ta." Tiết Ngọc cực kỳ hoảng sợ, dừng lại. Hắn một cái bước xa sông đi lên, gắt gao ngăn ở Lương Tiến trước mặt, vừa sợ vừa giận, âm thanh đều đổi giọng, "Lương Tiến, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi đến cùng muốn cái gì?" Lương Tiến dừng bước lại, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại lạnh giá, mang theo cảm giác gáp bách đến lặng. "Ta muốn thế nào?" Hắn nhìn thẳng Tiết Ngọc vì phẫn nộ cùng không hiểu mà trợn lên hai mắt, nói từng chữ từng câu, "Hảo, vậy ta liền rõ ràng nói cho ngươi, ta muốn như thế nào. Ta vốn mang theo thành ý tới gặp ngươi gia thế tử, là ngươi, Tiết Ngọc, thân là thuộc hạ, không chỉ không thể giới thiệu gặp mặt Chu Toàn, ngược lại tại cái này đối ta ngang ngược chỉ trích, lời nói không đúng, đủ kiểu cản trở. Cái này đã khiến ta mười phần không vui." Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, phản phất xuyên thấu Tiết Ngọc, đâm thẳng cái kia hoa lệ buồng xe của xe ngựa, "Hạ nhân như vậy không đúng, quản giáo vô phương, căn nguyên ở đâu? Tự nhiên tại chủ thượng thiếu giám sát, mất dạy." Thanh âm Lương Tiến đột nhiên nâng cao, mang theo chém đinh chặt sắt quyết định, "Cho nên, hiện tại, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, như ta nói, mọi người nhất phách lương tán, từ nay về sau cầu về cầu, đường đường về, đừng có lại tới phiên ta. Thứ hai," hắn nâng lên tay, không cấm kỵ chỉ hướng chiếc kia tượng trưng cho vô thượng quyền quý cây tử đàn xe ngựa, "để ngươi chủ tử, Hoài Dương Vương Thế tử, Triệu Hoàng Nghị, đích thân xuống xe, đi tới trước mặt ta, làm hắn quản thuộc hạ không chặt chẽ, vì ngươi Tiết Ngọc vô lễ va chạm, chúng ta chịu nhận lỗi." Tiết Ngọc như là nghe được trên đời này nhất hoang đường tuyệt luân chuyện cười, hắn dùng một loại nhìn người điên, nhìn không thể nói lý người ánh mắt gắt gao chừng lấy Lương Tiến. Sắc mặt hắn từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh chuyển trắng, lồng ngực kịch liệt lên xuống, bờ môi run rẩy, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Ngươi điên rồi. Ngươi bị điên." Một cái nho nhỏ cấm quân kỳ tổng, lại muốn tôn quý thế tử điện hạ xuống xe cho hắn nói xin lỗi. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Là ngươi xin nói mộng. Nhưng mà, ngay tại Tiết Ngọc khí đến toàn thân phát run, cơ hồ không muốn để ý hết thảy tức giận trách cứ thời khắc. Kẹt kẹt, chiếc kia xa hoa xe ngựa đóng chặt cửa xe, lại bị từ bên trong chậm chậm đẩy ra. Một cái thân mặc xanh nhạt cẩm bào, đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo một chút vung đi không được kiêu ngạo nam tử trẻ tuổi, trong xe người hầu nâng đỡ, động tác có chút cứng đờ đạp xuống càn xe. Chính là Hoài Dương Vương Thế tử, Triệu Hoàng Nghị. Trên mặt của hắn không có gì biểu tình, ánh mắt lại phức tạp khó hiểu, có ẩn nhẫn nộ hỏa, có bị mạo phạm quất đủ, càng có một chút ẩn sâu không hiểu cùng thận trọng. Ánh mắt của hắn vượt qua ngây người như phong thiết ngọc, trực tiếp rơi vào trên người Lương Tiến. Lương Kỳ tổng nói: "Rất đúng. Vừa mới, thật là bản thế tử quản giáo vô phương, ngự phía dưới không chặt chẽ." Hắn hơi hơi hít một hơi, thư giãn một thoáng cắn chặt căn bản. Theo sau hắn phảng phất đã quyết định nào đó quyết tâm, bước về phía trước một bước, đối Lương Tiến, một chút chắc tay, "Bản thế tử." Đích thân xuống xe, làm Tiết Ngọc không đúng, hướng Lương Kỳ tổng, "Buổi lễ." Chương 640, tình báo mới, 1, chương 640, tình báo mới, 1. Tiết Ngọc nghe được thế tử Triệu Hoàng Nghị dĩ nhiên thật đáp ứng, đồng thời đích thân cho Lương Tiến nói xin lỗi. Cái này khiến cả người hắn như bị sét đánh, nháy mắt cứng tại chỗ. Một giây sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt màu máu tận hời, gấp đến cơ hồ muốn nhào tới ngăn cản, "Điện hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a." Thanh âm của hắn bởi vì cực độ chấn kinh cùng khuất nhục mà đổi giọng, "Ngươi là Vạn Kim Chi khu thế tử, tự mình đến tìm hắn đã là thiên đại ân điển, có thể nào? Có thể nào lại hướng loại này thấp kém tiểu quan túi đầu bồi tội? Cái này, đây quả thực là càn khôn đảo ngược, làm trái luân thường a. Chuyến đi, vương phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Triệu Hoàng Nghị lại đột nhiên quát tay, động tác mang theo không thể nghi ngờ dứt khoát, cứ thế mà dừng lại Tiết Ngọc nhào lên thân hình. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đáy mắt quần quật nộ hỏa cùng quất đủ, trên mặt gạt ra một cái vô cùng miễn cưỡng, thậm chí có chút vặn vẹo mỉm cười, ánh mắt như châm đâm về Lương Tiến, "Lương Kỳ tổng, như vậy, ngươi nhưng hài lòng?" Mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng cứng rắn gạt ra, mang theo nặng nề phân lượng. Lương Tiến lại chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, đón Triệu Hoàng Nghị cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, chấm dãi, kiên định lắc đầu. Khoe miệng thậm chí còn mang theo một chút như có như không, làm người nổi giận nghiến ngẫm. Cái này không tiếng động cự tuyệt, như là cuối cùng một cái dâm dạng, triệt để ép vỡ Tiết Ngọc căng cứng thần kinh. Hắn vô pháp lại trơ mắt nhìn xem thế tử chịu cái này vô cùng nhục nhã. Một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa xông thẳng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, hai mắt xích hồng, tại Triệu Hoàng Nghị cùng Lương Tiến cũng không tới phản ứng thời điểm, vung bổ phiến bàn tay lớn, dùng hết lực khí toàn thân, mạnh mẽ quất hướng gương mặt của mình. Ba. Một tiếng vô cùng thanh thúy, tiếng tát thai vang dội, tại yên tĩnh cửa doanh phía trước nổ tung. Lực đạo lớn, để Tiết Ngọc nửa bên gò má nháy mắt sưng lên thật cao, khóe miệng thậm chí rịn ra một chút máu tươi. Hắn cố nén choáng cùng đau nhức kịch liệt, âm thanh khàn giọng, mang theo một loại gần như bi tráng dứt khoát, "Lương Tiến, đủ chưa? Là ta Tiết Ngọc mắt cho coi thường người khác, là ta Tiết Ngọc không hiểu quy củ, và chẳng ngươi muốn đánh muốn giết, hướng ta tới." Hắn chỉ mình sưng đỏ mặt, đôi mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, "Ngàn sai vạn sai, là ta Tiết Ngọc một người sai, cùng thế tử điện hạ không có quan hệ. Cầu ngươi, chớ có lại làm khó điện hạ." Hắn cái này từ tắt bạt thai động tác, cùng nói là nói xin lỗi, không bằng nói là kịch liệt nhất đạo đức bắt góc. Tính toán dùng bản thân khốc liệt đem đổi lấy thế tử tôn nghiêm. Lương Tiến lạnh lùng nhìn về trên mặt Tiết Ngọc cái kia chói mắt trưởng ấn cùng dì ra vết máu, trong ánh mắt không động dung chút nào, chỉ có một chút không hề che giấu phiền chán. Hắn chế nhạo một tiếng, âm thanh lạnh giá, "Nói xin lỗi liền ghê gớm. Từ tắt bạt thai liền ghê gớm. Cho là dạng này liền có thể lộ ra người trung thành tuyệt đối, liền có thể bức ta đi vào khuôn khổ, để ta không thể không tha thứ." Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo triệt để khinh miệt, "Tiết Ngọc, tỉnh lại đi. Ta Lương Tiến, không ăn cái này." Triệu Hoàng Nghị nhìn xem Lương Tiến cái kia khó chơi, bước bước ép sát tư thế, lồng ngực kịch liệt lên xuống, cuối cùng một chút cưỡng ép duy trì yên lặng cũng kể bên sụp đổ. Hắn cắn răng, âm thanh trầm thấp đến như là gần núi lửa bộc phát, "Cái kia, không biết Lương Kỳ tổng đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể vừa ý." Mỗi một cái lời ẩn chứa gần phun trào nội ý, Lương Tiến ánh mắt cuối cùng từ Tiết Ngọc trên mình rời đi, lần nữa trở xuống Triệu Hoàng Nghị trường kia vì khuất đục mà hơi hơi vặn bẹo khuôn mặt tuấn tú bên trên, nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái độ cong, "Thế tử điện hạ làm quản thuộc hạ không chặt chẽ mà nói xin lỗi, một điểm này, ta tiếp nhận." Hắn chuyển đề tài, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, "Nhưng mà, điện hạ hình như quên một chuyện khác. Một lần trước, ta Lương Tiến đích thân tới cửa bái phòng, điện hạ lại như thế nào khoản đãi ta cùng bằng hữu của ta? Nếu ta không có người tương trợ, e rằng ngày kia không có cách nào đứng đấy rời khỏi, thậm chí mạng nhỏ cũng có thể vứt bỏ. Điện hạ, chẳng lẽ không nên vì thế, cũng nói lời xin lỗi ư?" Tiết Ngọc cũng nhịn không được nữa, khàn giọng gầm thét, "Lương Tiến, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước khinh người quá đáng." Tay hắn đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Nhưng mà, vượt quá Tiết Ngọc cùng tất cả dự liệu của hộ vệ. Triệu Hoàng Nghị thân thể đột nhiên cứng đờ phía sau, cuối cùng lần chậm chậm cong xuống lưng. Hắn đôi Lương Tiến, hai tay ôm quyền, động tác tiêu chuẩn đến gần như cứng nhắc, âm thanh lại mang theo một loại áp lực đến cực hạn yên lặng, "Lương Kỳ tổng, nhắc nhở chính là..." Hắn dừng một chút, phản phất mỗi một cái lời tại thiêu đốt cổ họng của hắn, "Là Hoàng Nghị, con trẻ vô tri, lần trước lãnh đạm Lương Kỳ tổng cùng vị cô nương kia, Hoàng Nghị, tại cái này bồi tội." Hắn thật sâu vái chào, "Còn mời Lương Kỳ tổng đại nhân đại lượng, rộng lòng tha thứ thứ lỗi, cũng mời thay truyền đạt Hoàng Nghị ấy nấy tại vị cô nương kia." Tiết Ngọc nhìn xem thế tử điện hạ cái kia cơ hồ cong thành 90 độ sống lưng, chỉ cảm thấy đến một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đầu, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Trong lòng hắn sóng to gió lớn, vương ra cái kia phong trong mật thư đến cùng biết cái gì? Có thể để tâm cao khí ngạo thế tử điện hạ nguyện tiếp nhận như vậy vô cùng nhục nhã. Cái này Lương Tiến, đến tột cùng ở đâu ra bản sự? Lương Tiến nhìn xem Triệu Hoàng Nghị cái kia cái đầu túi thấp sọ cùng căng cứng sống lưng, cuối cùng thỏa mãn gật đầu một cái, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, "Sớm dạng này không phải tốt. Tránh mọi người lãng phí nhiều thời gian như vậy, làm ra phiền toái nhiều như vậy, hai bên đều không thông thái." Lời còn chưa dứt, hắn đã mở rộng bước chân, đi thẳng tới Triệu Hoàng Nghị trước mặt. Triệu Hoàng Nghị vừa muốn ngồi dậy, Lương Tiến cái kia nhìn như tùy ý tay, cũng đã nhẹ nhàng đặt tại vai trái của hắn bên trên. Nô. Triệu Hoàng Nghị chỉ cảm thấy đến một cỗ khó có thể tưởng tượng tràn trề cự lực đống nhiên đè xuống. Đây không phải là ma lực, mà là ẩn chứa nào đó lạnh giá, nặng nề, phảng phất có thể đồng kết huyết dịch, nghiền nát khung xương khủng bố ý chí. Hắn cái kia vừa mới thẳng tắp sống lưng, tại cái tay này lực lượng phía dưới, lại như cùng yếu ớt cỏ lau, nháy mắt bị lần nữa áp cong. Hắn đem hết toàn lực muốn đứng thẳng, hai chân lại như độ trì, xương bánh trẻ phát ra không chịu nổi gánh nặng nhỏ bé dễ gì. Mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu hắn áo trong. Ngay tại Triệu Hoàng Nghị sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn bị áp lực vô hình này ép vỡ thời điểm. Lương Tiến hơi hơi nghiêng thân, bờ môi cơ hồ dán vào thái của hắn quyết, dùng chỉ có hai người có thể nghe được, như là hàn băng ma sát nói nhỏ, chậm chậm nói, chương 640, tình báo mới, 2, chương 640, tình báo mới, 2, thế tử điện hạ. Người cái kia vui mừng. Cha ngươi cùng ta. Đứng ở một bên. Bằng không. Thanh âm Lương Tiến đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một chút như có như không sắc ý, ngươi sớm đã không còn cơ hội, đứng ở chỗ này. Hướng ta nói xin lỗi. T. Triệu Hoàng Nghị đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Một cỗ hơi lạnh thấu xương nháy mắt từ xương cụt chui lên đỉnh đầu. Hắn huyết dịch cả người phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Lương Tiến lời nói bình thường, lại như một thanh băng lạnh dao găm, tinh chuẩn đâm thủng hắn tất cả kiêu ngạo cùng mỹ trang, thẳng đến sâu trong linh hồn. Cái này tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lời nói sau lưng cái kia không che giấu chút nào, đủ để uy hiếp chí mạng cùng sát ý. Ngay tại Triệu Hoàng Nghị tâm thần cực chấn, cơ hồ ngạt thở thời điểm, đầu vai cái kia như núi lớn áp lực đống nhiên biến mất. Lương Tiến đã thu tay về, trên mặt khôi phục loại người như vậy xúc vô hại thoải mái nụ cười, phảng phất vừa mới cái kia khủng bố áp bách cùng nói nhỏ chưa bao giờ phát sinh qua. Triệu Hoàng Nghị như được đại xá, lảo đảo lui lại một bước, miệng lớn thở dốc, nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt tràn ngập hồi hộp, phẫn nộ cùng một loại khó nói lên lời. Sợ hãi, hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, trong miệng thậm chí tràn ngập ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn cho tới bây giờ đều khó mà tin, chính mình lại bị một cái nho nhỏ kỳ tổng uy hiếp. Lương Tiến lại như người không việc gì đồng dạng, phủi tay, trực tiếp hướng đi trước kia xa hoa cây tử đạn xe ngựa, ngữ điệu nhẹ nhàng, thế tử điện hạ, chúng ta lên xe à? Vương gia lời nhắn, chỉ có thể đơn độc nói cho ngươi một người. Hắn nói lấy, không khách khí chút nào thò tay kéo ra cửa xe nặng nề, không lưng liền chui đi vào. Động tác tự nhiên đến phảng phất hắn mới là nơi đây chủ nhân, bên trong buồng xe nguyên bản đứng hầu thị nữ bị kinh đến hô nhỏ một tiếng, vội vàng xách theo làn váy chôn xuống xe tới. Triệu Hoàng Nghị đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, lồng ngực kịch liệt lên xuống, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hơi rung nhẹ cửa khoang xe màn. Tiết Ngọc cùng một đám hộ vệ câm như hến, liền hô hấp đều thả nhẹ, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thế tử trên người tán phát ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nổi giận cũng có đủ. Mấy hơi phía sau, Triệu Hoàng Nghị khẽ miệng lại đột nhiên hướng lên khẽ động, phát ra hai tiếng trầm thấp mà quỷ dị tiếng cười. A, ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập án độc cùng một loại gần như điên cuồng áp lực. Ngay sau đó, trên mặt hắn nham hiểm nháy mắt tu lại, lại thần kỳ đổi lại một bộ nhìn như thoải mái, thậm chí mang theo điểm nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, phảng phất vừa mới hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Hắn sửa sang lại áo bào, cũng cất bước hướng đi xe ngựa, không lưng chui vào. Cửa xe nặng nề phanh điệu nhất âm thanh đóng lại, ngăn cách nội ngoại. Không có người biết cái kia chật hẹp mà hoa lệ bên trong đồ xe, hai cái thân phận địa vị khác nhau một trời một vực người, đến tột cùng tiến hành như thế nào một phen đối thoại. Thời gian phảng phất chỉ mới qua ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại phảng phất vô cùng dài đằng đẵng. Kẹt kẹt, cửa xe lần nữa mở ra lúc, Lương Tiến nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, rơi xuống không tiếng động. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn buồng xe một chút, cũng không có để ý tới bên cạnh thần tính phức tạp Tiết Ngọc. Chỉ là sửa sang lại trên mình phổ thông cấm quân quân phục, liền cũng không quay đầu lại nhanh chân đi hướng quân doanh cửa trại, thân ảnh rất nhanh biến mất tại sâm nghiêm viên môn phía sau. Tiết Ngọc cấp bách xông tới trước cửa xe, lo lắng khẽ gọi, "Điện hạ." Bên trong buồng xe hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ truyền ra Triệu Hoàng Nghị cái kia áp lực tới cực điểm, phản phất từ cửu u trong địa phủ gạt ra, lạnh giá thấu xương hai chữ, "Hồi phủ." Xe ngựa chậm chậm khởi động, ép qua tảng đá xanh đường, hướng về thế tử phủ đệ phương hướng chạy tới. Tiết Ngọc đứng tại chỗ, nhìn xe ngựa đi xa bóng lưng, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn có thể tưởng tượng đến bên trong buồng xe thế tử sắc mặt lại là như thế nào khó coi. Không biết làm sao hắn người mang cung cấm phòng thủ trách nhiệm, giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng chế lo lắng, quay người hướng về hoàng cung phương hướng bước nhanh mà đi. Nam cấm quân doanh trại. Lương Tiến đã về tới trong doanh trướng. Hắn đang có đầu không lộn xộn sửa sang lấy khôi giáp của mình cùng bộ đao, kim loại bộ phận lắp ráp va chạm phát ra thanh thúy âm hưởng, làm cái này điên tĩnh doanh trướng tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Hắn động tác trầm ổn, ánh mắt yên lặng, phảng phất vừa mới cửa doanh bên ngoài trận kia kinh tâm động phách xung đột chưa bao giờ phát sinh. Đúng lúc này, trước mắt hắn cái kia người ngoài vô pháp nhìn thấy bảng tình báo, im lặng đổi mới nội dung, ngày hôm nay hoàn thành môn phái nhiệm vụ, năm nhưng thu hoạch tình báo số lượng, năm tình báo 1, tứ đại danh bộ đứng đầu chấn lôi, chính giữa dục ngựa băng băng tại trở về tình trên đường. Hắn tâm loạn như ma, diệt tộc huyết cừu cùng lục phiến môn mấy chục năm dưỡng dục gần sâu trong lòng hắn quyết liệt sẽ rách. Nếu có thể giúp đỡ mở ra cái này bế tắc, có thể đến nó dốc sức tương trợ, kết xuống một phần chịu nặng nợ nhân tình. Tình báo 2, nhất đẳng ngự tiền thị vệ Từ Long đạt được hoàng hậu mật chỉ, khiến nó giết Hoài Dương Vương Triệu Ngự. Từ Long biết rõ cái này là dẫn lửa thiêu thân cử chỉ, cho nên tìm nó tộc điện, cấm quân tế liêu doanh hành trưởng Từ Húc, dùng lợi lớn tương dụ, nghiêm lệnh nó nhất thiết phải đến nay đêm đang làm nhiệm vụ thời điểm, tìm cơ hội kết quả Triệu Ngự tính mạng. Tình báo 3, tể tướng Lý Thanh Nho dạy mời lục phiến môn bộ thần thẩm bố cứu, bác cấm quân thống lĩnh Đồng Sơn, đem đến nay đêm di lúc, bí mật sẽ tại ngoài thành giống ruột núi Thanh Tuyền Sơn Trang. Ba người đem cùng bàn bạc kinh thành đột nhiên nổi lên tình thế hỗn loạn, tham dò hai bên chân thực lập trường. Tình báo 4, tập sự xưởng đại đương đầu vạn tượng lâu, chính giữa ẩn thân chỗ tối, lặng yên theo đuôi thanh y đi lâu đội ngũ, đem tại lúc tảng sáng cùng chống kinh thành. Vạn tượng lâu được nghe tân nhiệm tam đương đầu Triệu Bảo Sâu đến xưởng công sùng tín, danh tiếng đang thịnh, trong lòng ghen ghét khó bình, đã quyết ý hồi kinh phía sau tìm cơ hội cho cái này nhân tài mới nổi một cái cả đời khó quên ra vai phủ đầu, khiến nó biết được tập sự xưởng tứ đại đương đầu, đến tột cùng ai là người đứng đầu. Tình báo 5, thiên địa đường chấp đao thủ Văn Tam Trụ, cuộn tròn tại kinh thành ô tán hạng hứa ra trạch viện trong hầm ngầm, toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề, sợ hãi gầm nuốt xương. Đường chủ nghiêm lệnh, di bắt đầu, đại náo kinh thành. Văn Tam Trụ biết rõ cái này là diệt môn tội lớn, muốn trốn, lại nghĩ tới thiên địa đường truy sát phản đồ sự khốc liệt thủ đoạn tựa như rơi vào hầm băng, sợ vỡ mật. Nếu có thể giúp đỡ An Nhiên thoát thân, nhưng đến nó khăng khăng một mực hiệu quả trung thành. Chương 640, tình báo mới, 3, chương 640, tình báo mới, 3, Lương Tiến nhìn đến đây, không khỏi đến hơi hơi bất ngờ, hôm nay lại có 5 cái tình báo. Bất quá hắn rất nhanh lại, đêm qua hắn tính toán mà đến đặc biệt hoàn thành 2 cái cấm quân nhiệm vụ, cho nên tự nhiên so bình thường nhiều 2 cái tình báo. Đầu thứ nhất tình báo, Lương Tiến đại khái là biết được. 2 ngày trước, Trấn Lôi chính xác tìm được Lương Tiến Thái Bình đạo đại hiển lương sư phân thân, cũng nhìn được Thẩm Thương Minh, xác nhận đối phương Vũ Hoàn tộc người sống sót thân phận. Lương Tiến đại hiển lương sư phân thân đã từng mời Trấn Lôi cùng nhau làm Vũ Hoàn tộc đòi cái công đạo, cố ý đem Trấn Lôi thu nạp trở thành bộ hạ. Nhưng không biết làm sao Trấn Lôi tâm loạn như ma, cự tuyệt Lương Tiến phân thân mời, mà là lựa chọn rời khỏi. Lương Tiến đối cái này ngược lại có khả năng lý giải. Tuy là triều đình đối Trấn Lôi có diệt tộc mối hận, nhưng hắn lại là từ chăn nhỏ triều đình nuôi lớn, đạt được triều đình ban cho quyền lực cùng địa vị, liền võ công của hắn cùng một thân bản sự cũng là lục phiến môn truyền thụ cho. Hắn mấy chục năm sinh hoạt đều là triều đình ban tặng cho, những vật này trong thời gian ngắn là rất khó dứt bỏ. Nhưng Lương Tiến biết được Trấn Lôi rất nhanh có thể nghĩ thông, bởi vì Lương Tiến tử vương cần biết được, lúc trước Thái Tổ Hoàng đế Triệu Vô Cực lưu Trấn Lôi một mạng, chính là vì tại tương lai một ngày kia có khả năng lợi dụng Trấn Lôi huyết mạch tới làm hoàng tộc giải trừ nguyên rủa. Có lẽ làm Trấn Lôi đạt được cái chân tướng này phía sau, có khả năng quyết định. Đối với đầu thứ hai tình báo, ngược lại hợp tình lý, cũng là ngoài ý liệu. Những người này động tác còn thật nhanh, Lương Tiến cũng không khỏi đến âm thầm cảm thán. Hắn tại một canh giờ phía trước mới tại trong cựu không vô giới cùng Triệu Bảo nói qua, khả năng sẽ có người đối Triệu Ngự bất lợi, cần bảo vệ tốt Triệu Ngự. Nhưng ai biết nhanh như vậy, liền đã có người dự định tại nửa đêm đối Triệu Ngự hạ thủ. Bất quá đã biết được là ai ý đồ đối Triệu Ngự hạ tử thủ, như thế ứng phó cũng liền dễ dàng rất nhiều. Đối với đầu thứ ba tình báo, Lương Tiến cũng không có bao nhiêu để ý những cái kia quyền thế đám người, tại dựa theo quy tắc của bọn hắn tại đánh cờ, cái này cùng Lương Tiến trước mắt quan hệ không lớn. Đầu thứ tư tình báo thì là cùng Triệu Bảo có quan hệ, Lương Tiến dự định rảnh rỗi nhắc nhở một thoáng Triệu Bảo là được. Chân chính để Lương Tiến để ý thì là đầu thứ năm tình báo, đại náo kinh thành. Cái này thiên địa đường có là gan lớn như vậy. Đối với thiên địa đường, Lương Tiến bao nhiêu là biết được một điểm. Bọn hắn là một lần bố đại càn nhiều cái khu vực tổ chức, đặc biệt chiêu mộ trong trốn võ lâm kẻ liều mạng, coi trọng một cái lấy tiền làm việc, đặc biệt làm phú hào quyền quý cung cấp phục vụ, vô luận giết người, dọa dẫm, vơ vét, bắt cóc, phóng hỏa, nhiều bẩn sống đều nguyện ý làm. Thái Bình đạo bên trong Miêu Nguyên Chính đã từng ngay tại trong thiên địa đường đảm đương chấp đao thủ đê cấp chức vụ, về sau tự mình thoát khỏi thiên địa đường thoái ẩn đài Dương huyện, tại gia nhập Thái Bình đạo phía sau bị người nhận ra thân phận. Lương Tiến nguyên bản còn làm xong thiên địa đường tìm đến Miêu Nguyên Chính phiền thoái chuẩn bị, dựa theo đường quy tới nói, Miêu Nguyên Chính nhưng là muốn bị đuổi giết đến chết mới tính xong. Nhưng cái kia thiên địa đường cũng là hiếp yếu sợ mạnh nhân vật, khi thấy Thái Bình đạo thế lớn phía sau, liền cho tới bây giờ không tìm qua Miêu Nguyên Chính phiền thoái. Nói cho cùng, vẫn là thiên địa đường thực lực không đủ. Tuy là bối cảnh của bọn chúng phức tạp, nhưng cũng chính là quá mức phức tạp, làm cho bọn hắn chiêu mộ sú cá nát tôm dễ dàng, nhưng cực kỳ khó chiêu mộ đến cao thủ chân chính. Lại thêm bọn hắn cũng là võ lâm chính đạo chỗ không thẹn, cực kỳ khó đi lên mặt đài, cũng chỉ có thể tại trong âm u kiếm sống. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn bây giờ rõ ràng đi tới kinh thành, đồng thời lại còn tính toán ở kinh thành quấy rối. Cái này khiến Lương Tiến không thể không lần nữa coi trọng hơn mới vừa rồi bị hắn chỗ coi nhẹ đầu thứ ba tình báo, bảo vệ kinh thành an toàn trật tự lục phiến môn cùng Bắc Cấm quân, song phương người đứng đầu tối nay đều không tại trong kinh thành. Lúc này nếu là có người quấy rối, sợ rằng sẽ náo ra động tĩnh rất lớn a. Thiên địa đường dự định làm loạn thời cơ quá mức trùng hợp, chỉ sợ là một ít người đặc biệt an bài. Đáng tiếc trong tình báo chỉ đưa ra một cái tầng dưới chốt chấp đao thủ Văn Tam Trụ sợ hãi. Đối với thiên địa đường chân chính nhu đồ, quy mô, cụ thể mục tiêu cùng chủ sự sau màn, vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Tối nay sẽ có bao nhiêu thế lực tham gia trận này hỗn loạn, tác động đến phạm vi sẽ có bao rộng, phá hoại trình độ sẽ đạt tới loại nào cấp bậc, hết thể cũng còn là ẩn số. Lương Tiến cau mày, kinh thành đầm nước này so hắn dự đoán còn phải sâu, còn muốn đủ. Hắn duy nhất cần cảnh giác chính là trận này dự mưu bên trong hỗn loạn sẽ hay không tác động đến hoàng hậu mục tòng xương ẩn thân chỗ kia trạch viện. Bất quá nghĩ đến có quý phi tòa chấn cùng chính mình tại cái kia trạch viện cấm bế trong gian phòng dự lưu hậu chiêu, cảm thấy an tâm một chút. Thôi, Lương Tiến hít sâu một hơi, đè xuống hỗn loạn suy nghĩ, ánh mắt lần nữa biến đến kiên định mà lạnh giá. Mặc kệ bọn hắn như thế nào tính toán, ta cứ dựa theo kế hoạch của ta cùng tiết tấu tới là được. Đúng vào lúc này, ô, một tiếng trầm thấp mạnh mẽ tiếng kèn đột nhiên bạch phá doanh trại yên tĩnh. Đây là tập kết tín hiệu. Trong mắt Lương Tiến tinh quang lóe lên, không do dự nữa, nhanh chóng mặc giáp trụ ngay ngắn, đeo hảo yêu đao, nhanh chân như sao băng đi ra doanh trướng, chuyển vào tuân hướng thao trường trong dòng người. Cấm quân xếp hàng hoàn tất, tại sĩ quan hiệu lệnh phía dưới, đạp lên ngay ngắn mà bước chân nặng nề, như là một cỗ màu đen tiết lưu, hướng về hoàng cung tiến vào. Thành cung nguy nga, hoàng hôn dần dần dậy. Lương Tiến cùng ban chức cấm quân hoàn thành giao tiếp, như là bản thạch đứng sừng sững ở quen thuộc cương vị bên trên. Lồng sắt bên trong, Hoài Dương Vương Triệu Ngự tâm tình ý nguyên rất tốt. Hắn chính hưng gửi bừng bừng hướng Lương Tiến giảng thuật hắn quản lý đất phong công lao vĩ đại cùng lúc tuổi còn trẻ anh minh thần võ trên mặt tràn đầy đối tương lai vô hạn ước ao và đắc ý hắn nguyên vẹn không biết, tối nay có người lập mưu muốn lấy tính mệnh của hắn. Thời gian tại Triệu Ngự lại nhảy bên trong, từng phút từng giây trôi qua. Thành cung bóng mở theo lấy mặt trăng di chuyển chậm chậm kéo dài, càng thâm trầm bóng đêm bao phủ đại điện. Không có một âm thanh, chỉ có xa xa mơ hồ truyền đến cái mọ âm thanh cùng binh lính tuần tra đơn điệu tiếng bước chân, càng tôn đến cái này cung đỉnh một góc tĩnh mịch đến đáng sợ. Giá trị cái này trời tối người yên, vạn vật khốn đốn thời điểm, chính là nhân tâm nhất bung lỏng, hắc ám sôi nổi nhất thời khắc. Cuối cùng, mấy đạo bóng người ngay tại từ đằng xa chậm rãi tới gần. Lương Tiến ánh mắt như là trong đêm tối chim ưng, sớm đã khóa chặt những cái này khách không mời. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh giá mà hiểu rõ độ cong, rốt cuộc đã đến. Chương 641, hỗn loạn đến, 1, chương 641, hỗn loạn đến, 1, mờ nhạt đèn cung đỉnh tại trong gió đêm đông đưa, đem kéo tại dưới đất mấy đạo thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, vang vang nặng nề, đánh vỡ đêm yên lặng. Chỉ thấy mấy tên thân mang nam cấm quân chế tạo khải giáp sĩ quan nhanh chân đi tới, giáp lá ma sát phát ra có tiết tấu tiếng xoạt vang, tại trống trải dưới tường hoàng cung lộ ra đặc biệt rõ ràng. Một người cầm đầu, vóc dáng khôi ngô, trên mặt mang theo tận lực đắp lên, có chút hoa trương nụ cười. Chính là Tế Liêu doanh hành trưởng Từ Húc. Sau lưng hắn đi theo là ngày bình thường dưới trướng hắn mấy cái quen biết kỳ tổng, người người trong tay đều ôm lấy vỏ rượu, mang theo giấy dầu bao khỏa thịt. Lương kỳ tổng, đại hỉ a, các minh đệ cho người chúc mừng tới. Từ Húc cách lấy xa mấy chục bước liền cao giọng reo lên. Thanh âm hắn vang dội tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong truyền ra thật xa, mang theo một loại tận lực nhiệt tình, tính toán cách ra trong không khí vô hình ngưng trọng, làm bọn hắn bước nhanh đến gần. Thức ăn đầy mỡ mùi thơm cùng vỏ rượu nê phong mùi hỗn tạp phiêu tán ra. Lương Tiến đứng tại chỗ, ánh mắt yên lặng đảo qua mấy người, khoe miệng chậm chậm câu lên một chút khó mà đoán ý cười, nụ cười kia không đến đáy mắt, chậm chậm hành trưởng, các vị huynh đệ, đây là hát cái nào vừa ra à? Từ Húc đi tới gần, ra vẻ thần bí trái phải nhìn quanh một thoáng, phản phất tại xác nhận không người thăm dò, vậy mới hạ giọng, trên mặt gạt ra một bộ thôi tâm trí phúc răng rớp, Lương huynh đệ, chính chúng ta người, liền không che giấu. Ta thế nhưng đến chút đáng tin tiếng rõ rồi. Hắn tận lực dừng một chút, quan sát đến Lương Tiến biểu tình, chúng ta đệ nhất thống lĩnh đại nhân, đối ngươi thế nhưng ưu ái có thừa. Đề bạt ngươi làm doanh tá văn thư, đã tại đi chỉnh tự. Chuyện bán đã đóng thuyền. Thanh âm hắn tăng cao mấy phần, mang theo khoa trương vui sướng, cho nên à, các huynh đệ đây không phải sớm đến cho Lương doanh tá chúc mừng đi. Sau đó chúng ta đều tại Lương doanh tá bộ hạ nghe lệnh, mong rằng Lương doanh tá cao thăng phía sau, nhiều hơn dịu dắt, nhiều hơn chiếu cố à. Hắn vừa nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu sau lưng kỳ tổng nhóm. Mấy cái kia kỳ tổng lập tức hiểu ý, trên mặt cũng chất lên lịnh nọt nụ cười, nhộn nhịp phụ họa, đúng vậy à, Lương doanh tá tiền đồ vô lượng. Sau đó huynh đệ chúng ta liền theo Lương doanh tá lăn lộn. Một chút lòng thành, không được tình ý, cho Lương doanh tá thêm cái tặng thưởng. Tại khi nói chuyện, mấy người tranh nhau chen lấn đem từng cái chữ nặng, dùng giấy đỏ phong tốt thỏi bạc hướng trong tay Lương Tiến nhét. Nén bạc vào tay lạnh giá, phân lượng 10 phần, hiển nhiên đều hạ bút gốc. Trong lòng Lương Tiến cười lạnh. Hắn cùng những người này ngày thường mặc dù cùng thuộc Nam Cấm quân, nhưng cũng không thâm giao, nhiều nhất tính toán sơ giao. Nhưng mà đại càn quan trường đã là như thế, một khi ngươi có thăng thiên đầu mối, những cái kia vốn không biết, bán đại bắc cũng không tới người cũng sẽ như người được huyết tinh cá mập chen chúc mà tới, leo lên kết giao. Cấm quân danh xưng thiên tử thân quân, vốn nên quân kỷ sông nghiêm, nhưng bên trong sớm đã mục nát không chịu nổi. An không tiền lương, cắt xén quân lương là trạng thái bình thường, đang làm nhiệm vụ lúc vụng trộm tụ uống cũng nhìn mãi quen mắt, phía trên nơi nơi mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ Húc đám người lúc này mang theo rượu thịt tới trước, đối với người khác nhìn tới, bất quá là bình thường đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng Lương Tiến tâm như gương sáng, những người này là tới lấy mạng, mục tiêu chính là trong lồng sắt cái kia nhìn như bị điên Hoài Dương Vương Triệu Ngự. Hắn trên mặt không lộ mảy may, ngược lại lộ ra mấy phần vừa đúng đắc chí vừa lòng cười ha ha một tiếng, thuận thế đem những cái kia thỏi bạc thu vào trong lòng. Các vị huynh đệ quá khách khí, Lương Mô nếu thật có thể may mắn thăng thiên, tất không quên hôm nay các vị tình nghĩa. Tới, đều là nhà mình huynh đệ, ngồi xuống nói chuyện. Tối nay đang làm nhiệm vụ, uống mấy ly, không ảnh hưởng toàn cục. Không khí hình như nháy mắt thân thiện lên. Mọi người vây quanh mang tới rượu thịt ngồi trên mặt đất, nê phong đẩy ra, rượu mạnh dịch chua cay mùi tràn ngập ra. Giấy dầu bao mở ra, lộ ra bên trong bóng loáng thịt kho, gà quay. Mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén, lớn tiếng đàm thiếu, nhưng tiếng cười tổng có vẻ hơi trống rỗng cùng tận lực, ánh mắt lơ lửng, thỉnh thoảng lại liếc về phía lồng sắt phương hướng. Lương Tiến thì ngồi vững trung tâm, chuyện trò vui vẻ, phản phất thật đắm chìm sắp đến đem thăng thiên trong vui sướng. Mấy vòng rượu vào trong bụng, trên mặt Từ Húc nổi lên say đường hồng, ánh mắt lại bộ phát thanh tỉnh sắc bén. Hắn giống như lơ đãng đưa ánh mắt về phía một bên trong lồng sắt Triệu Ngự. Triệu Ngự cuộn tròn tại xóa xỉnh, tóc hai bù xù, trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ngu dại cười, đem một cái chán nản trùn điên nhân vật diễn dịch đến tinh tế. A, Từ Húc trùng điệp thở dài, ngữ khí tràn ngập thương xót, nói đến, vị này vương gia cũng thực sự là đáng thương đây này. Kim Chi Ngọc Diệp phiên vương rơi xuống tình cảnh như vậy, không bằng heo chó. Hắn lắc đầu, phản phất chịu không nổi thổ thức, lập tức đối bên cạnh một cái vóc người cao gầy kỳ tổng nói, La Mã, đi, cho chúng ta vị này vương gia cũng đưa điểm rượu thịt đi qua. Tốt xấu là Long Tử Phượng Tôn, cũng không thể để hắn rất được khổ. Cái kia được xưng lão Mã Kỳ tổng trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng, nhưng động tác lại không chút do dự, lập tức đáp, "Được, hành trưởng." Hắn nắm lấy một bao cắt gọn thịt chín cùng một vò mới mở ra rượu, đứng lên liền muốn hướng lồng sắt đi đến. Bước tiến của hắn nhìn như bước vàng, nhưng nắm lấy ngón tay vò rượu lại vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, tim đập như nổi trống. Ngay tại lão Mã vừa đi ra một bước lúc, chậm đã. Một cái trầm ổn mạnh mẽ tay, như là kiểm sát, đột nhiên giữ lại lão Mã cổ tay. Ách! Lão Mã đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đắc thủ cổ tay đau nhức kịch liệt, phản phất xương cốt đều muốn bị bóp nát, vò rượu trong tay kem chút rời tay rơi xuống. Hắn hoảng sợ quay đầu, đối diện bên trên Lương Tiến cặp kia bình tĩnh không lay động, lại sâu không thấy đáy đôi mắt. Ai biết cái này Mã Kỳ tổng có thể hay không tại rượu thịt bên trong hạ độc. Tuy là Lương Tiến năng lực nhận biết rất mạnh, nhưng mà những cái kia hạ độc phương thức đều là thiên kỳ bách quái. Nhất là cái kia Lý Tuyết Tinh, độc công có thể nói xuất thần nhập hóa. Lương Tiến mỗi lần cùng nàng động thủ lúc đều sẽ bên trong nàng độc, nhưng Lương Tiến cho tới bây giờ đều không hiểu rõ Lý Tuyết Tinh đến cùng là như thế nào làm đến thần không biết quỷ không hay liền đối chính mình hạ độc. Nếu không phải Lương Tiến ỷ vào bách độc bất xâm đặc tính, đã sớm không biết rõ tại trên tay của Lý Tuyết Tinh chết bao nhiêu lần. Nay cũng để Lương Tiến đều bị Lý Tuyết Tinh làm ra bóng ma tâm lý, đối hạ độc loại chuyện này một mực lòng tràn đầy cảnh giác đề phòng. Tuy là hắn tin tưởng trước mắt đám người này không có Lý Tuyết Tinh loại kia bản sự, nhưng mà hắn cũng không thể để bọn hắn đến gần Triệu Ngự, càng không thể để Triệu Ngự ăn bọn hắn mang đến đồ vật. Lương Tiến một chào này, để không khí tức thì biến đến có chút yên lặng cùng căng thẳng. Chỉ một thoáng, mới vừa rồi còn náo nhiệt tràn diện, như là bị hất một chậu nước đá, nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người đàm tiếu âm thanh im bặt mà dừng, giơ lên bên miệng ly rượu cứng tại không trung, nụ cười trên mặt ngưng kết, chỉ còn dư lại lửa trại đùng đùng bốc cháy âm thanh cùng xa xa tiếng gió mơ hồ. Không khí phảng phất ngưng kết thành khối chỉ, chiếu nặng đè ở trong lòng mỗi người. Một cỗ vô hình hàn ý xuôi theo xương sống leo lên mỗi người sau lưng. Từ húc vốn là có tật giật mình. Lúc này trên mặt hắn thương xót nháy mắt biến mất, thay vào đó là một chút khó mà che giấu bối rối, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng dóng lên, cơ hồ muốn thủng ngực mà ra. Hắn cố gắng chấn định, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh khô khốc hỏi, xa nhà. Lương Kỳ tổng. Cái này. Đây có gì không ổn ư? Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến chế trụ lao mã tay, phản phất đó là bóp chặt bọn hắn biết hầu tất cả mọi người xích. Lao mã càng là hù dọa đến hồn phi phách tán. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán lan xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Từ Húc, tràn ngập tuyệt vọng. Lương Tiến ánh mắt chậm chậm đảo qua tại trận mỗi người. Từ Húc cố gắng chấn định, lão mã hoảng sợ muốn tuyệt, cái khắc kỳ tổng trong mắt chột dạ cùng né tránh, thu hết vào mắt. Trong lòng hắn sát ý như nước thủy triều. Giải quyết trước mắt mấy người kia, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng giết bọn hắn lại như thế nào? Phía sau màn cái kia hắc thủ chưa trừ diện, chỉ sẽ phái ra đợt thứ hai, đợt thứ ba sát thủ, liên tục không ngừng. Hắn Lương Tiến có thể dựa vào tình báo tranh thoát một lần, chẳng lẽ có thể nhiều lần cũng không bị bà biết. Chương 641, hỗn loạn đến 2, chương 641, hỗn loạn đến 2, luôn có sơ hở thời điểm. Triệu Ngự, mai này mấu chốt quân cờ, tuyệt không thể có biến. Muốn phá cục, nhất định cần rút tuổi dưới đáy nổi, bắt được cũng giải quyết chân chính chủ sử sau màn. Về phần chủ sử sau màn là ai, vậy cũng không khó đoán. Trên tình báo nói, phía sau Từ Húc chủ sứ là nhất đẳng thị vệ Từ Long, mà Từ Long lại là bởi vì đạt được hoàng hậu mật lệnh. Bây giờ chân hoàng hậu còn tại Lương Tiến trong nhà. Tự nhiên không có khả năng cho Từ Long phát mật lệnh. Như thế phát ra mật lệnh người, tất nhiên là trong hậu cung cái kia giả hoàng hậu. Cái kia giả hoàng hậu có Bi Hoan Hòa Thượng cùng nhiều đại nội thị vệ thủ hộ, Lương Tiến muốn trực tiếp xuống tay với nàng cũng không hiện thực. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, để nàng trong ngắn hạn mà mỹ, hoặc là không còn dám đánh Triệu Ngự chủ kiến. Trong chớp mắt, Lương Tiến đã có chủ kiến. Trên mặt hắn đúng lúc đó toát ra một loại không che giấu chút nào chán ghét cùng xem thường, phảng phất nhìn thấy gì vô cùng bẩn thỉu đồ vật, âm thanh mang theo cay nghiệt lạnh giá, cho hắn ăn. Theo này vương chính mình cũng muốn chết, còn ăn dám. Hắn đột nhiên kéo một cái, đem cứng ngắc lão mã kéo về bên cạnh mình, thuận thế túm lấy vỏ rượu trong tay của hắn cùng bánh bao, trung điệp hồi tại dưới đất, một kẻ hấp hối sắp chết, ăn cũng là lãng phí. Ngồi xuống, chính chúng ta ăn uống, đừng làm hỏng những ngày rượu thịt. Hắn trước tiên nắm lấy một miếng thịt nhét vào trong miệng, lại đổ một ngụm rượu lớn, động tác thu kịch, phảng phất vừa mới ngăn cản chỉ là từ đối với lãng phí chán ghét. Lời này để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nhanh chóng trao đổi lấy kinh nghi bất định tin tức. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều tập trung tại Từ Húc trên mình, chờ đợi phản ứng của hắn. Từ Húc cũng bị Lương Tiến bất thình lình chuyển hướng làm đến trở tay không kịp, hắn não nhanh chóng chuyển động, tính toán lý giải ý tứ trong lời nói của Lương Tiến. Hắn cưỡng chế lấy tim đập, trên mặt gạt ra nghi hoặc không hiểu biểu tình, hỏi dò, "Lương Kỳ tổng, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Ta nhìn cái này Hoài Dương Vương tinh thần đấu rất tốt a. Ăn được ngủ được, chúng ta lưu doanh tướng thế nhưng liên tục bàn giao muốn tốt sinh coi chừng lấy." Nhìn hắn cái kia mặt mày hồng hào bộ dáng, sống thêm cái 10 năm 8 năm sợ cũng không thành vấn đề. "Lương Kỳ tổng ngài nói hắn sắp chết, cái này không khỏi quá hoang đường, quá mức a." Hắn một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Lương Tiến mặt, cấp bách hy vọng Lương Tiến có thể xuôi theo hắn gốc, giải thích một chút cái kia người sắp chết nguyên nhân. Trong lòng Lương Tiến cười lạnh, trên mặt lại lộ ra một bộ các ngươi biết cái gì thần bí biểu tình. Hắn lần nữa cảnh giác trái phải nhìn quanh một phen, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, tạo nên một loại chia sẻ thiên đại cơ mật không khí, "Mấy ca." Thanh âm của hắn thấp đến như là thì thầm, lời này ra trong miệng ta, vào các ngươi thai, nếu là chuyển đi nửa chữ, hậu quả các ngươi hiểu. Từ Húc lập tức vỗ ngực, thề phát thệ, ngữ khí vội vàng đến gần như khoa trương, "Lương huynh đệ, ngươi đây là lời gì?" Ta Từ Húc mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng nghĩa khí hai chữ vẫn hiểu. Ngươi chịu cùng huynh đệ ta xuất phát từ tâm can nói loại này cơ mật, đó là để mắt ta lão tử. Ta nếu là đem lời này lộ ra đi, để ta trời đánh ngũ lôi, không được chết tốt. Sau khi chết phía dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn chỉ thiên hỏa địa, nước miếng văng tung tóe, sợ Lương Tiến không tin. Cái khác kỳ tổng cũng nhộn nhịp chỉ thiên thế ngày, thế phát thệ tuyệt không tiết lộ. Lương Tiến vậy mới thỏa mãn gật gật đầu, âm thanh áp đến thấp hơn, mang theo một loại chia sẻ cùng đỉnh bí mật căng thẳng cảm giác. Đêm qua, nhà mới diện thánh, các ngươi đều biết ta. Mọi người lập tức ngừng thở, liên tục gật đầu. Lương Tiến diện thánh cũng tuyên đọc thánh chỉ tin tức, sớm đã tại trong cấm quân truyền ra, giờ phút này nghe hắn chính miệng đề cập, càng cảm thấy chấn động. Ta may mắn, nghe được hoàng thượng chính miệng đối xưởng công nói. Lương Tiến cố tình dừng một chút, treo đủ tất cả mọi người khẩu vị. Nhìn thấy mọi người giớn cổ lên, trông mong mà nhìn hắn, liền hô hấp đều ngừng lại, hắn mới chậm rãi tiếp tục, hoàng thượng nói a. Hắn bắt chước một loại trầm thấp mà uy nghiêm ngữ khí, theo này Vương Triệu Ngự, nuôi lâu như vậy, cũng nuôi đến đủ mập. Lại nuôi xuống dưới, đồ hao tổn thóc gạo, không dùng được. Hắn cố tình lại dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mọi người vì căng thẳng mà kéo căng mặt, sau đó dùng tay tại trên cổ của mình, chậm chạp mà rõ ràng làm một cái cắt đứt động tác. Hoàng thượng bàn giao xử công. Qua mấy ngày, tìm lý do, đem hắn xử lý sạch. Gọn gàng điểm. T. Một trận chỉnh tề hít một hơi khí lạnh em hưởng đến. Sắc mặt của mọi người nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Chấn kinh, kinh ngạc, khó có thể tin, bừng tỉnh hiểu ra, còn có một chút. Như chút được gánh nặng. Bọn hắn lần nữa lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong ánh mắt kia ý vị phức tạp khó hiểu, nhưng cuối cùng đều hội tụ đến trên mặt Từ Húc. Từ Húc trái tim như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm một thoáng, lập tức lại bị đột nhiên buông ra. To lớn trùng kích để hắn nhất thời tắt tiếng. Hoàng thượng, lại muốn đích thân hạ lệnh xử quyết Triệu Ngự. Nếu như đây là sự thực, vậy hắn tối nay bước lên mất đầu nguy hiểm tới làm chuyện này, chẳng phải là hưởng công vô ích, thậm chí còn khả năng vẽ rắn thêm chân, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vừa nghĩ tới có thể không cần động thủ liền có thể đạt thành mục đích, trong lòng Từ Húc lập tức dâng lên một cô mãnh liệt vui mừng cùng cuồng hỉ. Hắn muốn là không nguyện đi cái này hiểm sự tình, là tộc thúc Từ Long dùng gia tộc quyền thế lẫn nhau áp, hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ phong hồi lộ chuyện, nhưng hắn trên mặt không thể biểu lộ quá nhiều, cưỡng chế lấy xúc động, ra vẻ hoài nghi lắc đầu cười nói, Lương huynh đệ, cái này, điều đó không có khả năng a. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, muốn xử quyết phiên vương loại này đại sự, như thế nào? Như thế nào tại ngươi một lá cờ tổng trước mặt nói lên? Sưởng công cũng không có khả năng để ngoại nhân nghe được a. Huynh đệ, ngươi hẳn là tại thổi ngũ bức, đùa chúng ta chơi đây. Hắn nhìn lấy chăm chú mắt Lương Tiến, tính toán từ đó tìm ra một chút đùa giỡn dấu tích. Lương Tiến sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đem trong tay chén rượu trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại, rượu tung tóe bốn phía. Hắn làm ra một bộ chịu đến chất vấn tức giận dáng dấp, âm thanh mang theo chém đinh chặt sắt chắc chắn, chậm chậm hành trưởng. Ta Lương Tiến mặc dù chỉ là cái nho nhỏ kỳ tổng, nhưng từ trước đến giờ có sao nói vậy, có hai nói hai. Chưa từng vụn tại khoe khoang biển tán gẫu. Cái này là ta chính thai nghe thấy, thiên chân vạn sát. Hắn tăng thêm ngữ khí, phản phất tại cường điệu mỗi một cái chữ phân lượng, xưởng công lúc ấy còn hướng hoàng thượng bảo đảm, ngắn thì 3 năm ngày, nhiều thì 7-8 ngày, nhất định làm thỏa đáng việc này, để hoàng thượng yên tâm. Hắn nhìn bốn phía mọi người, ánh mắt sắc bén như đao, ta Lương Tiến hành sự quang minh lỗi lạc, các ngươi nếu không tin. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng khiêu khích đường cong, có dám theo hay không ta cược 500 lượng bạc ròng. Liên cược Triệu Ngự sống không quá 7 ngày. Như thế nào? 500 lượng bạc ròng. Đây cơ hồ là một lá cờ tổng mấy năm bồng lộc. Lương Tiến dám lấy ra như vậy khoản lớn làm tiền đặt cược, lại thêm hắn cái kia chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ thái độ, nháy mắt đánh tan Từ Húc đám người trong lòng cuối cùng một chút lo nghĩ. Trong lòng Từ Húc một điểm cuối cùng do dự cũng tan thành mây khói, chỉ còn dư lại lòng tràn đầy vui mừng cùng nhiệm vụ khả năng hủy bỏ thoải mái. Hắn nhất định cần lập tức đi tìm tộc thúc Từ Long, đem cái này tin tức vô cùng tốt bẩm báo lên trên. Lương huynh đệ, ngươi nhìn ta vậy mới nhớ lại tới còn có chút việc gấp, không bằng. Trên mặt Từ Húc chất lên nụ cười, đang chuẩn bị mượn cớ trốn đi. Đột nhiên, lời của hắn im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Mắt đột nhiên trừng lớn, thẳng bao nhìn về xa xa bầu trời đêm, phản phất nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Hắn nâng lên tay, ngón tay run rẩy chỉ hướng hoàng cung bên ngoài tường thành phương hướng, âm thanh bởi vì cực độ chấn kinh mà biến đến sắc bén và mẹo. Cái kia, đó là cái gì? Đi, đi lấy nước. Mọi người bị hắn bất tình lình kinh hãi chấn nhiếp, nhộn nhịp xuôi theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy hoàng cung bên ngoài tường cao, hướng đông nam bầu trời đêm, giờ phút này đã bị một mảnh yêu dị xích hồng thôn vệ. Trung thiên ánh lửa như là địa ngục mở ra miệng lớn, đem nửa cái chân trời chiếu đến như là địa ngục. Quần quần khói đặc như là dữ tợn hắc long, lên như diều gặp gió, che lấp tinh quang. Vô số bốc cháy hỏa tinh bị sóng nhiệt cuốn theo lấy, như là màu vàng kim mưa lớn, nghịch phóng tới bầu trời đen kịt, lại bay lả tả bay xuống. Chương 641, hỗn loạn đến 3, chương 641, hỗn loạn đến 3, cái kia thế lửa mãnh liệt, phạm vi sự quảng đại, cách lấy thật cao thành cùng, đều có thể cảm nhận được một cỗ sáng người sóng nhiệt phả vào mặt. Toàn bộ kinh thành phảng phất có một góc lâm vào biển lửa. Trời ạ, lớn như vậy lửa, là nơi nào? Nhìn phương hướng, tựa như là đồng thị bên kia. Xong, lớn như vậy lửa, đến tiêu hủy bao nhiêu nhà, chết bấy nhiêu người a. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, nhộn nhịp đứng lên, say nháy mắt bị làm tỉnh lại hơn phân nửa. Cuối mùa thu thời tiết vốn là trời hanh vật khô, kinh thành đối phòng lửa càng là nghiêm lệnh liên tục. Nhưng hôm nay cái này đại quy mô hỏa hoạn, lại còn nói đến liền lên, thức dậy như vậy đột nhiên, thế tới hung mãnh như vậy, lộ ra cũng không bình thường. Nhất là thành thị cháy, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Cuối cùng bây giờ kiến trúc đại bộ phận đều là thổ mộc kết cấu, đại hỏa một chỗ lan tràn cực nhanh. Phương Nam một tòa đại thành liền từng phát sinh qua một tràng đại hỏa, đốt 3 ngày 3 đêm mới bị dập tắt, hơn 3 vạn tòa dân trạch bị thiêu hủy, hơn 10 vạn người không nhà để về. Cho nên đối với hỏa hoạn, người người sợ hãi. Một cố dự cảm bất tường chiếm lấy trái tim của mỗi người. Đúng lúc này, ô, 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 một trận thê lương, gấp rút, lực xuyên thấu cực mạnh tiếng kèn, đột nhiên từ hoàng cung nhìn trên tháp canh vang lên. Thanh âm kia như là bị thương cự thú kêu rên, nháy mắt xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, cũng mạnh mẽ níu chặt tất cả cấm quân tiếng lòng. Ánh mắt mọi người nháy mắt bị hấp dẫn đến tháp canh bên trên. Chỉ thấy một tên lính gác chính giữa gắng sức thổi lên to lớn như rất hảo, một tên khác lính gác thì liều mạng vùng vẫy trong tay màu đỏ cờ hiệu, hướng về phía dưới đánh ra khẩn cấp phất cờ hiệu. Cái kia phất cờ hiệu gấp rút mà nặng nề, truyền lại một cái làm người sợ hãi tin tức, kinh thành nhiều chỗ bạo loạn. Loạn dân trùng kích hoàn thành, mỗi cửa cung lập tức phong bế, toàn viên đề phòng, cao nhất cảnh giới. Ầm ầm, ầm ầm. Cơ hồ tại phất cờ hiệu đánh ra đồng thời, nặng nghề như lôi nổ mạnh liên tiếp truyền đến. Đó là hoàng cung các nơi dày nặng cửa cung bị khẩn cấp đóng lại, to lớn chốt cửa rơi xuống âm thanh. Ngay sau đó, thành cung bên trên vang lên dày đặc như mưa rơi chạy nhanh âm thanh cùng áo giáp tiếng va chạm. Vô số cấm quân binh sĩ cầm trong tay cung nỏ đao thường, như là nước thủy triều đen kịt dâng lên lỗ châu mai, lạnh lẽo mũi tên tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra tử vong hào quang. Nhưng mà, càng làm cho người ta sợ đến vỡ mật âm thanh, như là mãnh liệt thủy triều, từ thành cung bên ngoài mãnh liệt vỗ vào đi vào. Giết a, đoạt tiên cấp lương thực. Giết cầu quan. Cứu mạng a, hài tử của ta, a, đi lấy nước lạc, chạy mau a. Vô số loại âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, có điên cuồng tiếng la giết, tuyệt vọng tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết thê lương, phòng ốc sụp đổ tiếng oanh minh, hỏa diễm bốc cháy đùng đùng âm thanh, đủ loại âm thanh tạo thành một cỗ tinh chất hủy diệt tiếng gầm, như bài sơn đảo hải trùng kích dày nặng thành cung. Thanh âm này không còn là mơ hồ bối cảnh, mà là rõ ràng đến phảng phất ngay tại thành cung căn hạ. Phảng phất có vô số ác ôn ngay tại thành cung bên ngoài điên cuồng tàn phá bốn phía, vô số dân chúng ngay tại huyết hỏa bên trong chạy trốn gào thét. Toàn bộ kinh thành, phản phất tại trong nháy mắt lâm vào vô biên hỗn loạn cùng giết chóc. Xảy ra chuyện lớn. Từ Húc sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, kinh thành loạn. Cái khác kỳ tổng cũng hù dọa đến mặt không còn chút máu. Nhanh về mỗi người khu vực phòng thủ. Nhanh. Từ Húc phản ứng đầu tiên, khàn giọng giống to. Giờ phút này cái gì ám sát triệu ngự, cái gì hoàng đế mật lệnh, hết thảy bị ném đến lên 9 tầng mây. Bảo trụ hoàng cung, bảo trụ vị trí của mình cùng tính mạng, mới là việc cấp bách. Mọi người như là bị lửa cháy bầm mông, nơi nào còn nhớ được rượu thịt cùng lương tiến. Liên tục lăn lộn nắm mình lên mũ giáp cùng vũ khí, liên tục lăn lộn hướng lấy mỗi người chạm gác vị chạy như điên. Hỗn loạn cùng sợ hãi, cho bọn hắn tốt nhất, cũng là duy nhất hợp lý rời khỏi biệt cớ. Hệ trong kinh thành phát sinh dung chuyển, hoàng thành sẽ tại trước tiên phong bế, tất cả nam cấm quân thành viên đều muốn các ti kỳ trước bảo vệ cẩn thận hoàng cung an toàn, cho đến ngoại giới rối loạn lắng lại. Lương Tiến vẫn đứng tại chỗ, như là sóng to gió lớn bên trong đá ngầm. Lông mày của hắn quá chặt, ngưng thần lắng nghe thành cung truyền ra ngoài tới, làm người sợ hãi hỗn loạn tiếng ầm. Thanh âm kia không chỉ không có yếu đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, như là sôi trào chảo dầu. Đồng thời, từ âm thanh truyền đến phương vị phán đoán, bạo loạn tuyệt không chỉ một chỗ. Đông, nam, tây, nhiều cái phương hướng đều truyền đến hỗn loạn huyên náo cùng ánh lửa. Thiên địa đường. Trong lòng Lương Tiến lâm liệt, nhưng lập tức phủ định ý nghĩ này, không đúng. Chỉ bằng vào thiên địa đường những cái kia đạo quân ô hợp, tuyệt đối không thể nhấc lên như vậy thao thiên cự lãng. Thiên địa đường chỉ là một cái tam lưu thế lực, nếu là ở trên địa phương có lẽ có thể làm loạn một phương, nhưng tại kinh thành người này mới nhiều địa phương, bọn hắn quả quyết không có đầy đủ thực lực náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lục phiến môn cùng Bắc Cấm quân, cho dù người đứng đầu không tại, nó to lớn đơn vị cùng tinh nhuệ lực lượng, cũng đủ để chấn áp bất luận cái gì thông thường rối loạn. Trừ phi, bọn hắn bị nghiêm trọng kiềm chế. Hoặc là, cuộc bạo loạn này sau lưng không chỉ có thiên địa đường, còn có viễn siêu tưởng tượng thế lực cường đại tại thôi động. Đây hết thể mục đích là cái gì? Chế tạo khủng hoảng. Hiểm hộ ám sát. Vẫn là, làm gần đến quyền lực thay đổi, sớm rửa sạch cùng trải đường. Trong tình báo thiên địa đường tầng dưới chót chấp đao thủ Văn Tam trụ sợ hãi, giờ phút này lộ ra nhỏ bé như vậy. Cái này tuyệt không đơn giản đại náo kinh thành. Đây rõ ràng là một chàng tỉ mỉ chủ tính, nhiều một chút nở hoa, chỉ tại đem chọn cái kinh thành kéo vào huyết hỏa thâm viên ngập trời biến đổi lớn. Quy mô của nó, độ chấn động, năng lượng sau lưng, đều viễn siêu phía trước Lương Tiến dự đoán. Tối nay, không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội đem táng thân biển lửa, bao nhiêu gia đình đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cỗ lạnh giá nội ý, tại Lương Tiến đấy lòng lặng yên sinh sôi. Lương Tiến, Lương Tiến. Một cái tận lực đè thấp, lại tràn ngập thanh âm hoảng sợ từ lồng sắt phương hướng truyền đến. Lương Tiến quay đầu, chỉ thấy mới vừa rồi còn cuộn tròn giả điên triệu ngự, giờ phút này đang gắt gao nắm lấy lạnh giá song sát, trên mặt đâu còn có nửa phần ngu dại, chỉ có vô tận sợ hãi cùng lo lắng. Ngươi vừa mới cùng bọn hắn nói là giả, là lừa bọn hắn, có đúng hay không? Thanh âm triệu ngự mang theo run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, phản phất bắt được cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng. Hoàng thượng hắn làm sao có khả năng muốn giết bổn vương? Ngươi nhanh nói cho bổn vương, ngươi là lừa bọn hắn, đúng hay không? Lương Tiến ánh mắt vượt qua triệu ngự, lần nữa nhìn về phía ánh lửa kia trùng thiên bầu trời đêm, trong hai tràn ngập thành cung truyền ra ngoài tới, như địa ngục huyên áo. Vương gia, ngươi nghe bên ngoài, kinh thành xảy ra chuyện. Hắn mở miệng nói ra. Triệu ngự lại như cũ sắc mặt lo lắng. Lương Tiến, ngươi nhanh nói cho bổn vương, hoàng thượng đến cùng phải hay không muốn giết bổn vương? Ngươi mới vừa rồi cùng bọn hắn nói, đến cùng là thật là giả. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, thật là gấp chết bổn vương. Thành cung bên ngoài trùng tiên ánh lửa chiếu vào hắn tái nhợt lo lắng trên mặt, lúc sáng lúc tối, càng lộ vẻ dữ tợn. Lương Tiến trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi đem tầm mắt rời về Triệu Ngự Trường kia tràn ngập sợ hãi cùng chờ mong trên mặt. Vương gia, ngươi nói đúng. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại thấy rõ hết thảy lại, đó là ta biên đi ra, lừa bọn hắn. Hắn dừng một chút, nhìn xem trên mặt Triệu Ngự nháy mắt nở rộ cùng hỉ, tiếp tục nói, bởi vì chính xác có người muốn mệnh của ngươi, mà lại là không kịp chờ đợi, ngay tại tối nay, ta tràn ra hoàng thượng muốn giết ngươi tin tức, chí ít có thể vì ngươi tranh thủ mấy ngày thời gian thở dốc. Trên mặt Triệu Ngự cuồng hỉ nháy mắt cứng đờ, như là bị nước đá thêm thức ăn, nhanh chóng rút đi một máu, biến đến hoàn toàn trắng bệnh. To lớn sợ hãi như là lạnh giá gián độc, lần nữa cuốn lên trái tim của hắn, đồng thời so trước đó siết đến càng chặt. Hắn há to miệng, hình như còn muốn hỏi cái gì, nhưng Lương Tiến đã không nhìn hắn nữa. Hắn xoay người, mặt hướng ánh lửa kia trùng tiên phương hướng, ngưng thần yên lặng nghe, thâm thúy trong đôi mắt tỏa ra vậy đến từ kinh thành, chẳng lành quang mang đỏ thẫm. Thành cung bên ngoài, cái kia hỗn loạn, giết chóc, hỏa diễm cùng máu tươi xen lẫn thành thảm kịch, chính giữa càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 642, thảm trạng 1, chương 642, thảm trạng 1, rối loạn âm hưởng một đêm, thẳng đến lúc tờ mở sáng mới dần dần lắng lại. Tảng sáng ánh sáng nhạt khó khăn đâm xuyên dày nặng tầng mây, đem kinh thành từ dài đằng đẵng mà huyết tinh trong đêm tối thức tỉnh. Cái kia từng đem nửa cái bầu trời đêm chiếu đến đỏ tươi chói mắt trùng thiên ánh lửa, hình như cũng theo lấy làm loạn người tán loạn mà bỗng nhiên dập tắt. Chỉ còn lại trong thành các nơi trên phế tích, như cự mãng vặn vẹo xoay quanh đen đặc của khói, vẫn như cũ quật cường bốc lên, đâm thẳng màu xám trắng thương cung. Hoàn thành một mực phong tỏa. Thẳng đến mặt trời trọn vẹn leo lên cung điện mái cong, đem ngói lưu ly nhiễm lên tầng một bằng nhạt, kèm theo nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, từng đội khôi minh giáp lượng, đao thương san sát cấm quân xuất hiện tại bên ngoài cửa cung trên ngự đạo. Người cầm đầu chính là Nam Cấm quân phó thống lĩnh Hồng Uy. Bộ mặt hắn kiên nghị như sắt, ánh mắt sắc bén quét mắt cửa cung xung quanh mỗi một tấc đất, xác nhận không uy hiếp nữa, vậy mới nâng cao trong tay lệnh bài, trầm giọng quát lên, mở cửa cung. Nặng nghề cửa cung tại bàn kéo nặng nghề trong tiếng kẹt, chậm chậm hướng bên trong mở ra. Cửa cung mở ra, như là một cái không tiếng động tín hiệu, tuyên cáo đêm qua trận kia kinh tâm động phách cung đỉnh rối loạn đã bị triệt để trấn áp. Hoàn thành cái này đế quốc trái tim, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Hai lớp cấm quân bắt đầu ngay ngắn trật tự tiến hành giao tiếp. Lương Tiến nguyên bản còn lo lắng, nếu là hắn không tại thời điểm tiếp tục có người ám sát Triệu Ngự, đến lúc đó lại sẽ phi thường phiền toái. Nhưng hắn không nghĩ tới, Triệu Bảo rõ ràng mang theo người đến. Triệu Bảo một thân màu đậm tình trang, áo khoác tập sự sưởng mang tính tiêu chí màu xanh đen bảo hộ giáp, lưng meo hẹp mũi trường đao, thần tình lạnh lùng. Sau lưng hắn đi theo mấy tên đồng dạng hóa trang, ánh mắt sắc bén như ứng thiên tử. Triệu Bảo bước nhanh về phía trước, đối ngay tại giao tiếp cấm quân tướng lĩnh cùng Lương Tiến ôm quyền, âm thanh không cao lại rõ ràng xuyên thấu sáng sớm yên tĩnh. Phụ sưởng công quân kiến, tập sự sưởng từ hôm nay, hiệp đồng cấm quân, cùng phụ trách Hoài Dương Vương Triệu Ngự trong trường thủ tục. Hắn lời nói đơn giản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy tín. Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng đầu ra hiệu, sau lưng mấy tên điêu luyện viên tử lập tức lên trước, im lặng dung nhập cấm quân canh gác trong đội nhóm, mỗi người chiếm cứ bộ phận quan trọng vị trí, động tác nhanh chóng mà chuyên ngành, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Thấy là Triệu Bảo tự mình dẫn đội, lại mang tới là tập sự sưởng tinh nhuệ, trong lòng Lương Tiến khối kia treo lấy đá cuối cùng triệt để rơi xuống. Có bọn hắn gia nhập, Hoài Dương Vương bên kia tạm thời nhưng bảo đảm không ngại. Hắn hướng về Triệu Bảo khẽ bước cằm, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, hết thảy đều không nói bên trong. Giao tiếp hoàn tất, đáng ra suốt cả đêm, cả người đều mệnh cấm quân đội ngũ tại sĩ quan khẩu lệnh phía dưới nhanh chóng tập kết, sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ, chậm chậm rời khỏi cung thành, hướng về ở vào thành Nam doanh trại phương hướng rút lui. Thằng đến rời khỏi hoàng cung đi tới trên đường cái, Lương Tiến mới biết được đêm qua rối loạn có biết bao khốc liệt. Một cố khó nói lên lời mùi phả vào mặt, nháy mắt chui vào xoang mũi, xông thẳng đáy lòng. Đó là sáng sớm đặc hữu ướt lạnh hơi ẩm, cùng trong thành các nơi còn tại bốc cháy cho tàn phát tán ra sặc người mùi khét lẹt, cùng cái kia ở khắp mọi nơi, nồng đậm làm cho người khác buồn nôn mùi máu tanh. Ba cái sen lẫn hỗn tạp, tạo thành một loại làm người hít thở không thông, phảng phất cuốn vải liệm sương ngủ, tràn ngập ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, sền sệt bám vào tại mỗi một tấc gạch ngói, mỗi một mảnh trên lá cây. Lương Tiến ánh mắt đảo qua quen thuộc đường phố, trái tim như là bị một cái tay lạnh như băng nắm chặt. Trước kia cái này giờ, vốn nên là kinh thành nhất tươi sống náo nhiệt thời điểm, bên đường cửa hàng thứ tự mở hàng, bọn tiểu nhị hét lớn tháo xuống cánh cửa, nóng hôi hổi quầy điểm tâm tiền nhân đầu nhốn nháo, thức ăn mùi thơm cùng bán hàng rong tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác, gồng gánh người bán hàng rong đi đường xe ngựa, trước khi đi vội vã quan lại sĩ tử, xen lẫn thành một bức sinh cơ bừng bừng phố phường hòa quyện. Mà bây giờ, đập vào mi mắt chỉ có tĩnh mịch cùng bi thương. Rộng lớn chu tước đại nhai bên trên, xúc mục kinh tâm chính là mảng lớn chưa trọn vẹn khô cạn, hiện ra đỏ sậm hoặc màu nâu đen vết máu. Mấy cái hình dung tiểu tụy bất tính, chính thần tình chết lặng dùng thùng gỗ từ bên đường trong khe nước múc đục ngấu nước bẩn, từng lần một cọ rửa đường lát đá bên trên ô huyết. Dòng nước mang theo vết máu chảy vào cống rãnh, lưu lại ướt nhẹp dấu tích cùng chói mắt đỏ nhạt. Hai bên đường, tùy tiện chồng chất lấy một chút không người nhận thi thể. Đại bộ phận ăn mặc lộn xộn áo vải, trên mình có nhiều đao kiếm vết thương, hiển nhiên là tại đêm qua làm loạn bên trong bị giết hoặc bị sau đó xử quyết tác ôn. Bọn hắn như là bị vứt bỏ rách nát búp bê, sắc mặt thanh bạch, tứ chi và mèo, chờ đợi chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện người nhặt xác, đem bọn hắn kéo hướng ngoài thành bãi tha ma. Càng nhiều thì là phổ thông bách tính thi hải, có nằm tại chính mình phá toái bậc cửa bên trong, có cuộn tròn tại góc đường lạnh giá trên mặt đất. Vây quanh những cái này bất hạnh người, là tê tâm liệt phế kêu khóc. Tóc trắng xóa lao ẩu nhào vào nhi tử lạnh giá trên thân thể, tay khô gầy từng lần một vuốt ve nhi tử trẻ tuổi cũng đã không có chút nào tức giận khuôn mặt, trong cổ họng phát ra phá ống bê gào thét, trẻ tuổi phụ nhân ôm lấy tã lót, mà cái kia nho nhỏ trong túi, sớm đã không một tiếng động, nàng ánh mắt trống rỗng, nước mắt im lặng trượt xuống, làm ướt hài tử lạnh giá mặt nhỏ, một cái choai choai hài tử quỳ gối cha mẹ bên cạnh thi thể, mờ mịt luống cuống loạn choạng cánh tay của bọn hắn, hình như muốn thức tỉnh ngủ say thân nhân, cuối cùng chỉ có thể hóa thành áp lực đến cực hạn nghẹn ngào. Tiếng khóc cũng không phải là tới từ một góc, mà là như là ôn dịch tràn ngập tại toàn bộ quảng trường, hết đợt này đến đợt khác, từ đóng chặt cửa sổ sau, từ tàn tại trong sân, từ mỗi một cái bị tai nạn xé rách gia đình chỗ sâu chuyển đến, trầm trọng đè ở trái tim của mỗi người. Hai bên đường phố kiến trúc cũng vết thương chồng chất. Rất nhiều cửa sổ bên trên còn nghiêng lệch đinh lấy không thể trừ bỏ vũ tiễn, bạch linh tại trong gió sớm hơi hơi rung động. Nguyên bản bằng phẳng trên vách tường, hiện đầy đao bổ đũa chém dấu tích, thâm nhất đạo nhạt một đạo. Đốt cháy khét xong cửa sổ, vỡ vụn nói vụn, sụp đổ tường viện, chỗ nào cũng có, im lặng nói đêm qua chiến đấu quyết liệt cùng hỗn loạn. Duy trì trật tự quan sai bọn nha dịch, giờ phút này cũng mất đi trước kia láo cá hoặc lười biếng, từng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác. Bọn hắn cầm trong tay thủy hỏa côn, lưng quân xích sắc nặng nề, như là hung thần ác sát trên đường bắn văn. Một bộ phận người chính giữa đem vết mực chưa khô cáo thị cùng lệnh truy nã dùng sức vô vào tại còn tính toán hoàn hảo trên vách tường, phía trên vẽ lấy đêm qua thừa dịp loạn cướp bóc giết người hung đồ chân dung, số tiền thưởng cao đến dọa người. Một bộ phận khác thì thô bạo đá văng một chút khả nghi hộ gia đình cánh cửa, xông đi vào lớn tiếng bận hỏi, điều tra, có chút phản kháng hoặc lời nói không rõ, liền làm một hồi côn đồng cộng lại, xích sắt soạt rung động, dẫn tới một mảnh kinh hoàng kêu khóc. Chương 642, thảm trạng 2, chương 642, thảm trạng 2, từng đội mặc giáp cầm sắc nhọn Bắc Cấm quân binh sĩ, tại sĩ quan dẫn dắt tới, đạp lên ngay ngắn mà bước chân nặng nề, trầm mặc tại chủ yếu trên đường phố tuần tra. Lạnh giá giáp la tiếng ma sát cùng giày đạp ở trên phiến đá trầm đục, tạo thành một loại vô hình uy hiếp, để sót lại đồ xấu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lương Tiến trầm mặc hành tẩu tại mảnh này địa ngục nhân gian cảnh tượng bên trong, dưới mũ giáp khuôn mặt lạnh lùng như băng. Hắn trải qua đại chiến, kiến thức qua núi thây biển máu. Nhưng trước mắt cái này phát sinh tại đế quốc trái tim, phồn hoa kinh đô thảm trạng, vẫn như cũ để hắn cảm thấy một loại thâm trầm vô lực cùng bi thương. Quyền lực đấu đá như là vô hình phong bạo, cuối cùng nghiền nát, vĩnh viễn là những cái này tầng dưới chót nhất, bất lực nhất dân đen. Quá thảm. Đến cùng phát sinh. Cái gì? Trong đội ngũ, một tên trẻ tuổi cấm quân binh sĩ nhìn xem đây hết thảy, tâm tình có chút sụp đổ, nhà ta sẽ không. Hắn trên mặt lo lắng phảng phất sẽ truyền nhiễm, làm cho xung quanh cấm quân binh sĩ cũng đồng dạng sầu lo lên. Thằng đến sĩ quan chạy tới một bên cao giọng quát mắng một bên rút roi ra, mới để tất cả mọi người ngậm miệng lại. Qua một trận, cấm quân cuối cùng trở lại doanh trại. Lương Tiến thao xuống nặng nghề áo giáp, liền vội vàng rời đi nơi đóng quân, bước chân nhanh chóng hướng lấy chính mình tại thành Đông mua bí mật trạch viện tiến đến. Hoàng hậu Mục Tòng Xương là trong tay hắn một chương cực kỳ trọng yếu nhưng cũng dị thường nguy hiểm át chủ bài. Nàng dính rất bí mật, đủ để quấy nhiễu toàn bộ triều đình mưa gió. Tuy là Lương Tiến lưu tại trong trạch viện hậu chiêu cũng không phát động, nhưng đêm qua toàn thành đại loạn, dù ai cũng không cách nào bảo đảm không có bất ngờ phát sinh. Lương Tiến chỉ có tận mắt xác nhận Mục Tòng Xương an toàn, hắn có thể triệt để yên tâm. Khi đi tới trạch viện sau, Lương Tiến không khỏi đến nuối lòng một hơi. Trong viện hết thảy như thường, hoa cỏ tại sương sớm bên trong lộ ra đặc biệt tinh thần, trong không khí tràn ngập thổ nhưỡng cùng thực vật tươi mát khí tức, cùng bên ngoài địa ngục cảnh tượng dường như đã có mấy đời. Phụ trách thủ hộ nơi đây quý phi nhạy bén phát giác động tĩnh, chạy tới. Đêm qua nơi này tình huống như thế nào? Lương Tiến trực tiếp hỏi. Quý phi xì một miếng nước bọt, mang theo vài phần ngoan lệ nói, xa xa tiếng la giết, hỏa thiêu đến đùng đùng vang, làm ầm ĩ một đêm. Gần bên cũng không yên ổn, mấy cái không biết sống chết lưu manh vô lại, cho là trời sập liền có thể đục nước méo cỏ, thừa dịp bóng đêm leo tường càng hộ, khắp nơi phá cửa cậy khóa, cướp bóc cắn trộm. Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vòng lánh khốc ý cười, chỉ góc tường phiến kia mới trồng nguyệt quý hoa phố, nên bọn hắn xui xẻo, lại đem chủ kiến đánh tới lao tử canh gác địa phương tới. Mới thò tay đảo bên trên đầu tường, lao tử liền dùng đao chặt xuống mấy cái tay. Đổ máu, chặt đứt chảo, đám này bẩn thỉu mặt hàng kệ ra còn chạy, liên thủ đều không để ý tới nhặt. Lương Tiến nhìn lại, chỉ thấy vài đoạn tái nhợt cứng ngắc, chỗ đứt máu thịt bè bét nhân thủ, bất ngờ tán lạc tại thổ nhưỡng màu đen cùng xanh biết phiến lá ở giữa, không ít kiến tại phía trên bò qua bò lại. Hắn khẽ bước cằm, quý phi thủ đoạn hắn là yên tâm. Nhưng quý phi chuyển đề tài, trong giọng nói mang tới một chút không dễ dàng phát giác sầu lo, bất quá, ngươi nhanh đi nội viện nhìn một chút Triệu cô nương a. Nàng đợi ngươi suốt cả đêm, gấp không đi nổi. Lương Tiến nghe vậy, lông mày cau lại, lập tức quay người xuyên qua cửa tròn, bước nhanh hướng đi nội viện. Mới bước vào nội viện, một trận đè nén, đứt quãng tiếng khóc lóc liền truyền vào trong tai, như là bị thương tiểu thú nghẹn nào, tại yên tĩnh trong đình viện lộ ra đặc biệt rõ ràng lo lắng. Lần theo tiếng khóc đi tới phòng khách, chỉ thấy Triệu Di Y chính phục tại một trương bàn gỗ tử đàn trên bàn, bả vai theo lấy nỉ non mà kịch liệt run run, mái tóc đen nhánh tán loạn che khuất nửa bên gò má, nước mắt đã sớm đem ống tay áo thấm ướt một mảng lớn. Nhi hoàng sau Mục Tòng Xương, chính giữa đứng ở bên cạnh Triệu Di Y, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy lo lắng cùng mờ mịt, có chút chân tay luống cuống. Nàng mấy lần duỗi tay ra, muốn trấn an Triệu Di Y run rẩy sống lưng, nhưng lại như là bị nóng đến rụt trở về, mảnh khảnh ngón tay tại không trung phí công có do. Cho tới bây giờ phía sau người khác an ủi nàng, nàng còn chưa bao giờ an ủi vượt trội. Bây giờ nàng đối mặt một cái bình thường nữ tử như vậy sâu sắc bi thường, lại lộ ra vụng về mà vô lực, trọn vẹn không biết nên như thế nào cho phải. Di Y, thế nào? Thanh âm Lương Tiến đánh vỡ trong phòng đau thương không khí, hắn nhanh chân bước vào trong sảnh, ánh mắt mang theo hỏi thăm rơi vào trên người Triệu Di Y. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Triệu Dĩ Y Y đống nhiên ngẩng đầu, nước mắt cọ rửa qua khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, một đôi nguyên bản trong suốt sáng rực mắt hạnh giờ phút này sưng đỏ giống như lạo, lông mi thật dài bên trên còn mang theo vụn vặt nước mắt. Nhìn thấy Lương Tiến, trong mắt nàng nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt ỉ lại cùng ủy khuất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại vì ngồi lâu nỉ non mà hai chân như nhũn ra, lảo đảo một thoáng. Lương đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Thanh âm của nàng khàn giọng nghẹn ngào, mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, càng nhiều nước mắt mãnh liệt mà ra, ta muốn về nhà, van cầu ngươi, để ta về thăm nhà một chút phụ mẫu a. Đêm qua bên ngoài như thế loạn, ánh lửa đốt đỏ lên thiên, ta thật là sợ. Nói xong lời cuối cùng, đã là khóc không thành tiếng, lời nói pha toái đến khó mà ăn cướp. Lương Tiến lập tức minh bạch mọi nguồn. Lúc trước làm bảo mật, hắn cố ý dặn dò qua Triệu Dĩ Y, tại chiếu cố Mục Tổng Sương trong lúc đó, nếu không có tình huống đặc biệt, tận lực chờ tại trong trạch viện không nên đi ra ngoài. Ngày bình thường Triệu Dĩ Y dịu dàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ có lời oán giận. Nhưng mà đêm qua trận kia tác động đến toàn thành, như là tận thế phủ xuống rối loạn, triệt để đánh nát cái này trẻ tuổi cô nương trấn định. Nàng lo lắng trong nhà cha mẹ người thân an nguy, tâm như dầu chiên, nhưng lại không dám vi phạm Lương Tiến giao phó tự mình rời khỏi, chỉ có thể ở cái này nhìn như an toàn trong lao tù, nghe lấy bên ngoài mơ hồ truyền đến khủng bố âm hưởng, tại sợ hãi vô ngần cùng dậy vò bên trong khổ chờ bình minh, khổ chờ Lương Tiến trở về. Lương Tiến nhìn xem Triệu Dĩ Y khóc đến cơ hồ thoát lực răng rắc, than nhẹ một tiếng, lên trước một bước nói, nha đồng đốc, đã phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, như thế tự nhiên đến nhanh về thăm nhà một chút. Mau trở về đi thôi, nếu là trong nhà vô sự lại tới. Triệu Dĩ Y thì nghe vậy, vội vàng dùng mu bàn tay loạn xạ lau nước mắt, nhấc lên mép váy, liền muốn xông ra ngoài. Chờ một chút. Lương Tiến lần nữa gọi lại nàng. Triệu Dĩ Y thì dừng bước lại, không hiểu quay đầu, trong mắt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Chương 642, thảm trạng 3, chương 642, thảm trạng 3, Lương Tiến nhìn xem nàng thân ảnh đơn bạc, nhìn lại một chút bên ngoài vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi kinh thành cảnh tượng, ngựa khí trầm ổn nói, bên ngoài loạn tượng không yên tĩnh, ngươi một cái cô nương ra một mình trở về, trên đường sợ có bất trắc. Ta bồi ngươi đi một chuyến. Hắn biết rõ Triệu Dĩ Y là làm giúp mình bận bịu mới bị nhốt ở đây, về tình về lý, hắn đều không thể để cho nàng một mình đi đối mặt đường về hung hiểm. Trong mắt Triệu Dĩ Y nháy mắt lại chứa đầy nước mắt, lần này cũng là cảm kích nước mắt, nàng dùng sức gật gật đầu, "Ân." Hai người không lại trì hoãn, nhanh chóng rời khỏi phương này tạm thời an bình tiểu thiên địa, lần nữa chuyển vào cái kia tàn tạ khắp nơi kinh thành đường phố, hướng về thành Tây Triệu ra vị trí đi nhanh. Nhưng mà, càng đến gần thành Tây, trong không khí khác thường liền càng dày đặc. Cái kia sặc người mùi khét lẹt không chỉ không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng gây mũi, càng ngày càng nóng rực. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Triệu gia chỗ tồn tại phường thị phương hướng, một cỗ so nơi khác càng thêm thô chắc, càng thêm dày đặc khói đen, như là từng đầu to lớn, ô trọc hắt lòng, liên tục không ngừng quẩn quẩn lấy bốc lên, cơ hồ che lấp vùng trời kia. Trên mặt đất cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều đen kịt, ướt nhẹp vết bẩn, chân đạp trên đi, phát ra phốc suy dính chặt tấm hưởng, nhấc chân lên lúc, đế giày liền dính đầy màu đen lầy lội. Đó là đại lượng bốc cháy vật phiêu tán cho tàn. Trên đường phố xông tới mặt đám người, cũng xác minh phía trước không liệt. Rất nhiều người bị khói đặc hun đến đầy mặt đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy từng đôi vằn vện tiêm máu, tràn ngập hoảng sợ cùng bi thương mắt. Bọn hắn hoặc là lẫn nhau dịu đỡ, đi lại tập tễnh, hoặc là chết lặng đẩy kẹt kẹt rung động xe đầy tay, trên xe chất đống từ trong phế tích bào đi ra, đốt đến cháy đen gô cùng mấy món miễn cưỡng có thể phân biệt hình dáng cũ nát ra cụ. Càng nhiều người bưng lấy to to nhỏ nhỏ chậu thùng, bên trong đựng lấy đục ngầu nước bùn, bước chân vội vàng hướng lấy cùng một cái phương hướng chạy nhanh, trên mặt viết đầy tuyệt vọng lo lắng. Làm Lương Tiến cùng Triệu Dĩ Y thì cuối cùng quay qua cái cuối cùng góc đường, cảnh tượng trước mắt để cho hai người như là bị làm định thân pháp, nháy mắt cứng ở tại chỗ. Cả một đầu đường phố, trong ký ức của bọn hắn cái kia mặc dù không phồn hoa lại tràn ngập khói lửa đường phố, giờ phút này đã triệt để hóa thành một mảnh cháy đen, tản ra cho tàn nhiệt khí phế tích. Ánh mắt chiếu tới, lại không một tòa hoàn chỉnh phong ốc. Đã từng san sát nối tiếp nhau dân trạch, bây giờ chỉ còn dư lại cảnh tượng đổ nát, cháy đen xà nhà gỗ như là cự thú bẻ gãy xương sườn, lộn xộn mà đâm về bầu trời. Đốt đến chỉ còn dư lại kết cấu khung nhà vặn vẹo biến dạng, miễn cưỡng chống đỡ lấy lung lay sắp đổ tàn tường. Từng sợi mang theo hỏa tinh khói đen, như là không cam lòng oan hồn, từ vô số phế tích trong khe hở ngoan cường mà chui ra, đem không khí đều nhuộm thành tối tăm mở mịt màu sắc. Mặt đất bao trùm lấy thật dày, mềm mại cho tàn, một cước đạp xuống, liền dâng lên một mảnh sặc người xương đen. Tại mảnh này to lớn, tản ra khí tức tử vong đất khô cằn bên trên, may mắn còn sống sót bách tính như là con kiến hôi nhỏ bé mà bận rộn. Bọn hắn kêu khóc thân nhân danh tự, tại nóng hổi phế tích ngói vụn bên trong tay không khai thác tìm kiếm, có người bị nghiêm trọng bỏng, quần áo cùng khét lẹt da thịt dính nối liền cùng nhau, mỗi một lần xê dịch đều kèm theo rên thống khổ. Có người bưng lấy chậu nước, liều mạng dội về những cái kia còn tại phả ra khói xanh cùng mỏng manh ngọn lửa xóa xỉnh. Có người tìm được thân nhân thi thể, nhưng cái kia đã là bị đốt đến cuộn tròn cháy đen, hoàn toàn thay đổi một đoàn, chỉ có thể tự xuất lại. Quần áo mảnh vụn hoặc quen thuộc hình thể đường nét bên trên miễn cưỡng phân biệt. Cũng có lẽ tinh người sống sót, tại chính mình phế tích xóa xỉnh, như kỳ tích bảo ra mấy món không bị trọn vẹn thiêu hủy bình sứ hoặc tiền đồng, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nhưng lại mở mịt luôn cuống thần tình. Cha, nương. Triệu Dĩ Y phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thét lên, tất cả sợ hãi vào giờ khắc này hóa thành thực chất. Nàng cũng lại nhìn không được dưới chân lầy lội cùng cho tàn, nhấc lên làn váy, như bị điên hướng về trong ký ức nhà phương hướng chạy như điên, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, tại nàng dính đầy đen xám trên mặt sông ra hai đạo rõ ràng dấu tích. Trong lòng Lương Tiến trầm xuống, theo sát phía sau. Hai người chậm rãi từng bước chạy nhanh tại nóng hổi trên phế tích, nóng rực không khí thiêu nướng phổi, dưới chân bất ngờ dẫm lên cứng rắn, chưa hồi chiêu ngói vỡ mảnh hoặc đốt cháy khét khối gỗ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Triệu gia thuê lại tiểu viện vị trí. Nhưng mà, nơi nào còn có cái gì tiểu viện? Trước mắt chỉ có một mảnh cùng nhà hàng xóm phế tích trọn vẹn hòa làm một thể đất khô cằn. Mấy cái thô to cũng đã đốt thành than cốc xà nhà nghiêng lệ sụp đổ lấy, miễn cưỡng phát họa ra đã từng phòng ốc đường nét, phía trên vẫn như cũ bốc lên từng sợi khói xanh, tản ra gây mũi mùi khét lẹn. Đoạn tường tàn trên vách còn lưu lại một chút bị hun đến đen sẫm gạch xanh, im lặng nói nơi này đã từng tồn tại qua một cái nhà. May mắn là người còn tại. Tại thuộc về Triệu gia phiến kia mép phế tích, Lương Tiến nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Triệu Hành Chi phu phụ dắt dịu nhau, ngồi liệt tại một mảnh đối lập sạch sẽ chút chồng ngói vụn bên trên. Hai lão nhân đồng dạng đầy mặt bụi mù, đầu tóc cháy khô tán loạn, trên mình vải thô quần áo bị đốt ra mấy cái lỗ thủng, lộ ra trên da có thể nhìn thấy rõ ràng vết bỏng rộp lên cùng sưng đỏ, may mắn đều chỉ là bị thương ngoài da, cũng không chí mạng. Nhưng mà, để bọn hắn đấm ngực dậm chân, gào khóc, cũng không phải là vết thương trên người đau, mà là trước mắt triệt để hủy diệt. Cái bọn hắn này thuê lại vài chục năm, chút xuống nửa đời tâm huyết nhà, tính cả bên trong tất cả dựa vào sinh tồn máy dệt, vải vóc, lương thực, y đòi tích xúc, thậm chí những cái kia gánh chịu lấy tuế nguyệt ký ức vật cũ. Hết thảy đều tại đêm qua trận kia vô tình trong liệt hỏa, biến thành trước mắt mảnh này tản ra tĩnh mịch khí tức than cốc cùng cho tàn. Cả đời phấn đấu, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cha, nương, Triệu Dĩ Y kêu khóc nào tới, ôm chặt lấy cha mẹ. Một nhà ba người tại phế tích phía trước ôm đầu khóc giống, cái kia cực kỳ bi ai tiếng khóc hỗn tạp ở chung quanh vô số tương tự kêu rên bên trong. Lương Tiến đứng ở một bên, nhìn xem kiếp này sau quãng đời còn lại nhưng lại đau mất gia viên một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ có thể im lặng than vãn. Hắn vừa định lên trước an ủi vài câu, ánh mắt lại bị chỗ không xa một trận gấp hơn thúc tiếng la khóc hấp dẫn. Có ai không? Mau tới người giúp đỡ chúng ta. Một cái trung niên hán tử nước mắt giàn giụa cùng xám, chính giữa quỷ gối một đống còn có tàn khói toát ra trên phế tích, phí công dùng tay đẩy lấy nặng nghề đoạn xà nhà cùng ngói vụn, âm thanh khàn giọng tuyệt vọng, nơi này còn đẻ người. Là cái hài tử. Ta nghe được hắn tại khóc. Hắn còn sống. Van cầu các ngươi, nhanh cứu lấy hắn a. Xung quanh những người may mắn sống sót đại bộ phận thần tình chết lặng, hoặc bệ bội nhiều việc tự cứu, hoặc đắm chìm tại mất đi thân nhân to lớn trong bi thống, chưa có người đáp lại hắn cầu cứu. Chương 642, thảm trạng 4, chương 642, thảm trạng 4, hán tử kia tuyệt vọng la lên tại trống trải trên phế tích vang vọng, lộ ra đặc biệt thê lương bất lực. Lương Tiến ánh mắt ngưng lại, thân hình như điện, nháy mắt liền lướt qua vài chục bước khoảng cách, xuất hiện tại đống kia phế tích bên cạnh. Tránh ra. Hắn khẽ quát một tiếng, hán tử kia bị khí thế của hắn chấn nhiếp, theo bản năng lăn đến một bên. Lương Tiến hai tay bắp thịt sôi sùng, hai tay bắt được một cái trường trưởng thành eo thô, đốt đến cháy đen nặng nghề đoạn xà nhà, đột nhiên phát lực. Đến. Ầm ầm. Xoạt lạp. Đoạn xà nhà tính cả bao trùm trên đó đại lượng ngói vụn gạch vỡ bị hắn cứ thế mà xốc lên, bụi mù cho tàn phóng lên tận trời. Bụi mù hơi tan, chỉ thấy đoạn dưới xà nhà mới, một cái chật hẹp trong không gian, co do một cái ước chừng 7-8 tuổi nam hải. Hai tử toàn thân bị khói bụi bao trùm, mặt nhỏ đen sẫm, sắp phải ho khan ho không ngừng, chỉ có một đôi hoảng sợ mắt to đặc biệt sáng rực. Hai tử của ta. Bên cạnh một cái cơ hồ khóc ngất đi phụ nhân đột nhiên đánh tới, đem run lẩy bẩy hài tử ôm thật chặt vào trong ngực, nói năng lộn xộn kêu khóc. Lương Tiến tuy là cứu một người, nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui sướng. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía. Mắt chỗ tới, đều là tương tự thảm trạng. Sụp đổ dưới phong ốc, vạn mèo lương trụ ở giữa, không biết còn chôn giấu bao nhiêu chờ cứu viện sinh mệnh, hoặc là sớm đã lạnh giá thi hài. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu cứu, tuyệt vọng tiếng khóc, từ bốn phương tám hướng mơ hồ truyền đến. Lực lượng cá nhân, tại cái này to lớn tai nạn trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Dù hắn Lương Tiến thân mang võ công, lực cánh tay ngàn cân, liệu có thể cứu đến mấy người? Hắn dù có ba đầu sáu tay, cũng vô lực bao trùm cái này tàn tạ khắp nơi to như vậy kinh thành. Mà giờ khắc này quan phủ hiển nhiên đã bị đêm qua đột nhiên xuất hiện toàn thành rối loạn triệt để làm rối loạn trật cước, căn bản vô lực tổ chức lên hữu hiệu đại quy mô cứu viện. Cứu ban phế tích phía dưới người sống sót gánh nặng, chỉ có thể tạm thời rơi vào dân gian tự cứu trên vai. Mà dân gian tự cứu, nếu không có hữu hiệu tổ chức, thống nhất chỉ huy cùng tài nguyên điều phối, chung quy là năm bẻ bảy mảng, năng suất thấp kém. Lập tức trong lòng Lương Tiến khẽ động, mở ra cựu không vô giới. Tại cựu không vô giới bên trong, hắn cũng không mở ra kinh hư, cũng không có triệu tập những võ giả kia. Hắn chỉ là biến thành đại hiền lương sư giáng dấp, kéo vào Thái Bình đạo ở kinh thành người phụ trách Ngụy Nam. Bây giờ Thái Bình đạo trong kinh thành đã phát triển đến 10 phần lớn mạnh, cũng phi thường có sức ảnh hưởng. Chỉ là theo lấy đại hiền lương sư bắt công chúa phía sau, Lương Tiến cho rằng quan phủ lúc nào cũng có thể sẽ thủ tiêu cùng vây quét trong kinh Thái Bình đạo, cho nên cũng không ở kinh thành Thái Bình đạo đầu nhập quá nhiều tài nguyên, đồng thời còn để nó làm xong tùy thời rút lui kinh thành chuẩn bị. Nhưng phía sau triều đình liền tạo biến cố, đến mức trong lúc nhất thời không để ý tới Thái Bình đạo. Giờ phút này chính là chi này ẩn giấu ở dân gian lực lượng phát huy tác dụng thời điểm. Theo lấy Lương Tiến đối Ngụy Nam giao phó hảo phía sau, Thái Bình đạo các thành viên bắt đầu ở kinh thành các nơi gặp tai họa địa khu bày ra hành động. Dựa vào phù thủy cùng Thái Bình đạo tại tầng dưới chốt dân chúng bên trong tích lũy hy vọng cùng tổ chức lực, nhất định có thể tại tràng tai nạn này bên trong, so năm bẻ bảy mảng quan phủ càng nhanh ngưng tụ sức mạnh, cứu càng nhiều tính mạng. Lương Tiến theo sau thối lui ra khỏi cựu không vô giới. Ý thức trở về hiện thực, Lương Tiến mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không do dự nữa, lập tức đứng dậy, lại lần nữa đưa vào phụ cận khẩn trương cứu viện bên trong. Hắn lực lớn vô cùng, động tác nhanh chóng, lần lượt xốc lên nặng nghề đoạn xà nhà tàn tượng, đem từng cái bị vùi lấp, còn có khí tức người bị thương từ kề cận cái chết kéo về. Bận rộn gần 2 canh giờ, mặt trời đã lên cao. Mảnh này khu vực phế tích cơ bản bị dọn dẹp một lần, có thể cứu sống người đã hết sức cứu ra, còn lại chính là thu lại người chết cùng xử lý đến tiếp sau. Lương Tiến có chút mỏi mệt, lần nữa về tới Triệu gia phiến kia nho nhỏ phế tích phía trước. Cảnh tượng trước mắt để hắn hơi sững sờ. Phế tích phía trước loại trừ khóc sắp mệt là Triệu gia ba miệng, lại thêm 2 người. Chính là Triệu gia nhị nữ nhi Triệu Duyệt Tinh, cùng trượng phu của nàng Ngũ Hoa. Ngũ Hoa, cái này bình thường thông minh tháo vát hắn tử, giờ phút này lại như là bất lực hải tử. Hắn ngồi liệt tại một khối cháy đen trên đụ đá, hai tay dùng sức nện đánh lấy đầu của mình, nước mắt chảy ngang, phát ra dã thú kêu rên, xong. Toàn bộ xong. Nhà của chúng ta. Đốt đến cái gì đều hết rồi. Ta tân tân khổ khổ chưa những cái kia tốt nhất tơ lụa, và đông. Một thất đều không đoạt ra tới a. Toàn bộ đốt rủi. Đốt đến liền sám đều không dư thừa. Đám kia đang giết ngàn đao xuất sinh. Bọn hắn không phải giật đồ, bọn hắn là đặc biệt tới phóng hỏa a. Đem bó đuốc hướng ta trong cửa hàng ném, hướng trong khố phòng ném. Ta cứu không được. Ta cứu không tới a. Hắn kêu khóc, âm thanh khàn giọng tuyệt vọng, phảng phất bị rút đi cuộc sống. Triệu Duyệt Tinh đứng ở trượng phu bên cạnh, đồng dạng lệ rơi đầy mặt, gắt gao cắn môi dưới, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng, lại không cách nào ức chế thân thể run rẩy. Vợ chồng bọn họ đồng dạng đầu đen mặt đen, hiển nhiên ngũ gia chỗ tồn tại khu vực, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lương Tiến đi lên trước, chính giữa muốn mở miệng nói vài câu lời an ủi. Đột nhiên, một tiếng càng thê lương, càng tuyệt vọng, như là tiếng than đỗ quên tiếng la khóc vang lên, "Cha! Nương!" Mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình dung chật vật mỹ phụ nhân, chính giữa lão đảo hướng lấy bên này quần quần mà tới. Nàng đuôi tóc tán loạn, trên mình quần áo dính đầy nước bùn cùng. Mảng lớn chói mắt, đã nửa ngưng kết vết máu màu đỏ sậm. Chính là Triệu gia đại nữ nhi, Triệu Ước Thu. Sắc mặt của nàng trắng bệnh như giấy vàng, bờ môi không có một tia vết sắc, ánh mắt tăng dã, tràn ngập to lớn sợ hãi cùng bi thống. Nàng chạy đến lão đảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, một bên chạy một bên phát ra không giống tiếng người kêu khóc, "Cha! Nương! Thiết Siêu! Thiết Siêu hắn! Hắn bị những cái kia tiên sát tác đổ! Hại chết a!" Một chữ cuối cùng hô lên, nàng phản phất dùng hết khí lực toàn thân thể đột nhiên thoáng qua, thẳng tắp hướng lây tràn đầy bùn đen mặt đất mới ngã xuống. Ước Thu, Triệu Hành Chi phu phụ cùng Triệu Dĩ Y ở đám người la thất thanh, đội vàng xông lên phía trước. Triệu Duyệt Tinh cách đến gần nhất, ôm lấy gần ngã xuống đất tỉ tỉ. Vào tay một mảnh ướt lạnh dính chặt, nàng cúi đầu xem xét, lập tức hù dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy Triệu Ước Thu sau lưng, tới gần xương bả vai vị trí, một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết đao bất ngờ xé rách vải áo. Chương 642, thảm trạng, nam, chương 642, thảm trạng, nam, vết thương da thịt dữ tợn quay lấy. Màu đỏ thấm bộ phận cơ thịt bạo lộ tại bên ngoài, mặc dù đại bộ phận huyết dịch đã ngưng kết thành màu đỏ sầm bảy khối, nhưng vẫn còn máu mới theo lấy thân thể nàng run rẩy cùng đè ép, chính giữa trầm rãi, không ngừng từ vết thương giáp danh dị ra. Trên người nàng mùi máu tanh nồng đậm, chính là bắt nguồn ở đây. Theo lấy Triệu Ước Thu khóc lóc kể lể, mọi người vậy mới hiểu tình huống. Nguyên lai, Triệu Ước Thu nhà chỗ tồn tại khu vực dù chưa bị đại hỏa tác động đến, lại gặp phải càng thêm hung tàn đắc ôn. Đêm qua, đại lượng hung đồ bốn phía làm loạn, như là người được huyết tinh xài lang, xông vào bọn hắn chỗ tồn tại đối lập giàu có đường phố, bốn phía giết người. Trượng phu của nàng Tiết Siêu mấy cái người hầu hăng hái phản kháng, tính toán bảo vệ người nhà cùng tài sản. Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, tại hung đồ nhóm điên cuồng chém giết phía dưới, Tiết Siêu cùng bọn tiểu nhị cuối cùng toàn bộ chết thảm. Triệu Ước Thu chính mình cũng bị hung đồ từ phía sau lưng chém một đao, ngất đi tại chỗ. Không biết qua bao lâu, nàng mới tại to lớn bi thống cùng vết thương đau đớn kịch liệt bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình ngã vào trong vũng máu, trượng phu thi thể lạnh băng ngay tại bên cạnh. To lớn sợ hãi cùng bản năng cầu sinh điều khiển nàng, cố nén nỗi đau xé rách tim gan cùng mất máu choáng, dãy rủa lấy chạy về nương gia tìm kiếm trợ giúp. Trên đường đi tròng trành cùng tâm tình to lớn ba động, sớm đã để nàng cực kỳ suy yếu, giờ phút này nhìn thấy thân nhân, căng cứng dây cũng đống nhiên giãn nước, cũng nhịn không được nữa. Đại tỷ, Triệu Dĩ Y nhìn thấy tỷ tỷ trên lưng đạo kia đáng sợ vết thương, hù dọa đến mặt nhỏ trắng bệnh, nghẹn ngào không giống. Nhanh, mau đỡ ở nàng. Triệu Hành Chi gấp đến thẳng dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt. Người một nhà luôn cuống tay chân đem đã lâm vào hôn mê Triệu Ước Thu cẩn thận từng ly từng tí mang lên một khối đối lập bằng phẳng, phủ lên từ trong phế tích lật ra tới chiếu rách địa phương để nàng nằm xuống. Nhìn xem đạo kia vết thương dữ tợn cùng nữ nhi sắc mặt trắng bệnh, Triệu Hành Chi phu phụ tim như bị dao cắt. Bọn hắn nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là kêu khóc người bị thương cùng bận rộn lại không làm nên chuyện gì người sống sót. Muốn tìm được Lan Trung, quả thực là người si nói ngọng. Thời khắc này kinh thành, người bị thương khắp nơi, còn sót lại y quán đã sớm bị chết bể, dược liệu càng là rất thiếu vô cùng. Như Triệu Ước Thu nghiêm trọng như vậy vết đau, nếu không có kịp thời hữu hiệu cứu chữa cùng dược vật, cảm nhiễm cùng mất máu đủ để chí mạng. Tránh ra, ta tới, ta có thể trị thương. Lương Tiến cũng chạy tới. Hắn lập tức ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo sứ men xanh bình nhỏ. Nhưng mà, làm hắn chuẩn bị động thủ mở ra Triệu Ước Thu phần lưng quần áo, xử lý đạo kia vết thương kinh cùng lúc, ngón tay lại tại giữa không trung có chút dừng lại. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, giang hồ nhi nữ, chữa thương cứu mạng thời điểm cái nào quan tâm được rất nhiều nam nữ đại phòng. Nhưng người trước mắt khác biệt. Nàng là Triệu Dĩ Y tỷ tỷ ruột, là thư hương môn đệ xuất thân phụ nhân, đồng thời đã gả làm vợ người. Tại cái lễ pháp này xâm nghiêm thời đại, một cái nam tử xa lạ, nhất là một cái không quen không biết nam tử trẻ tuổi, đi đụng chạm một cái hôn mê phụ nhân thân thể, xử lý như vậy tư mật bộ vị vết thương. Một khi lan truyền ra ngoài, đối Triệu Ước Thu danh tiết chính là tính chất hủy diệt đả kích. Bốn phía tuy là hỗn loạn, nhưng cũng không phải là không người, khó đảm bảo sẽ không bị người hữu tâm nhìn lại. Phần này lo lắng, để Lương Tiến cũng chần chờ. Lương đại ca. Triệu Dĩ Y Y nhạy bén phát giác được Lương Tiến chần chờ, nàng nhào tới bên cạnh Lương Tiến, hai mắt đẫm lệ xem lấy hắn, ngựa khí vô cùng kiên định, mang theo một loại không thèm đếm xỉa kiên quyết, van cầu ngươi, chớ do dự, cứu đại tỷ ta mệnh quan trọng. So với đại tỷ ta mệnh, cái gì thanh danh, cái gì lễ pháp, đều không trọng yếu. Triệu Hành Chi cũng dùng sức lau một cái lao lệ, âm thanh khàn khàn lại dị thường rõ ràng, Lương công tử, ân cứu mạng lớn hơn thiên. Giờ phút này đâu còn quan tâm được những hư lễ kia. Lão phu một nhà, tin được công tử nhân phẩm. Cầu công tử nhanh chóng cho cứu. Lời của hắn, đại biểu toàn bộ Triệu gia tại sống chết trước mắt một mạt nhất lựa chọn. Có Triệu gia chí thân cho phép, trong lòng Lương Tiến lại không lo lắng. Hắn nhanh chóng lấy ra chữa thương thuốc, làm Triệu Ước Thu cứu chữa. Chờ cho Triệu Ước Thu tốt nhất gói thuốc buộc tốt phía sau, Lương Tiến liền yên tâm tại phụ cận tiếp tục hỗ trợ đi. Đối với hắn thuốc chữa thương hiệu quả, hắn không lo lắng chút nào. Quả nhiên, làm Lương Tiến lần nữa trở về lúc, Triệu Ước Thu đã tỉnh lại, đồng thời khí sắc tốt hơn nhiều. Tuy là nàng thương thế ổn định, nhưng trượng phu bị ác đồ giết chết bi thống, vẫn là để nàng vài lần khóc đến ngất đi. Lương Tiến cũng từ Triệu Ước Thu đức quãng khóc lóc kể lể bên trong, chắp vá ra đêm qua càng nhiều khu bình dân thảm trạng. Trận kia hỗn loạn, căn bản chính là một tràng nhằm vào bình dân hạo kiếp. Phú thương quan lại cư trú khu vực, đại bộ phận có lương cao thuê võ giả hộ viện, hung đồ nhóm không dám tùy tiện trêu chọc. Thế là, tất cả thô bạo cùng tham lam, tựa như cùng vỡ đê chút xuống tại không có chút nào năng lực chống cự phổ thông bình dân trên mình. Giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, như là ôn dịch tại bình dân tụ tập đường phố lan tràn. Cứ khổ, vĩnh viễn tinh chuẩn rơi vào tầng dưới chót nhất, bất lực nhất bách tính trên đầu. Trong lòng Lương Tiến dâng lên một cỗ khó nói lên lời nặng nề. Hắn yên lặng rời khỏi vây tại một chỗ người Triệu gia, một thân một mình đi đến phụ cận một chỗ địa thế tương đối cao phế tích trồng lên. Nơi này từng là một tòa tầng hai quán trà chỗ tồn tại, bây giờ chỉ còn dư lại mấy bức cháy đen tàn tường. Hắn đứng ở đoạn tường bên trên, đưa mắt trông về phía xa. Ở trong tầm nhìn, vẫn như cũng là tàn tạ khắp nơi. Cháy đen phế tích liên miên chập trùng, như là đại địa vết thương dữ tợn. Ngày mai, không, có lẽ ngay tại tối nay, tòa này đã từng phồn hoa đế đô, e rằng thật muốn từng nhà cho nhà, hộ hộ để tăng. Quyền lực trò chơi, cuối cùng tính tiền, vĩnh viễn là những cái này không tiếng động sâu kiến. Đúng lúc này, một trận vụn vặt mà chần chờ tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Lương Tiến không cần quay đầu lại, cũng biết là ai. Triệu Dĩ Y yên lặng đi đến bên cạnh Lương Tiến, cùng hắn đứng song vai, nhìn về mảnh này thảm đạm nhân gian. Vệt nước mắt trên mặt nàng đã khô, lưu lại nhàn nhạt tân ký, sưng đỏ trong con mắt tràn ngập đặc đến hóa không mở bị thương, cùng một loại khó mà mở miệng khó xử cùng căng thẳng. Nàng hai tay chăm chú xoắn lấy góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, vợ môi ngập ngừng nhiều lần, mới rốt cục lấy hết dũng khí, âm thanh yếu ớt mỗi bản, mang theo rõ ràng run rẩy, "Lương đại ca, ta." Nàng phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, mới đưa câu nói kế tiếp gạt ra cổ họng, "Ta có thể." Cầu ngươi một việc ư?" Thanh âm của nàng tràn ngập xấu hổ cùng bất an, phảng phất điều thỉnh cầu này đối với nàng mà nói, so gánh vác cự thạch ngàn cân còn trầm trọng hơn. Chương 643, bản thể gặp phân thân, 1, chương 643, bản thể gặp phân thân, 1, Lương Tiến chậm chậm xoay người, ánh mắt rơi vào Triệu Di Y tràn ngập dễ rủa cùng thống khổ trên mặt nhỏ. Hắn không có trả lời ngay, tầm mắt vượt qua Triệu Di Y ở đơn bạc bà bay, nhìn về phía chỗ không xa phế tích bên cạnh lẫn nhau tựa sát sưởi ấm người Triệu gia. Triệu Hành Chi phu phụ mỏi mệt mà tuyệt vọng dựa chung một chỗ, Triệu Duyệt Tinh cùng Ngũ Hoa thần tình chết lặng trông coi hôn mê Triệu Ước Thu. Làm Lương Tiến ánh mắt đảo qua lúc, Triệu gia tầm mắt mọi người nháy mắt đều tập trung tại trên người hắn. Ánh mắt kia phức tạp đến cực điểm, có đối Triệu Di Y mở miệng chờ mong, có đối Lương Tiến phản ứng không yên, có sâu không thấy đáy bi thương, càng có một loại cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác tại người khác một ý niệm thấp kém cùng sợ hãi. Như là người chết chìm, nhìn thấy cuối cùng một cái trôi nổi dâm dạng. Trong lòng Lương Tiến đã sáng tỏ, hắn bản ý chỉ muốn cùng Triệu Di Y bảo trì một loại đối lập thuần túy quan hệ, không nguyện quá nhiều cuốn vào nàng rối ren gia đình sự vụ, càng không muốn để cái này gia đình bình thường bởi vì chính mình mà lâm vào nguy hiểm không biết. Cho nên một mực đến nay, loại trừ cần thiết lễ tiết tính tiếp xúc, hắn đều tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng mà, đêm qua trận này quét sạch toàn thành tai nạn, như là cuồng bạo dòng thác, đem Triệu gia triệt để phá tan, cũng đem bọn hắn không thể tránh né vọt tới trước mặt mình. Nhìn tới, đã tránh cũng không thể tránh. Quả nhiên, Triệu Dĩ Ý ỉa 10 phần thẹn thùng nhỏ giọng nói, "Lương đại ca, ta người thân hiện tại không có dừng chân chỗ đi. Nếu là chuyện khác, ta tuyệt đối sẽ không tới cầu ngươi. Nhưng mà, chúng ta thật không có biện pháp khác. Lương đại ca, nếu như có thể mà nói, có khả năng tại trong trạch viện kia, cho nhà ta người lưu gian phòng ở tạm ư?" Triệu Dĩ Ý ỉa nói đến đây, khó xử đến nước mắt rơi xuống. Nàng không hy vọng để Lương Tiến có xử, nhất là không muốn để cho Lương Tiến cảm thấy, bởi vì chính mình theo Lương Tiến, dẫn đến chính mình người một nhà sẽ trở thành Lương Tiến gánh nặng. Nhưng nàng thích Lương Tiến, cũng thích người nhà. Cái này khiến nàng tả hữu cho lựa, đặc biệt khó xử. Thanh âm Lương Tiến trầm thấp mà yên lặng, nghe không ra không nhiều tâm tình, ta cái kia trong nhà, phòng trống chính xác không ít. Hắn duỗi tay ra, đầu ngón tay mang theo một chút mỏng kén, vô cùng êm ái phủi nhẹ Triệu Dĩ Ý trên gương mặt nhiễm một điểm đen xám. "Chỉ là, có chuyện ta nhất định cần nói cho ngươi. Mấy ngày này ngươi chiếu cố vị cô nương kia, thân phận của nàng không thể coi thường." Lương Tiến cân nhắc diễn đạt, ánh mắt trầm ngưng nhìn xem mắt Triệu Dĩ Ý, tính toán để nàng lý giải trong đó phân lượng, nàng dính dáng sự tình quá lớn, phiền toái cũng quá lớn. "Để người nhà ngươi cùng nàng cùng chỗ chung một mái nhà, Ta lo lắng, những cái kia phiền toái sẽ như bóng đồng dạng, cuối cùng cuốn lên cha mẹ của ngươi, tỷ muội của ngươi. Cái này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn nhất định cần đem ẩn tại to lớn nguy hiểm nói rõ ràng. Triệu Dĩ Y nghe được Lương Tiến trong lời nói cũng không trực tiếp cự tuyệt, ảm đạm trong đôi mắt nháy mắt giấy lên một chút mỏng manh lại cố chấp ngọn lửa hy vọng. Nàng nội vàng, cơ hồ là cầu khẩn xem lấy Lương Tiến, âm thanh mang theo một loại không thèm đếm xỉa bi thương. Lương đại ca, ngươi nói phiền toái, chúng ta hiểu. Thế nhưng, ngươi nhìn bọn ta hiện tại. Nàng đột nhiên nâng lên tay, run rẩy chỉ hướng phiến kia mai táng nhà nàng tất cả hy vọng cháy đen phế tích, chỉ hướng hôn mê bất tỉnh, trên lưng quấn lấy nhuốm máu mảnh vải đại tỷ, chỉ hướng cha mẹ tiểu tụy tuyệt vọng khuôn mặt, chỉ hướng nhị tỷ phu phụ trong mắt xuất lại kinh hoàng. Nàng dùng sức hít một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lương đại ca, chúng ta nơi nào thì sợ gì phiền toái? Lương Tiến nao nao, lập tức giật mình. Đúng a, đối với thời khắc này Triệu gia mà nói, cái gì không biết phiền toái, cái gì tương lai nguy hiểm, đều xa xôi đến như là chân trời phủ vân. Bọn hắn mất đi hết thể che chở, chân trụi bạo lộ tại tai nạn cùng trong nguy hiểm. Sinh tồn, ngay tại tối nay. Ai biết tối nay vẫn sẽ hay không có dung chuyển. Nếu như tối nay lại nổi lên hỗn loạn, người Triệu gia e rằng cực kỳ khó chịu nổi. Mệnh đều nhanh không còn, còn quan tâm phiền phải gì? Thậm chí khả năng vào thời khắc này, bất luận cái gì có thể để bọn hắn sống qua tối nay, giữ được tính mạng địa phương, liền là thiên đường. Về phần trong thiên đường phải trang ẩn nút ma quỷ, cái kia đã là ngày mai mới cần suy tính sự tình. Lương Tiến than vãn một tiếng, hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng vô vô Triệu Dĩ Y để lạnh buốt gương mặt, khoe miệng kéo ra một cái chân an, mang theo một chút bất đắc dĩ cười yếu ớt, đã như vậy, vậy liền tới đi. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành rõ ràng mà trịnh trọng, loại trừ nuôi cô nương cư trú cái kia độc lập tiểu viện, trong nhà những phòng khác, các ngươi cứ việc lấy dùng. Muốn ở bao lâu, liền ở bao lâu. To lớn kinh hỉ nháy mắt vỡ tung Triệu Dĩ Y tất cả bi thương và tuyệt vọng. Nàng cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, đột nhiên ngẩng đầu, sương đỏ trong con mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang, lập tức bị mãnh liệt nước mắt nhấn chìm. Thật, thật sao? Lương đại ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nàng xúc động đến nói năng lộn xộn, to lớn vui sướng để nàng quên hết tất cả, lại nhịn không được nhào tới phía trước, ôm chặt lấy Lương Tiến cánh tay, đem tràn đầy nước mắt gương mặt dán tại hắn bức chắc trên cánh tay, phảng phất bắt được toàn bộ thế giới dựa vào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng lại như cùng mai con bị hoảng sợ nhanh chóng bung ra, gương mặt bay lên hai đóa hồng vân, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng mới ý thức tới người nhà đều còn tại đây. Thế nhưng phần phát ra từ nội tâm cảm kích cùng vui sướng, lại như là ánh nắng chiếu sáng nàng phủ đầy mù mịt mặt nhỏ. Cảm ơn Lương đại ca. Nàng lần nữa trịnh trọng cảm ơn, âm thanh thanh thúy rất nhiều. Nói xong, nàng lập tức quay người, như một cái nhẹ nhàng chim én, cực nhanh chạy hướng ra người, đem cái này tin tức vô cùng tốt mang cho bọn hắn. Người Triệu gia biết được tin tức sau, tự nhiên là thiên ân và tặng, cảm động đến rơi nước mắt. Triệu Hành Chi kéo lấy lao thê, cơ hồ muốn cho Lương Tiến quỳ xuống, bị Lương Tiến kịp thời đỡ lấy. Lương Tiến không có nhiều lời, đơn giản bàn giao vài câu, liền đích thân mang theo cái này một nhà cả người đều mệt người sống sót, rời đi mảnh này gánh chịu lấy bọn hắn vô tận thống khổ đất khô cằn, hướng về trạch viện đi đến. Đám người bọn họ thậm chí đều không để ý tới rửa sạch trên mình trên mặt cháy đen khói bụi, bởi vì bây giờ trong kinh thành khắp nơi đều là người như bọn họ. Con đường cổng chợ lúc, phía trước đen nghịt đám người ngăn chặn đường đi. Tiếng người huyên náo, quần tình cũng vẫn. Mọi người chen đi qua xem xét, chỉ thấy hình phạt đài cao xây, mấy tên hình dung tiểu thụy, quần áo lam lũ hán tử bị lục phiến môn bộ khoái gắt gao theo quỷ gối. Trong miệng bọn hắn bị đút lấy bẩn thỉu bại bố, chỉ có thể phát ra ô ô tuyệt vọng kêu rên, cái cổ cùng cổ tay bị thô giáp dây thường xiết đến da chóc thịt bong, gân xanh nổi lên, liều mạng vặn vẹo thân thể lộ ra một cỗ thú bị nhốt điên cuồng. Trên mặt nước mắt vết máu chồng sen một đoạn, đỏ lên đôi mắt gắt gao lồi ra, viết đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Bọn hắn liền là đêm qua làm loạn ác đồ, liền là bọn hắn phóng hỏa, là bọn hắn giết người. Hôm nay đem bọn hắn đều đầu thị chúng. Dẹp an dân tâm. Đám bộ khoái cao giọng hướng dân chúng nói đến đây chút phạm nhân thân phận. Chương 643, bản thể gặp phân thân 2, chương 643, bản thể gặp phân thân 2, dân chúng chung quanh, đại bộ phận là đêm qua tai nạn kinh nghiệm bản thân người hoặc người bị hại người nhà, giờ phút này như là tìm được phát tiết nộ hỏa lối ra. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, nước bọt hợp thành một cỗ cuồng bạo dòng thác. Thối giữa rau quả, cứng rắn hòn đá như mưa rơi đánh tới hướng trên hình dài thủ phạm. Giám trạng quan mặt không biểu tình, ném hạ lệnh ham. Đao phủ lên trước một bước, thân hình hắn khôi ngô, trần trụi cánh tay phải bắp thịt cuộn, quỷ đầu đại đao trong tay thật cao vung lên, vạch ra một đạo thê lương đường vòng cung, phốc phốc. Nặng nghề mà khiếp người cắt đứt âm hưởng đến. Nhiệt huyết như là dâng trào suối, nháy mắt bắn mạnh vài thước cao, tung tóe rơi vào hình phạt đài pha tạp trên ván gỗ, cũng rơi tại hàng phía trước người vây xem trên bờ áo. Mấy quả đầu lăn xuống bụi trần, vặn mèo biểu tình ngưng kết tại một khắc cuối cùng hoảng sợ, không đầu lồng ngực co quắp, phun tung tóe lây cuối cùng sinh mệnh nhiệt lưu. Đám người đầu tiên là bị cái này máu tanh một màn giật mình đến hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức óc, gần như điên cuồng reo hò, giết đến tốt. Báo ứng a. Thanh thiên đại lao ra. Đao phủ mặt không thay đổi đá văng ra thi thể, sớm có nha dịch lên trước. Dùng móc sắt thuần thục câu lên đầu, treo ở pháp trường bên cạnh cao vút cây gỗ bên trên, gian đe. Cái kia mấy quả còn mang dư ồn, trận mắt tròn xoay đầu, treo ở vừa mới trắng bệnh dưới bầu trời, tuyên cáo quan phủ lôi đình thủ đoạn, cũng tính toán chấn an toàn này chịu đủ trà đạp thành thị cái kia kinh hoàng phá toái trái tim. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra, Triệu Duyệt Tinh nhịn không được nôn khan, Triệu Hành Chi phu phụ sắc mặt trắng bệnh, đóng chặt lại mắt. Triệu Dĩ Y để vô ý thức siết chặt Lương Tiến góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh. Lương Tiến thấp giọng nói, đi thôi. Hắn mang theo chưa tỉnh hồn người Triệu ra, yên lặng lách qua cái này máu tanh pháp trường, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, Triệu Dĩ Y rất nhanh phát hiện phương hướng không đúng. "Lương đại ca." Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, mang theo một chút nghi hoặc cùng bất an, "Đây không phải về nhà đường a?" Nàng rõ ràng nhìn thấy, Lương Tiến chính giữa mang theo bọn hắn hướng về nguy nga cửa thành phương hướng đi đến. Lương Tiến bước chân không ngừng, ánh mắt đảo qua phía trước có chút trống trải đường lớn, âm thanh bình thường không gợn sóng, đi theo chính là cuốn không được bao xa đường. Trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Triệu Dĩ Y liếm mấp máy môi, đem nghi vấn nuốt về trong bụng, tiến lặng bắt kịp. Mới tới gần tiếp nối cửa thành đại lộ, một trận nặng nề mà rồi rào cảm giác gáp bách tiếng vó ngựa cùng bánh xe ép qua đường lát đá ù ù âm thanh liền do vươn xa gần. Một hàng đội xe, chính hạo hạo đung đưa lái vào trong thành. Chi đội ngũ này quy mô không nhỏ, mấy chục kỵ điêu luyện hộ vệ bảo vệ lấy mấy chiếc bao trùm lấy thật dày bụi đất xe ngựa. Vô luận là ngựa bộ yên ngựa, hộ vệ giáp da, vẫn là cửa xe ngựa màn văn sức, đều lộ ra nồng đậm dị vực phong tình, thu kịch mà biêu hãn, khác hẳn với đại cản tinh xảo nội liễm. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, đám người này trên người tán phát ra vô hình sắc khí. Bọn hắn ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, quét mắt mặt đường lúc mang theo một loại coi thường sinh mệnh lạnh giá, phảng phất trên hoang dã liếm láp qua huyết nhận đàn sói. Đó là chân chính trải qua núi thây biển máu, vô số lần tại bên bờ sinh tử du tẩu mới có thể rèn luyện ra khí tức. Tại mới vừa mới trải qua huyết tẩy, thần kinh vẫn như cũ căng thẳng cao độ kinh hành, dạng này một nhóm đằng đằng sát khí kẻ ngoại lai, không khác nào trong đêm tối bó đuốc, nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt cảnh giác. Quả nhiên, góc đường cuối hẻm, Lục Phiến môn bộ khoái, Thuận Thiên phủ nha dịch, thậm chí tuần tra đến đây Bắc Cấm quân tiểu đội, đều không hẹn mà cùng nhanh chóng tụ tập tới, tay đè chôi đao, sắc mặt khó coi mà chuẩn bị lên trước kiểm tra trả lại. Không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Nhưng mà, làm những cái này quan sai thấy rõ đội xe phía trước nhất mở đường mấy người lúc, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Cái kia màu đen nhạy bén mũ, trên mình màu nâu bảo hộ giáp, bên hông hẹp mũi trường đao, rõ ràng là tập sự sưởng phiến tử. Mà dẫn đầu rục ngựa đi ở đằng trước, đúng là một vị nữ tử. Nữ tử kia ước chừng khoảng 30, dáng người rắn giỏi như giáo, ngồi bắt qua tại một thất thần tuấn trên ngựa đen. Đơn thuần ngũ quan đường nét, vốn là cực đẹp, nhưng mà trần trụi tại bên ngoài cái cổ, trên mu bàn tay, thậm chí cái kia khí khái anh hùng hừng hực trên gương mặt, đều đan xen động tác đạo sâu cạn không đồng nhất giữ tợn vết sẹo. Những cái này vết sẹo như là chiếm cứ giết, triệt để phá hoại phần kia mỹ cảm, lại giao phó nàng một loại làm người sợ hãi, hỗn hợp có thiết huyết cùng phong xương kỳ dị khí chất. Nàng cũng không phải là nhu nhược tiêu, mà là một trôi ra khỏi vỏ, uống qua máu luân đao. Ánh mắt chỗ đảo qua, mang theo lạnh giá xem kỹ, không người dám cùng đối diện. Đúng, là Vương Hoài Xương Vương đại nhân, tập sự sưởng hoạt Diêm La. Đi mau đi mau. Nàng mang tới người, ai dám tra? Chán sông ư? Tụ tập tới đám quan sai như là bị nước sôi nóng đến, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nhộn nhịp túi đầu né tránh, liên tục lăn lộn lui về ven đường, thở mạnh cũng không dám. Nguyên bản ồn ào đường phố, vì nữ tử này xuất hiện cùng sau lưng nàng đội ngũ sát khí, nháy mắt lâm vào một loại đè nén yên tĩnh. Ven đường bách tính càng là câm như hến, vội vàng lui lại, chen chúc lấy làm chi này đặc thủ đội xe tránh ra một đầu rộng lớn thông đạo. Lương Tiến cùng người Triệu gia liền đứng ở ven đường chen chúc trong đám người. Ánh mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn, một mực khóa chặt tại chi kia dị vực đội xe bên trên. Xuyên thấu qua những cái kia phong trần mệt mỏi lại ánh mắt hung hãn hộ vệ, hắn nhìn thấy quá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Không, nói chính xác, là Lương Tiến phân thân mạnh tinh hồn chỗ quen biết gương mặt. Tây Mạc, Thanh Y Hello. Không sai. Đây chính là chịu tập sự sưởng sưởng công mời, ngàn dặm xa xôi từ Tây Mạc chạy đến kinh thành trợ quyền Thanh Y Hello tinh nguyện. Sau một khắc, Lương Tiến ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía giữa đội xe một chiếc nhìn như phổ thông xanh mui xe ngựa. Phản phất thần giao cách cảm, ngay tại hắn tầm mắt rơi xuống nháy mắt, chiếc xe ngựa kia cửa sổ xe kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên trong đẩy ra. Khuôn mặt xuất hiện tại cửa chắn. Đó là một trương vô cùng bình thường mặt, không có bất kỳ làm người khác chú ý đặc thù, ngũ quan tổ hợp đến không có chút nào đặc sắc, màu da là trải qua nhiều năm bão cắt thổi sau thô ráp ám trầm, như ném vào biển người, chỉ cần mấy mắt, liền cũng lại khó mà đem nó từ trong ký ức vớt đi ra. Nhưng mà, liền là trương này thông thường tột cùng mặt, tại cửa sổ xe mở ra nháy mắt, cặp kia thâm thúy như giếng cổ đôi mắt, lại không có chút nào trì trệ, nháy mắt xuyên qua huyên náo đường phố, chen chúc đám người, vô cùng tinh chuẩn bắt được đứng ở ven đường Lương Tiến. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, một loại khó nói lên lời siêu biệt lẽ thường quái dị cảm giác nháy mắt chiếm lấy Lương Tiến trái tim. Cảm giác kia như là đứng ở một mặt vô cùng rõ ràng trước gương, trong kính chiếu ra nhưng lại không hoàn toàn là chính mình. Người trong kính cùng hắn đồng nguyên cùng hồn, cộng hưởng lấy tầng sâu nhất ý thức cùng ký ức, nhưng lại độc lập tồn tại tại một cái khác thể xác bên trong, gánh chịu lấy mặt khác một đoạn hoàn toàn khác biệt trải qua cùng thân phận. Chương 643, bản thể gặp phân thân 3. Chương 643, bản thể gặp phân thân 3. Là ta nhưng lại không hoàn toàn là ta. Sâu trong linh hồn truyền đến vi diệu rung động, như là yên lặng mặt hồ bị đầu nhập hai quả đá, gợn sóng lẫn nhau quấy nhiễu và chạm. Đây là phàm nhân cùng tận tưởng tượng cũng không cách nào lý giải thể nghiệm, một hồn song thể, hai bên nhìn chăm chú. Trong lòng Lương Tiến dâng lên to lớn hoang đường cảm giác. Chỉ là hai cái chính mình tại cùng một cái thời không gặp gỡ, liền đã xuất hiện mãnh liệt như thế, gần như sẽ rách linh hồn không khỏe cảm giác. Nếu có hướng một ngày, tất cả tán lạc các nơi phân thân tính cả bản thể tề tụ một đường. Cái kia chính là như thế nào kinh dị, như thế nào hỗn loạn, như thế nào không cách nào tưởng tượng cảnh tượng. Ý nghĩ này vẹn vẹn hiện lên một cái chớp mắt, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Lương Tiến mặt không thay đổi rời đi tầm mắt. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, xe ngựa kia cửa sổ xe cũng lạch cạch một tiếng, dứt khoát khép lại, ngăn cách nội ngoại. Không cần bất luận cái gì lời nói, cũng không cần bất kỳ trao đổi gì, song phương liền đã tâm ý tương thông, minh bạch hai bên hết thảy. Bây giờ Thanh Y Lìa Lâu đã tới, Lương Tiến phân thân cũng đã đến kinh thành. Đây không thể nghi ngờ là tại cái này ám lưu mãnh liệt, sát cơ tứ phía trung tâm vòng xoáy, tỏa ra một mai trùng điệp quả cân, để trong tay hắn khống chế lực lượng cùng lực lượng, đột ngột tăng gấp mấy lần. Đội xe mang theo túc sát chi khí ù ù đi xa, đường phố lần nữa khôi phục lưu động. Lương Tiến không còn lưu lại, mang theo yên lặng mà mệt mọi người triệu ra, tăng nhanh bước chân, cuối cùng về tới tòa kia tạm thời có thể che lấp mưa gió trạch viện. Trở lại trạch viện, Lương Tiến để Triệu Di Y phụ trách thu xếp chưa tỉnh hồn người nhà, chính mình thì tìm được vẫn tại tận tụy canh giữ ở tiền viện quý phi. Hắn để quý phi nhanh chóng về thăm nhà một chút. Liền Triệu gia đều gặp hai, cũng không biết quý gia như thế nào. Quý phi vẹn vẹn qua nửa canh giờ liền trở về. Nhà hắn không có việc gì. Cuối cùng nhạn quy hạng là kinh thành xóm nghèo, vắng vẻ bẩn cùng đến cực điểm, cơ hồ không có bất kỳ giá trị. Quan phủ cho tới bây giờ mặc kệ nơi đó sống chết, cho dù là những cái kia làm loạn ác nhân, dĩ nhiên cũng đều không nguyện đi để ý tới loại kia nghèo xó. Cái này ngược lại thì để nhạn quy hạng dân chúng tránh thoát một kiếp. Trong trạch viện bởi vì người Triệu gia đột nhiên tràn vào, lập tức có vẻ hơi chen chúc cùng ồn ào. Mà vị kia một mực ít giao du với bên ngoài hoàng hậu Mục Tòng Sương, giờ phút này lại cũng lần đầu tiên đi ra nàng tinh xảo tiểu viện, đứng ở hành lang gấp khúc trong bóng tối, xa xa nhìn xem nhóm này đột nhiên xông vào khách không mời mà đến. Nàng thanh tú đẹp đẽ lông mày cao lại, tinh xảo trên mặt không che giấu chút nào toát ra đối người Triệu gia trên mình cố kia nồng đậm khói lửa, mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi bài xích. Đó là một loại gần như bản năng, sống an nhàn sung sướng tạo thành ưa sạch. Nàng thậm chí theo bản năng dùng một phương khăn lụa che miệng mũi lại. Nhưng mà, trong ánh mắt của nàng, lại tràn ngập khó mà ức chế yêu kỳ. Nàng như là một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới chân thật tinh xảo con rối, cách lấy khoảng cách an toàn, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nhóm này tại lầy lội cùng huyết lệ bên trong dãy rủa cầu sinh người hạ đẳng. Nàng nghe lấy Triệu Duyệt Tinh thấp giọng hướng Triệu Di Y Yển nói đêm qua ngũ gia tiệm vải bị đốt, trợ phu kêu khóc thảm trạng, nghe lấy Triệu Hành Chi nước mắt tuôn đầy mặt lẩm bẩm góp nhặt cả đời gia sản hóa thành hư không, nghe lấy Ngũ Hoa cắn răng nghiến lợi chửi mắng những cái kia phóng hỏa hung đồ. Những cái này đối với nàng mà nói, như là một cái thế giới khác cố sự, tàn khốc nhưng lại mang theo một loại kỳ dị, nguyên thủy sinh mệnh lực. Người Triệu gia cũng rất nhanh chú ý tới vị này khí chất cao quý, quần áo bất phàm, xa xa đứng đấy nữ tử. Tuy là nàng che miệng mũi, tư thế xa cách, thế nhưng toàn thân khí phái cùng dung nhan tuyệt thế, để bọn hắn bản năng cảm nhận được tính sợ, nôn hành cử chỉ ở giữa đều mang tới mấy phần thận trọng cung kính, không dám lớn tiếng ồn nào, lại không dám tới gần. Bọn hắn mặc dù tại khó bên trong, nhưng cũng biết lễ, minh bạch vị nữ tử này thân phận tất nhiên không thể coi thường. Lương Tiến không có đi làm phiền phần này vi diệu cân bằng. Hắn một thân một mình, đi tới trạch viện chỗ sâu, phiến kia nho nhỏ, điểm xuyết lấy vài quận thủy tiên hậu viện bên hồ nước. Nước hồ bình tĩnh không lay động, phản chiếu lấy màu xám trắng bầu trời. Hắn yên tĩnh đứng đấy, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Quả nhiên, sau một lát, một cái thân ảnh quen thuộc giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở đối diện hồ nước núi giả trong bóng tối. Chính là tập sự xưởng Tam đương đầu, Triệu Bảo. Triệu Bảo ánh mắt đảo qua tiền viện mơ hồ truyền đến ồn ào tiếng người, lông mày khó mà nhận ra những một thoáng, mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía Lương Tiến, "Tiến ca." Hắn chỉ tiền viện phương hướng, "Đây là." Trên mặt Lương Tiến lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười, thản nhiên nói, "Dĩ ý là người nhà. Đêm qua đại hỏa, nhà hủy, người kém chút cũng không còn, không chỗ có thể đi, tạm thời an trí tại nơi này." Triệu Bảo nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ, lập tức ý vị thâm trường à, một tiếng, âm cuối kéo đến thật dài. Trên mặt hắn hiện ra một loại quả là thế danh manh thần tình, cười như không cười nhìn xem Lương Tiến, mang theo điểm hình đệ ở giữa đặc lưu treo chọc ý vị, "Tiến ca, kỳ thực, ta đã sớm muốn hỏi." Hắn đến gần mấy bước, hạ giọng, ánh mắt tại trên mặt Lương Tiến bắt gan, "Ngươi cùng vị kia Triệu cô nương ở giữa, dường như có chút không tầm thường a." Hắn không có đem nói cho hết lời, thế nhưng nháy mắt ra hiệu biểu tình cùng dương lên ngữ điệu, đã đem chưa hết ý nghĩ biểu đạt đến tinh tế. Lương Tiến nên tiếp Triệu Bảo ánh mắt dò xét, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào né tránh. Hắn suy nghĩ một chút, liền thản nhiên gật đầu một cái, "Ừm, ta cùng nàng là có chút không tầm thường." Triệu Bảo đạt được đáp án rõ ràng, trên mặt cái kia quét danh manh ý cười sâu hơn, hắn dùng sức gật gật đầu, lại không có lại tiếp tục hỏi nữa. Nhưng mà, ở đấy lòng hắn chỗ sâu, lại lặng yên nuối lòng một hơi. Lương Tiến như là đã lòng có sở thuộc, có nữ nhân của mình, như thế sẽ không phải cùng chính mình tranh tiểu liên a. Chỉ Lương Tiến sẽ không tiếp tục trở thành hắn truy cầu tiểu liên trên đường trở ngại. Ý nghĩ này để hắn căng cứng tiếng lòng không hiểu lỏng lẻo không ít. Đúng rồi, đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên nhiều người như vậy làm loạn? Lương Tiến đột nhiên hỏi, thần tình nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Hắn cần biết càng sâu tầng nội tình. Mà Triệu Bảo lúc này đến, tất nhiên đã đại khái hiểu tình huống. Trên mặt Triệu Bảo nụ cười nháy mắt thu lại, như là bị hàn sương bao trùm. Hắn như là bỗng nhiên bị kéo trở lại hiện thực tàn khốc, ánh mắt biến đến lạnh giá mà sắc bén. Hắn cảnh giác cảm ứng một thoáng bốn phía, xác nhận tuyệt đối sau khi an toàn, mới nhích lại gần Lương Tiến, âm thanh áp đến từ thấp, mang theo một loại khó có thể tin kinh nộ cùng hắn ý, "Tiến ca, có người đã trải qua bắt đầu điên rồi." Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra, bọn hắn đã triệt để xé ra mặt, không quan tâm trên miếu đường những cái kia mọi người nguyên bản ngầm hiểu lẫn nhau, duy trì mấy chục năm quý củ. Sưởng công vì thế tức giận không thôi, e rằng hôm nay trong kinh thành còn có một tràng gió tanh mưa máu. Chương 644, đại sư ngươi đối thủ tới, 1, chương 644, đại sư ngươi đối thủ tới, 1, nguyên lai, đêm qua kinh thành huyết hỏa, cũng không phải là không có dễ hoạn. Đó là một tràng từ rất nhiều ẩn nút võ lâm bại hoại, cùng mấy cái giã tâm bừng bừng giang hồ tổ chức cùng nhắc lên thao thiên cự lãng. Trong đó, trên tình báo thiên địa đường, liền là trận gió lốc này bên trong nhất hung lệ một cỗ loạn lưu. Những kẻ lưu vong này, như là người được thị thối linh cầu, tại mỗi người người đứng đầu bí mật ra roi phía dưới, gần đây lặng yên tiềm nhập kinh thành tòa này quyền lực trái tim. Đêm qua, liền là bọn hắn lấy ra răng nanh thời khắc. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm yểm hộ, ở kinh thành các nơi đốt lên hủy diệt hỏa diễm, vung vẩy đồ đao xông vào không có chút nào phòng bị dân cư cửa hàng, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Ngày trước phồn hoa đường phố, nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục. Đợi đến bình minh sơ hiện, lục phiến môn xích sắt, bắc cấm quân đao kích, ứng thiên phủ nha dịch thủy hỏa côn mới khoan thai tới chậm, tại toàn thành đều rên cùng trong phế tích triển khai một tràng đến chậm rửa sạch. Đao quang kiếm ảnh, máu nhuộm phố dài, số lớn tham gia làm loạn hung đồ bị ngay tại chỗ giết chết hoặc bắt được. Nhưng mà, nhất làm người sợ hãi chính là thiên địa đường chờ tổ chức hạch tâm người đứng đầu, những cái kia chân chính chủ tính cũng điều khiển tràng thai nạn này phía sau màn hắc thủ, lại giống như quỷ mị biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tới bây giờ không thể quy án. Hôm nay sáng sớm, trên triều đình liền có người bắt đầu dùng chuyện này làm văn chương. Rất nhiều quan viên nộn nhịp thượng thư biểu thị, kinh thành thế cục dung chuyển, vẹn vẹn dựa vào Bắc Cấm quân cùng lục phiến môn lực lượng đã không đủ dùng duy trì trật tự. Cho nên bọn hắn tỉnh cầu điều động nơi khác quân đội tiến vào kinh thành, trợ giúp lắng lại rối loạn, ổn định thế cục. Dạng này thượng thư, tự nhiên có người phản đối. Ủng hộ cùng phản đối song phương lẫn lộn cùng nhau, tối bụi. Phía sau, thậm chí lại có quan viên cho rằng, đêm qua rối loạn đã nguy hiểm hoàng thượng cư trú nhà mới, thậm chí tại nhà mới phụ cận đều phát sinh hỏa hoạn. Tên này quan viên đề nghị, Nam Cấm quân đã khó mà bảo đảm hoàng thượng an toàn, cần Bắc Cấm quân cũng phái nhân thủ hiệp trợ nhà mới phòng vệ. Vây quanh nhà mới phòng vệ tranh luận, lần nữa đem triều đình xé rách. Người ủng hộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dùng hộ giá làm tên, người phản đối thì lo lắng, chê nó có dụng ý xấu. Tiếng cãi vã chơi một chút cao hơn một làn sóng. Lại về sau, công kích đầu mâu càng là không chút kiêng kỵ chỉ hướng lục phiến môn, Bắc Cấm quân, thậm chí mơ hồ tác động đến tập sự sưởng. Vạch tội thất trách, dung túng, thậm chí cấu kết loạn phỉ tấu chương, như là tuyết rơi bay về phía ngự án. Toàn bộ tào triều, ngay tại cái này vĩnh viễn tranh cãi, công kích, từ chối cùng quyền lực đánh cờ trung độ qua. Như là một chàng làm người không biết nên khóc hay cười nháo kịch, lại quan hệ đến lấy vô số người sinh tử cùng đế quốc hướng đi. Trạch viện chỗ sâu, bên hồ nước, Triệu Bảo sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn hạ giọng, ngựa tốc gấp rút hướng Lương Tiến thuật lại lấy trên triều đường hết thảy, cùng trong tập sự xưởng xấu nhất lo nghĩ. Tiến ca, xưởng công lão nhân ra người, người được hương vị. Thanh âm Triệu Bảo mang theo một chút không dễ dàng phát giác hàn ý, xưởng công hoài nghi, đêm qua trận kia nhiễu loạn có thể đốt đến lớn như thế, chết nhiều người như vậy, thủ lĩnh đạo tặc tới bây giờ ung dung ngoài vòng pháp luật, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lục phiến môn cùng Bắc Cấm quân, e rằng thoát không được dung túng thậm chí phối hợp liên quan. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra lanh quang, bằng không, phía Bắc Cấm quân mấy bạn tinh nhuệ, lục phiến môn trải rộng kinh thành thai mắt cùng cao thủ, nếu thật muốn lôi đỉnh trấn áp, những cái kia đạo quân ô hợp há có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn phụ trách kinh thành trị an, những cái kia loạn tặc đại quy mô tập kết, tiềm nhập, chẳng lẽ trước đó liền một điểm tiếng gió thổi đều không thu được. Cái này không hợp tình lý. Càng quỷ dị chính là, cho tới giờ khắc này, Bắc Cấm quân vẫn như cũ mở ra cửa thành, đối tràn vào kinh thành võ giả không thiết lập bất luận cái gì hạn chế. Cả ngày hôm nay, lại có bao nhiêu muôn hình muôn vẻ người giang hồ tràn vào. Ai biết trong bọn họ cất giấu cái gì như quỷ xà thần? Ai lại dám cam đoan tối nay sẽ không tiếp tục đến bọn sóng? Lương Tiến Yến lặng nghe lấy, cau mày. Trên triều đường những cái kia hỗn loạn như tê dại đề án, công kích, nghe tới hắn hoa mắt. Hắn đối đại càn quan trường cái này đàn sen chẳng trị lợi ích rồi dám, phe phái đấu đá vốn là hiểu có hạn, chỉ dựa vào Triệu Bảo thuật lại những mảnh vụn này tin tức, thực tế khó mà làm rõ đầu mối, càng khó có thể hơn nhìn thấy những mũ miệng kia đường hoàng lời nói sau lưng chân chính sắc cơ. Hắn dứt khoát bỏ qua những cái kia con quân tuấn, nhắm thẳng vào hệ tâm, chủ sử sau màn là ai? Bọn hắn làm ra tình cảnh lớn như vậy, chết nhiều người như vậy, đến tột cùng mưu đồ gì? Vấn đề này, để Triệu Bảo thần sắc nháy mắt biến đến càng nghiêm trọng. Hắn trầm mặc chốc lát, tựa hồ tại cân nhắc diễn đạt, cuối cùng mới cẩn thận mở miệng, trước mắt còn không có vô cùng xác thực bằng chứng, có thể đóng đinh ai là chân chính thao bản thủ. Nhưng tập sự sưởng xuôi theo đầu sợi mò xuống đi, tất cả như có như không manh mối, cuối cùng đều chỉ hướng hai người. Thanh âm của hắn áp đến thấp hơn, cơ hồ chỉ còn dư lại khí âm thanh, một cái là lục phiến môn bộ thần, Thẩm Vũ Cứu. Một cái khác, liền là tay cầm trọng binh, bảo vệ kinh kỳ Bắc Cấm quân thống lĩnh, Đồng Sơn. Thẩm Vũ Cứu. Đồng Sơn. Trong lòng Lương Tiến đột nhiên nhảy một cái. Hắn lập tức hồi tưởng lại hôm qua lấy được tình báo, tể tướng Lý Thanh Nho, đêm qua từng bí mật mở tiệc chiêu đãi qua hai người này. Chẳng lẽ, ba người này đã bí mật kết minh? Nếu thật như vậy, dùng cái này tam phương đại biểu thế lực, khả năng số lượng lớn dùng lật tung toàn bộ bàn cờ. Đây tuyệt đối là cái vô cùng phiền toái cục diện. Nhưng cũng tồn tại một loại khác khả năng, là có người cố tình chế tạo chỉ hướng hai người này manh mối, ép bọn hắn không thể không chọn bên cạnh xếp hàng, thậm chí đem bọn hắn đẩy hướng mặt đối lập. Vô luận chân tướng như thế nào, chính như phía trước Triệu Bảo nói, trên triều đường tầng kia ngầm hiểu lẫn nhau, duy trì lấy vi diệu cân bằng tấm màn che, đã bị triệt để xé nát. Đầu tiên là ám sát, Triệu Bảo giết Kiến An Vương, Từ Húc đâm Hoài Dương Vương. Ngay sau đó liền là trận này quét sạch toàn thành, đồ thán sinh linh bạo loạn. Những thủ đoạn này, quá cực đoan. Chuyện này ý nghĩa là, vây quanh Trương kia chí cao long ỷ tranh đoạt, đã tiến vào gay cấn giai đoạn sau cùng. Đến chân tướng phơi bày, ngươi chết ta sống thời khắc mấu chốt. Thanh âm Triệu Bảo cắt ngang Lương Tiến suy nghĩ, mang đến càng làm cho người ta bất an tin tức. Mặt khác, Tiến ca, xưởng công xếp vào tại Hoài Dương Vương phủ đinh, gần nhất phát hiện một kiện kỳ quặc sự tình. Hoài Dương Vương trên phong địa hộ tịch danh sách cùng thực tế nhân khẩu, nhất là vương phủ hộ vệ số lượng không khớp tên. Phản phất, có không ít phong dân cùng hộ vệ, hư không tiêu thất đồng dạng. Càng mấu chốt chính là, Triệu Bảo ánh mắt sắc bén như lao, ngay hôm nay, khoảng cách kinh thành gần nhất, trấn giữ Long Hải quan cửa ra vào Thần Vũ quân, có dị thường điều động. Tập sự xưởng đạt được mật báo, đêm qua, Hoài Dương Vương Thế tử Triệu Hoàng Nghị từng bí mật gặp gỡ qua Thần Vũ quân thống soái. Lương Tiến Tâm đông nhiên trầm xuống. Thần Vũ quân, đó là bảo vệ kinh sư cuối cùng một đạo tường sắt, Long Hải quan vừa mở, kinh sư liền lại không hiểm có thể thủ. Hắn đột nhiên nhớ tới Hoài Dương Vương Triệu Ngự tại trong nhà tù, nâng hắn mang cho Thế tử Triệu Hoàng Nghị câu kia mơ hồ lời nhắn, để Thế tử đi tìm Thần Vũ quân thống soái, nói ôn chuyện sự tình. Những cái kia chuyện xưa cụ thể là cái gì, Lương Tiến cũng không biết, Hoài Dương Vương Triệu Ngự nói đến rất mơ hồ, phòng trừng cũng Triệu Hoàng Nghị như vậy giải người nghe xong liền có thể minh bạch trong đó dụng ý. Bây giờ nhìn tới, cái này chuyện xưa tuyệt không phải bình thường. Hoài Dương Vương, vị này nhìn như thân hãm nhà tù thần vương, trong bóng tối lại cũng bày ra như vậy hiểm trở một đánh cờ. Hắn lập tức truy vấn, "Sưởng công, biết những cái này ư?" Tập sự xưởng giám sát thiên hạ, hai mắt khắp triều chính, nếu bàn về tình báo chi tinh rộng rãi, không người có thể đưa ra phải. Triệu Bảo gật đầu, ánh mắt phức tạp, "Sưởng công tất nhiên biết, nhưng tất cả những cái này liên quan tới Hoài Dương Vương cùng Thần Vũ quân tình báo, đều bị sưởng công tạm thời đè xuống, dày không ngoài tuyên." Trong lòng Lương Tiến hiểu rõ, sưởng công cử động lần này chí ít biểu lộ rõ ràng hắn giờ phút này ý nguyên đứng ở Hoài Dương Vương Triệu Ngự bên này. Chương 644, đại sư ngươi đối thủ tới 2, chương 644, đại sư ngươi đối thủ tới 2. Lương Tiến rất rõ ràng, bây giờ bản cờ này cục bên trên, chân chính cầm tử mấy vị đỉnh tiêm đại lão, bọn hắn đều tại lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau trao đổi lấy chú mã, lẫn nhau lôi kéo minh hữu. Ở trong đó lợi ích dây xích đan xen chẳng chịt, một cái tác động đến nhiều cái. Lương Tiến tự nhận cũng không phải là người trong miếu đường, đối cái này phức tạp quyền lực quy tắc trò chơi, như là ngắm hoa trong màn sương. Cảm giác này, tựa như một nhóm am hiểu sâu quy tắc lão luyện ngồi vây chung một chỗ chơi mặt trước. Lương Tiến xem không hiểu bài của bọn hắn đường, không hiểu bọn hắn vì sao muốn đánh lá bài này, vì sao muốn đụng, vì sao muốn gạch, vì sao muốn nghe. Bọn hắn có thể nói Lương Tiến không hiểu quy củ, không hiểu tính toán, không hiểu trên bàn đánh bài này lời ngầm. Nhưng cái này dẹt không có nghĩa là Lương Tiến không có lên bàn tư cách, càng không có nghĩa là hắn không có lật tung cái bàn này lực lượng. Vừa vặn tương phản, bây giờ hắn phân thân mạnh tinh hồn đã theo thanh ý đi ở lâu lặng yên bảo kinh, một hồn song thể, một sáng một tối. Bọn hắn có lẽ không hiểu những cái kia phức tạp quan trường quy tắc, trao đổi ích lợi suy luận, nhưng bọn hắn nắm giữ đủ để đánh vỡ hết thể lực lượng quy tắc. Bọn hắn không cần tuân thủ các đại nhân vật chế định quy tắc trò chơi, bọn hắn muốn làm chính là trực tiếp lật tung chương này gánh chịu lấy dối trá, tính toán cùng huyết tinh bàn đánh bại. Lực lượng liền là bọn hắn duy nhất quy tắc. Ngay tại Lương Tiến cảm xúc cuồn cuộn thời khắc, một trận vô cùng thê lương, thê tâm liệt phế tiếng khóc từ xa mà đến gần, xuyên thấu trạch viện tường cao. Ngay sau đó là cái kia lực xuyên thấu cực mạnh, có thể đem người tâm đều thổi nát tiếng kèn, xen lẫn nặng nghề đơn điệu mất trống, một thoáng lại một thoáng gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Một chi đưa tang đội ngũ chính giữa từ trạch viện ngoại nhai đạo chậm chậm trải qua. Tiếng khóc kia phản phất mang theo một loại tuyệt vọng ôn dịch. Những nơi đi qua, phu cận hẻm bên trong những cái kia đồng dạng tại đêm qua mất đi thân nhân, gia viên mất tính, bị cái này cất tiếng đau buồn khơi gợi lên đáy lòng đau nhức kịch liệt, đè nén tiếng khóc lóc dần dần hợp thành một mảnh trầm thấp nghẹn ngào chi hải. Trong tiền viện, vừa mới dàn xếp lại, chưa tỉnh hồn người Triệu gia, cũng bị cái này tang nhạc khơi gợi lên khắc cốt đau đớn, đi theo khóc cổ lên. Lương Tiến đứng ở bên hồ nước, nghe lấy trong tường ngoài tường, hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc. Hắn nhìn mặt nước phản chiếu màu xám trắng bầu trời, âm thanh trầm thấp mà áp lực, nghe thấy được ư? Những cái này tiếng khóc, bọn hắn còn như vậy lâu nữa, lại đến hai lần đêm qua dạng kia rối loạn, kinh thành này, sợ là muốn biến thành một tòa to lớn mộ địa. Thảo dân mệnh cũng là mệnh, không nên trở thành bọn hắn trên bàn đánh bài tùy thời có thể vứt bỏ, có thể hy sinh chủ mã. Triệu Bảo nhìn xem trong mắt Lương Tiến cái kia cơ hồ muốn bốc cháy lên nội hỏa, nao nao. Hắn lý giải Lương Tiến phẫn nộ, nhưng tại hắn từ tiểu dễ rủa cầu sinh tầng dưới chót suy luận bên trong, sớm thành thói quen loại này tàn khốc. Hắn thở dài, ngữ khí mang theo một loại gần như lanh khốc thanh tỉnh, "Tiến ca, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng những người kia sống chết thật không liên quan chúng ta sự tình. Cái thế giới này cho tới bây giờ liền là như vậy vận chuyển, cương đại mới có thể sống đến hảo, nhỏ yếu cũng chỉ có thể mặc người chém giết." Hắn dừng một chút, âm thanh thấp hơn cũng càng thực tế, lùi một bước nói, "Cho dù chúng ta muốn giúp Hoài Dương Vương thượng vị, vậy cũng đến trước bảo trụ mạng của mình. Không phải nói muốn chúng ta chần chừ hai bên đặt cược, nhưng cho chính mình lưu đầu đường lui chung quy không sai. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, đấu đến cuối cùng Hoài Dương Vương thua, chúng ta cũng không thể đi theo hắn một chỗ rơi đầu à. Tổng đến có cơ hội, có thể chuyển ném đến bên thắng bên kia." Triệu Bảo ánh mắt phát sáng lên, tựa hồ đối với cái này để đường rút lui ý nghĩ có chút cụ thể tính toán, tràn đầy phấn khởi muốn cùng Lương Tiến nghiên cứu thảo luận. "Ta hiện tại ngược lại có chút ý nghĩ, tỉ như chúng ta có thể trong bóng tối tiếp xúc một chút." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Lương Tiến cắt ngang. Lương Tiến thật sâu nhìn Triệu Bảo một chút, ánh mắt kia có một chút mỏi mệt. Hắn chậm chậm lắc đầu, ngữ khí kẻ nhạt, "Nói sau đi." Hắn không còn nhìn Triệu Bảo, quay người hướng về phòng luyện công phương hướng đi đến, chỉ để lại một cái lạnh lẽo cứng rắn bóng lưng, "Ta trước đi luyện công." Hắn trận này khổ tu thiên tâm kiếp, cuối cùng thành công nhập môn, nhưng muốn đem nó phát huy ra tương ứng tác dụng, còn đến lại tiếp tục củng cố mới được. Triệu Bảo nhìn xem Lương Tiến bóng lưng rời đi, há to miệng, cuối cùng đem lời còn lại nuốt trở vào, trên mặt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác thất lạc cùng bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi hậu viện. Kinh thành đầm này nước đủ, giờ phút này chính là ám lưu nhất mãnh liệt thời điểm, hắn xem như tập sự xưởng đương đầu, còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Nhất là hôm nay, tập sự xưởng bên trong hai vị nhân vật hết sức quan trọng, đại đương đầu Vạn Thượng lâu cùng trưởng hình Thiên hộ Vương Hoài Dương, lại cùng nhau hồi kinh. Hai vị này trở về tất nhiên mang đến mới biến số, hắn nhất định phải nhanh đi bài kiến, thăm dò hướng gió. Hoàng cung, Khôn Linh cung. Tòa này tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ cung điện, giờ phút này lại bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch mù mịt bên trong. Phồn hoa của ngày xưa như gấm, khách tới như mây sớm đã không thấy tăm hơi. Sơn đỏ cửa lớn đóng chặt, hành lang gấp khúc phía dưới không có mưa ai, liền chim tức tựa hồ cũng tránh đi mảnh này khu vực. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, hỗn hợp có một loại cổ xưa, phản phất bị lãng quên bụi trần khí tức. Đối ngoại tuyên bố, hoàng hậu nương nương Mục Tòng Xương Phượng thể không khỏe, cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, đã đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều ngày. Mà tại cái này triều cục dung chuyển, hoàng đế cũng ở lâu nhà mới dưỡng bệnh ngay miệng, hình như cũng không có người chân chính để ý vị này thâm cung hoàng hậu hoàn cảnh. Duy nhất lo lắng Mục gia phái người tới trước quan sát, cũng chỉ tại lạnh giá bên ngoài cửa cung, an triệt triệt để bế môn tạ khách. Ngay tại tất cả mọi người cho là vị hoàng hậu nương nương này sẽ đến đây yên tĩnh lại lúc, một cái vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu nhân vật lại tiếp vào Khôn Ninh cùng triệu kiến chỉ dụ. Vạn Phật tự thủ tọa Bi Hoan đại sư, Bi Hoan vẫn như cũng là bộ kia tu khổ hạnh ăn mặc, rách dưới áo cà sa miễn cưỡng che đậy thân thể, chân trần đạp ở phủ lên chân bóng gạch vàng trên mặt đất, mỗi một bước đều lưu lại nhàn nhạt cho bụi dấu vết. Tay hắn cầm một chuỗi mài đến phát sáng ôm một chẳng hạn, khuôn mặt đau khổ, ánh mắt lại thâm thúy như diêm cổ. Lối ăn mặc này cùng vàng son lộng lẫy, vô cùng xa xỉ hoàng cung không hợp nhau, nhưng chính là phần này cực hạn tương phản, ngược lại để trong cung thái giám các cung nữ câm như hến, trong mắt tràn ngập kính sợ. Dẫn đường tiểu thái giám tại Khôn Linh cung chính điện cái kia hai phiến nặng nghề mạ vàng cửa chính phía trước dừng lại, liền không người lui ra, đầu rủ xuống đến cực thấp, không dám thở mạnh. Bi Hoan đại sư mặt không biểu tình, trực tiếp lên trước, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng khẽ đẩy. Kẹt kẹt, nặng nghề cửa điện hướng bên trong mở ra, lộ ra bên trong trống trải làm cho người khác hoảng sợ cảnh tượng. Không gian thật lớn bên trong, tia sáng lờ mờ, chỉ có cao cửa sổ xuyên qua mấy sợi ánh sáng nhạt, tại chân bóng trên gạch tỏa ra thảm đạm bừng sáng. Trước kia đứng hầu hai bên cung nữ thái giám, giờ phút này lại một cái không gặp. Toàn bộ đại điện, tiến tính đến chỉ có thể nghe được Bi Hoan chân trần đạp đất nhẹ nhàng âm hưởng cùng chính mình tiếng hít thở. Đại điện chỗ sâu, thật cao phượng tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một người. Rèm châu rủ xuống, lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy thân kia lấy vàng sáng phượng bảo đứng nét. Bi Hoan đại sư đi vào trong điện, bước chân trầm ổn. Hắn cũng không hành lễ, chỉ là tại vung lên rách dưới ống tay áo. Loảng xoảng, nặng nề cửa điện tại sau lưng hắn ầm ầm đóng cửa. Cuối cùng một chút ngoại giới ánh sáng nhạt bị triệt để ngăn cách, trong điện nháy mắt lâm vào một loại gần như u minh lờ mờ. Chỉ có phượng tọa bên cạnh mấy ly trường minh đăng, chập chờn mở nhạt hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng phát họa ra hoàng hậu mơ hồ mặt bên. A Di Đà Phật. Bi Hoan âm thanh tại trống trải trong đại điện vang vọng, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, đánh vỡ tĩnh mịch, nương nương gần đây tốt chứ? Phượng tọa bên trên, cái thân ảnh kia hơi hơi động lên một thoáng. Chương 644, đại sư ngươi đối thủ tới, 3, chương 644, đại sư ngươi đối thủ tới, 3, một cái chấm thấp, áp lực nhưng lại mang theo một loại kỳ dị kim loại cảm nhận giọng nữ truyền đến, an bất an, ngủ không ngủ. Mỗi một cái chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra, tràn ngập khó nói lên lời nôn nóng cùng lệ khí. Vi Hoan đại sư hướng về phía trước lại đạp mấy bước, chân trần đạp tại lạnh như băng trên gạch, phát ra nhỏ bé cạch cái âm thanh. Hắn dừng ở khoảng cách phượng tọa khoảng 3 trượng địa phương, đục ngầu ánh mắt xuyên thấu lờ mờ, phản phất có thể nhìn thẳng rèm châu phía sau. Vì sao như vậy? Phượng tọa thượng thanh âm thanh đột nhiên nâng cao, bởi vì người đang chết còn không chết. Vi Hoan đại sư trên mặt đau khổ hình như càng đậm. Hắn chậm chậm thúc chẳng hạn, phát ra nhỏ bé cùng cụm thanh âm, trong miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Nương nương, sinh tử luân hồi đều có định số, không phải không chết, quả thật thời điểm chưa tới. Ngữ khí của hắn bình thường, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ số mệnh cảm giác, phản phất tại kể một cái tuyên cổ bất biến chân lý. Câu trả lời này hiển nhiên triệt để chọc giận Phượng tọa thượng nhân. Phần phật, Dèm Châu bị một cái mang theo xích kim chỉ sáo tay đột nhiên sốc lên. Một chương thuộc về hoàng hậu Mục Tòng Xương tuyệt mỹ khuôn mặt bạo lộ tại dưới ánh đèn lờ mờ, mà giờ khắc này trên gương mặt này không có chút nào mẫu nghi thiên hạ ung dung, chỉ có vặn vẹo phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng. Con mắt của nàng chỗ sâu thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Đại sư, thân thể nàng nghiêng về phía trước, mạnh tay quay lại tại phượng tọa trên tay vịt, phát ra tiếng vang nặng nề, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Ngươi vạn phật tự còn do dự cái gì? Vì sao cho tới giờ khắc này kinh thành chỉ có ngươi một cái thủ tọa tại cái này? Phương trượng chủ trì vì sao không tới? Chẳng lẽ các ngươi muốn bứt bỏ ước định sao? Chất vấn của nàng như là bắn liên hành, mang theo thượng vị giả uy áp cùng tức giận. Vi Hoan đại sư đối mặt cái này gần như gào thét chất vấn, lại như là nhập định lao tăng. Tầm mắt hắn rủ xuống, ánh mắt rơi vào trong tay mình chàng hạt bên trên, trong miệng nói lẩm bẩm, lại bắt đầu thấp giọng niệm tụng đến kinh Phật tới. Cái kia ánh mắt chuyên chú, phản phất trước mắt hoàng hậu, lời của nàng, phẫn nộ của nàng, bất quá là góc điện vất qua một tia gió nhẹ, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Đó là một loại sâu tận xương tủy khinh miệt, một loại xem hoàng hậu như không hờ hững. Ngươi! Hoàng hậu khí đến toàn thân phát run, cái kia mang theo chỉ sáo tay lần nữa thật cao vung lên, mắt thấy là phải lần nữa chụp xuống. Nhưng cuối cùng, cái tay kia lại đứng tại giữa không trung, run rẩy kịch liệt lấy. Nàng gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn dâng lên mà ra nộ hỏa. Bởi vì nàng không phải chân chính Mục Tòng Xương, nàng chỉ là một cái khoác lên phượng bào hàng giả. Nàng lực lượng xa không đủ dùng để nàng tại vạn Phật tự thủ tọa trước mặt chân chính cản rỡ. Nàng hít sâu mấy hơi thở, lồng ngực kịch liệt lên xuống, cưỡng ép để thanh âm của mình khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng yên lặng phía dưới là càng sâu lạnh giá. Đại sư, Triệu Ngự còn không chết. Nàng tận lực chậm lại ngữ tốc, mang theo một loại âm lãnh kể, bọn thủ hạ hồi báo, từ một cái canh gác Triệu Ngự cấm quân kỳ tổng trong miệng dò xét đến, hoàng đế hình như dự định gần đây muốn giết Triệu Ngự, cho nên những hạ nhân kia không có lập tức hạ thủ. Hơn nữa, nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia trào phúng, tập sự xưởng cái kia lão yêm cẩu cũng phái người dính vào, nhìn tới đối Triệu Ngự, là lên tâm tư khác. Nàng tính toán dùng các tình báo này để biểu hiện chính mình trưởng công lực, đồng thời cũng đang thử thăm dò Bi Hoan thái độ. Bi Hoan đại sư cuối cùng ngừng tụ kinh. Hắn dương mi mắt, cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vẫn đủ, giờ phút này lại sắc bén như lao, đâm thẳng rèm châu phía sau, nương nương, một cái nho nhỏ kỳ tổng, có thể thấy rõ bên trên ý hình học. Thiên uy khó dò, thánh tâm há lại sâu kiến có thể độ. Thanh âm của hắn vẫn như cũ trầm thấp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, ngày mai sự tỉnh, ai còn nói đến chuẩn. Bây giờ tên đã ở dây cùng, đao đã ra khỏi vỏ. Chỉ có triệt để diệt trừ tất cả khả năng dao động căn cơ thần vương, chặt đứt những cái kia cỏ đầu tưởng suy nghĩ, mới có thể đem tất cả người một mực cột lên chúng ta chiến xa. Do dự, chỉ sẽ mang đến càng lớn biến số cùng. Hủy diệt. Rõ ràng là khuyên người khai sát giới, thanh âm của hắn lại tràn ngập trách trời thương người từ bi. Loại này cực hạn tương phản, làm người dùng mình. Hoàng hậu trầm mặc. Trong đại điện tĩnh mịch một mảnh, chỉ có Trường Minh đang tim bốc cháy phát ra nhẹ nhàng đùng đùng âm thanh. Nàng giấu ở phượng bào hạ thủ chăm chú nắm chặt, hiện lộ ra nàng giàu gì. Cuối cùng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút quyết tuyệt hung quang, "Tốt, liền theo đại sư nói, bản cung tối nay liền muốn cái kia Triệu Ngự mệnh, để hắn không gặp được ngày mai Thái Dương." Quyết định mấu chốt nhất sự tình, nàng căng cứng thần kinh hình như bừng lòng một chút, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một vòng mang theo ác ý, ngả lớn ý cười, "Mặt khác, bản cung mới thu đến một cái thú vị tin tức." Nàng cố tình dừng lại một chút, thưởng thức Bi Hoan phản ứng, "Đại sư, ngươi bị kia lão bằng hữu Tây Mạc Thanh Ý đi lâu lâu chủ, mạnh tinh hồn." Nàng thấy rõ Bi Hoan đại sư vê động chàng hạt ngón tay, khó mà nhận ra dừng lại một cái chớp mắt. Hắn hôm nay thế nhưng cũng đạp vào kinh thành này đây. Giả hoàng hậu kéo dài ngữ điệu, mang theo nhìn có chút hả hê, căn cứ tin tức đáng tin là Vương Cẩn cái kia lão yếm cầu đích thân mời tới. Đại sư, ngươi đoán xem một chút, vị này mạnh lâu chủ ngàn dặm xa xôi chạy tới cái này đầm rồng hang hổ là làm đối phó ai đây? Nàng âm cuối dương lên, tràn ngập ác độc châm ngòi. Bù bù. Ngay tại mạnh tinh hồn ba chữ rơi xuống nháy mắt, Bi Hoan đại sư trên mình cái này rách dưới áo cà sa không gió mà bay, đột nhiên phồng lên lên. Một cỗ vô hình, lạnh giá sát khí thấu xương như là như thực chất tràn ngập ra. Trong đại điện treo màn tơ không gió mà bay, Trường Minh đang hỏa diễm điên cuồng đồng đường, cơ hồ dập tắt. Hắn trên khuôn mặt giàn mua, đau khổ biểu tình không có biến hóa chút nào, thế nhưng song rủ xuống bế ánh mắt lại đột nhiên mở ra. Đục ngầu con mắt chỗ sâu, giờ phút này chỉ còn dư lại vạn năm loại băng hàn lạnh lẽo sát ý. A Di Đà Phật. Bi Hoan đại sư tuyên một tiếng Phật hiệu, âm thanh lại lạnh lẽo cứng rắn như sắt thép va chạm, hắn tới. Vừa bạn. Hắn chậm chậm quay người, không còn nhìn vượng vạ một chút, chân trần đạp đất, từng bước một hướng về đóng chặt cửa điện đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất có thiên quân nặng, đặt tại nhân tâm bên trên. Lão nạp cùng mạnh thí chủ, vừa vặn còn có một đoạn chưa xong nhân quả, cái kia chấm dứt. Tiếng nói vừa ra, khoảng cách cửa điện còn có mấy bước xa, cái kia hai phiến nặng nề mạ vàng cửa chính lại phảng phất bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên kéo ra. Chói mắt sắc trời nháy mắt tràn vào mờ tối đại điện, phát họa ra Bi Hoan cái kia khô gầy lại như núi lớn nặng nề bóng lưng. Hắn một bước bước vào cái kia chói mắt quang minh bên trong, thân ảnh chợt bị tia sáng thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trong điện tràn ngập không tiêu tan lạnh giá sát cơ cùng cái kia vẫn lay động cửa điện. Giả hoàng hậu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở thật cao phượng tọa bên trên, ở tại lần nữa rủ xuống rèm châu phía sau, không lúc đích. Qua hồi lâu, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Một cái thân mặc cấm quân nhất đẳng thị vệ phục sức, thân hình mạnh mẽ nam tử chạy chậm vào đại điện, bước nhanh đi đến phượng tọa trước bậc, vì một chân chiến đất, đầu chôn sâu, thuộc hạ Tử Long, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an. Thanh âm của hắn mang theo một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng, trán dính sát lạnh như băng lạnh. Rèm châu phía sau, giả thanh âm của hoàng hậu khôi phục loại kim loại kia lạnh giá, không có bất kỳ tâm tình lên xuống. Lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, lần trước, ngươi không làm xong sự tình, cái kia làm xong. Nàng hơi hơi dừng lại, mỗi một cái lời như là băng châu đập xuống, ngày mai mặt trời mọc phía trước, bạn cùng nhất định cần nghe được kết quả. Vì dưới đất Tử Long, thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một thoáng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng một chút khó có thể tin sợ hãi. Nhưng mẹn mẹn một cái chớp mắt, cái kia sợ hãi liền bị càng sâu dứt khoát thay thế. Hắn mạnh mẽ vừa cắn răng, âm thanh từ cổ họng chỗ sâu gằn ra, mang theo đập nổi dịu truyền ngân lệ, thuộc hạ. Tuân mệnh. Chương 645, ai nói ta không nguyện bị người làm đau làm? Một, chương 645, ai nói ta không nguyện bị người làm đau làm? Một, trong phòng luyện công, không khí phảng phất ngưng kết, chỉ có Lương Tiên kéo dài mà trầm ổn tiếng hít thở tại vang vọng. Hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, ý thức chìm vào thể nội cái kia huyền ảo khó lường nội cảnh thiên địa. Đột nhiên, hắn hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Chỗ sâu trong con ngươi, một chút khó nói lên lời u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm chậm nâng lên tay, mang theo một loại gần như thành tín ngưng trọng, nhẹ nhàng ấn về phía trái tim của mình vị trí. Đầu ngón tay chạm đến chỗ, cũng không phải là huyết nục cấm áp, ngược lại truyền đến một cỗ kỳ dị, sâu tận xương tủy âm hàn. Phản phất có một đoàn vô hình vô chất, nhưng lại ngưng động như thực chất băng lãnh khí tức, chính giữa chiếm cứ tại tâm hồn của hắn xung quanh. Như là một đầu ẩn nút gián độc, chăm chú quấn quanh lấy sinh mệnh chi nguyên. Thành. Đoàn này âm hàn khí tức ngưng kết không tiêu tan, liền là thiên tâm kiếp môn này hung hiểm quỷ quyệt bí kỹ, chính thức nhập môn tiêu chí. Lương Tiến hôm nay khổ tu không ngừng, cuối cùng đem cái này sơ bộ ngưng tụ tâm kiếp chi khí miễn cưỡng củng cố xuống tới. Giờ phút này, dòng khí này tức mặc dù như lúc sơ sinh độc mầm mầm manh, cũng đã có thể bị hắn cảm giác, chỗ sơ bộ giận rát. Chuyện này ý nghĩa là, hắn cuối cùng có khả năng sơ bộ thi triển môn truyền thuyết này bên trong bí thuật. Cứ việc khoảng cách phát huy nó trọn vẹn uy lực, còn kém không ít khoảng cách. Nhưng cần, chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng mà, càng là thiếu thời gian liền trôi qua đến càng nhanh. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trong lòng Lương Tiến run lên, giờ đến. Hắn nhất định cần lập tức trở về Nam Cấm quân doanh trại, chuẩn bị vào cung đang làm nhiệm vụ. Tối nay, Tử Cấm thành thành cung bên trong, không biết lại đem diễn ra như thế nào ám lưu mãnh liệt. Cửu không vô giới như thường lệ mở ra, tiếp đó kết thúc, bên trong loại trừ lại lần nữa thêm ra rất nhiều võ giả bên ngoài cũng không phát sinh bất luận cái gì ly kỳ sự tình. Ngược lại Lương Tiến bảng tình báo bên trên đã đổi mới bước tiến mới tình báo, ngày hôm nay hoàn thành môn phái nhiệm vụ, bốn nhưng thu hoạch tình báo số lượng, bốn tình báo một, Thúy Hoa lâu đầu bảng Tô Hoán Nguyệt, độc dựa đỏ thắm thanh, đối kính hối tiếc. Tối nay, nàng cái kia giữ nhiều năm thân trong trắng, đem bị hơi tiền làm bẩn, người trả giá cao đến. Nàng nghĩ rằng đời này khó kiếm lương nhân, nhưng nàng lại không biết, Sơn Dương Vương Triệu Hữu sớm đã đối với nàng nhớ thương. Tối nay vị này thân vương đem mang theo số tiền lớn đích thân tới pháo hoa này địa phương, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem cái này trong lồng chim hoàng yến chiếm làm của riêng. Tình báo 2, Khôn Ninh cung chỗ sâu, Hoa Lộng Ảnh chán ghét trong hoàng cung này hết thảy, cái này vàng son lộng lẫy lao tù để nàng ngạt thở. Nàng không thể nào hiểu được những cái kia muốn tại cái này hao hết cả đời nữ nhân. Nhưng nhất làm nàng ăn ngủ không yên, là chân chính hoàng hậu Mục Tổng Sương vẫn như cũ bật vô âm tín, liền như một cái treo ở đỉnh đầu lợi kiếm. Nếu có thể giúp nàng tìm tới Mục Tổng Sương tung tích, nàng chắc chắn đối ngươi sinh ra mãnh liệt cảm kích cùng cảnh giác cùng kiêng kỵ. Tình báo 3, Đông Vọng Hạng rách nát trong sân, Lưu Manh Lưu Tam chính giữa ảo não nện đánh lấy đầu của mình. Đêm qua kinh thành đại loạn, hắn bị khiếp đảm nút ở trong nhà, bỏ lỡ phát tài cơ hội tốt. Hôm nay mắt thấy những cái kia gan lớn Lưu Manh huynh đệ dựa vào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kiếm lời đến đầy buồn đầy bát, đố kỵ giống như rắn độc gặm nuốt lấy lòng của hắn. Giờ phút này, hắn hai mắt xích hồng, âm thầm thề, như tối nay lại nổi lên rối loạn, hắn nhất định phải cái thứ nhất lao ra. Mục tiêu thứ nhất, liền là bỏ qua thợ đóng giày Trương lão hàm nhà bức kia thấp bé tường đất. Tình báo 4, An Lạc phường chỗ sâu, Trương gia trong phòng nhỏ, Thường Sơn Vương phủ trốn buộc Cao Lâm quận tròn tại xóa sình, lạnh run. Chỉ vì hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Vương gia Triệu Tuần một cái đủ để thu nhận diệt môn bí mật kinh điển. Hắn biết, Vương phủ nhanh đuốt lúc nào cũng có thể lùng bắt đến hắn. Trong tuyệt vọng, hắn ý niệm duy nhất liền là thoát đi kinh thành. Nếu có thể giúp hắn thoát cái này tự kiếp, hắn nguyện dâng lên hết thảy, thậm chí linh hồn, đối ngươi mang ơn. Bốn đầu tình báo. Trong lòng Lương Tiến hơi ngạc nhiên. Đêm qua rối loạn bên trong, hắn phục mệnh thủ vững cương vị chưa từng tự ý rời vị trí, nhìn tới cũng bị tính toán làm xong thành một lần môn phái nhiệm vụ ngoài định mức tăng lên một đầu tình báo hạn mức. Mà khi ánh mắt của hắn đảo qua nội dung tình báo lúc, mà lấy định lực của hắn, cũng không nhịn được chấn động trong lòng, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Hôm nay tình báo chất lượng cũng thật là cao a. Lương Tiến thấp giọng tự nói, mang theo một chút lạnh giá hưng phấn, trong kinh thành còn sót lại còn bảo trì tự do hai cái thân vương, rõ ràng đều đề cập tới đi vào. Đầu thứ nhất tình báo, như cùng ở tại trong sương mù điểm sáng lên Sơn Dương Vương Triệu Hưu tọa độ. Tại tiếng gió này hạt đều thời khắc mẫn cảm, vị này thân vương lại làm mỹ sắc chỗ mê, bí mật tiến về nơi bướm hoa, quả thực là tự buộc nó ngắn. Đầu thứ hai tình báo để Lương Tiến đại khái xác định, trong cái Khôn Ninh cung này Hoa Lộng Ảnh rất có thể liền là giả hoàng hậu đám người kia một trong, thậm chí có thể là giả hoàng hậu bản thân. Tối thiểu có Hoa Lộng Ảnh cái này tương quan danh tự, như thế Lương Tiến sau đó thông qua ngàn dặm truy tung khóa chặt đám người này hành tung, hoặc là trực tiếp bắt người thẩm vấn cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Đầu thứ ba tình báo, đối với Lương Tiến không có bất kỳ giá trị. Ngược lại đầu thứ tư tình báo, rõ ràng dính dáng đến Thường Sơn Vương Triệu Tuần. Đồng thời xem ra, vẫn là dính đến Triệu Tuần muốn ẩn tàng bí mật. Nếu là nắm trong tay bí mật này, liền tương đương càng nhiều một phần quyền chủ động. Có treo liền là thuận tiện. Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Nguyên bản Lương Tiến đối với kế tiếp hành động còn thiếu khuyết đầu mối, bây giờ mỗi ngày tình báo đặc tính trực tiếp đem đầu mối đổi mới đi ra. Hắn nhanh chóng cân nhắc lợi hại, trong lòng đã có rõ ràng hành động mạch lạc. Lần này, hắn cũng không như thường ngày dạng kia lập tức nghĩ đến thông chi Triệu Bảo. Ngày trước bên cạnh không người có thể dùng, chỉ có thể cậy vào Triệu Bảo. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn phân thân thanh ý gì lâu chủ mạnh tinh hồn, đã mang theo bộ hạ tinh nhuệ lặng yên vào kinh. Một chi tiềm ẩn tại trong bóng tối lợi nhận, chính giữa chờ đợi hắn hiệu lệnh. Để thanh ý gì lâu đi xử lý những cái này việc vặt vãnh không có gì thích hợp bằng. Lương Tiến liếc qua ngoài cửa sổ bộ phát thâm trầm hoàng hôn, không còn dám trì hoãn, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, ngay tại hắn gần bước ra phòng luyện công ngưỡng cửa nháy mắt, bước chân lại có chút dừng lại. Lông mày của hắn nhẹ chau lại, phảng phất cách lấy khoảng cách xa xôi, cảm ứng được cái gì. Ồ, một chút bất ngờ lướt qua Lương Tiến đáy mắt, xưởng công lão hồ ly này lại bắt đầu chơi chiêu này. Thông qua sâu trong linh hồn cái kia huyền diệu liên hệ, hắn nháy mắt biết được phân thân mạnh tinh hồn bên kia truyền đến một chút tình huống. Bất quá, Lương Tiến cũng không quá nhiều lo lắng. Phân thân tự có phân thân ứng đối chi đạo. Hắn không còn lưu lại, thân hình như điện, hướng về Nam Cấm quân doanh trại phương hướng đi vội vã. Nhà mới, diễn võ trường. Hoàng hôn như máu, nhuộm đỏ chân trời. Mảnh này rộng rãi diễn võ trường, giờ phút này lại như là đun sôi chảo dầu, tiếng người huyên náo, sát khí trùng thiên. Tới từ trời Nam biển Bắc, muôn hình muôn vẻ võ lâm nhân sĩ hội tụ ở cái này. Bọn hắn hoặc gánh vác đao kiếm, hoặc cầm trong tay kỳ môn binh khí, thao lấy đủ loại tiếng địa phương, top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ rất nhiều người phong trần mệt mỏi, trên mặt còn mang theo lặn lội đường xa mỏi mệt, trong mắt lại lóe ra ánh sáng nóng rực. Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, bụi đất bị, cùng một loại tên là dã tâm sao động khí tức. Nghe không? xưởng công lần này thế nhưng bỏ hết cả tiền vốn. Mời chào thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, ngay tại chỗ liền có thể cá chép vượt long môn. Hoặc vào tập sự xưởng, an công lương, hưởng phú quý, hoặc điều đi bắc cảnh trong quân, chém đầu hắc long man tử, dùng quân công nhiều cái vợ con hưởng đặc quyền. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán nước miếng băng tung tóe, kích động vùng vây nằm đấm. Đúng vậy a, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Thường ngày chúng ta những giang hồ này thảo mãng muốn lăn lộn cái xuất thân, đến từ huyện nhà, châu phủ từng bước một trèo lên trên, ngày tháng năm nào mới có thể đến kinh thành. Hiện tại một bước lên trời cơ hội ngay tại trước mắt. Bên cạnh một cái hán tử gầy gò xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy tham lam. Vào tập sự xưởng, đây chính là thẳng tới thiên tính. Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Nếu là có thể đi phía bắc giết địch, hắc hắc, chặt xuống mấy cái man tướng đầu, nói không chắc còn có thể vớt cái tước vị làm dạng dỡ tổ tông. Chương 645, ai nói ta không nguyện bị người làm đau làm. 2, chương 645, ai nói ta không nguyện bị người làm đau làm. 2, mọi người lao nhau, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, phảng phất cẩm tú tiền đồ đã trải tại dưới chân. Mấy trăm tên sát khí bừng bừng võ giả tụ tập, như là một nhóm nuốt sống người ta manh thú. Phụ trách nhà mới ngoại vi cảnh giới nam cấm quân các binh sĩ từng cái thần tình căng cứng, nắm chặt trong tay trường kích, khôi giáp phía dưới bắp thịt sôi sục, ánh mắt cảnh giác quét mắt giữa sân mỗi một cái xó xỉnh, không dám có chút lười biếng. Không khí ngưng trọng đến như là kéo căng dây cung. Tập sự xưởng các phiên tử xuyên qua trong đám người, mà không thay đổi đăng ký lấy tính danh quê quán, chỉ huy đám võ giả phân tổ bày ra võ nghệ hoặc từng đôi tỷ thí. Đao quang kiếm ảnh, tiếng hò hét bên tai không dứt. Đám võ giả làm giành được ưu ái, đều sử dụng ra tất cả bộ liếng, tràn diện quyết liệt dị thường. Ngay tại cái này ồn ào đạt đến đỉnh phong thời khắc, oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, đột nhiên từ diễn võ trưởng cuối cùng tòa kia trang nghiêm túc mục trong phòng nghị sự bạo phát. Ngay sau đó, phòng nghị sự phiến kia dày nặng chạm trổ cửa gỗ, như là bị công thành truy va chạm, ở bang hướng bên trong nổ bể ra tới. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một bóng người như là chặt đứt tuyến vải rách túi, kèm theo thê lương bi thảm cùng phun tung tóe huyết vụ, đạn pháo bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi vào trung ương diễn võ trưởng trên tảng đá xanh. Phúc. Người kia lại phun ra một miệng lớn máu tươi, tại dưới đất thống khổ cuộn tròn run rẩy, mặt như dây vàng, hấp hối. Toàn bộ nào diễn võ trưởng, nháy mắt tím mịt. Ánh mắt mọi người đều như là bị nam châm hấp dẫn, gắt gao đính tại cái vũng máu kia bên trong trên thân ảnh. Đúng, là cốc chủ Bạch Vân Cốc, Bạch Thiết Huy. Có người nhận ra thân phận của người kia, là Thất Thanh. Bạch Thiết Huy. Bạch Vân Cốc trên giang hồ cũng coi như danh môn chính phái, hắn thân là cốc chủ, một tay Lưu Vân kiếm pháp cũng khá nổi danh, là thực sự cao thủ. Nhân vật như vậy, trên giang hồ dậm chân một cái cũng có thể chấn ba chấn, giờ phút này lại bị nhân ảnh ném rác rưởi đồng dạng đánh bay ra tới, trọng thương ngã gục. Một cỗ hàn ý nháy mắt chiếm lấy trái tim tất cả mọi người. Vô số đạo kinh hãi, sợ hãi, ánh mắt dò xét, đồng loạt bắn về phía cái động kia mở, như là trong miệng cự thú phòng nghị sự cửa chính. Hừ, một cái lạnh giá, tiêu căng, mang theo nồng đậm tiếng kinh thường, như là hàn băng ngưng kết lợi nhận, từ phòng nghị sự trong bóng tối đâm ra, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ tĩnh mịch diễn võ trường. Bạch Thiên Phi, ngươi loại này lừa đời lấy tiếng, chỉ là hư danh thế hệ, cũng xứng cùng ta Hiên Nguyên phái đánh đồng. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Sớm làm lăn về ngươi Bạch Vân Cốc, luyện thêm cái 10 năm 8 năm, tránh tại cái này mất mặt xấu hổ. Lời còn chưa dứt, một đạo gầy gò lại rắn giỏi như thanh tùng thân ảnh, chậm chậm dạo bước tới cửa ra vào quang ảnh trô ra giới. Hắn tóc mai hơi sương, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ trường bào màu xanh đậm không nhiễm trần thế, đứng chắp tay, ánh mắt bệ nghệ quét mắt phía dưới như là chim cút im lặng mọi người. Là Hiên Nguyên phái trưởng lão. Dù chắc quần. Có người hít một hơi lãnh khí, âm thanh mang theo run rẩy. T. Khó trách. Nguyên lai là Hiên Nguyên phái người. Đây chính là chân chính võ lâm cự phách. Bạch Thiên Phi thật là gặp xui xẻo, trong loại này quái vật khổng lồ. Xuyệt. Im lặng. Ngươi muốn tìm cái chết ư? Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, chỉ thấy đứng ở phòng nghị sự cửa ra vào dụ chắc quần đôi mắt lạnh giá, liếc nhìn hướng diễn võ trường mọi người. Trong tích tắc, lại không người dám loạn tức lưỡi. Tại dụ chắc quần cái kia băng lãnh như thực chất ánh mắt liếc nhìn phía dưới, to như vậy diễn võ trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền hô hấp âm thanh đều tận lực để thấp. Dụ chắc quần nhếch miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, hừ lạnh một tiếng, ống tay áo phất một cái. Ầm. Phiến kia phá toái cửa chính, lại bị một cỗ vô hình kình khí dẫn dắt, đột nhiên lần nữa khép lại. Đem trong phòng nghị sự hết thảy, lần nữa ngăn cách tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Dụ chắc quần quay người, nhịp bước trầm ổn đi trở về phòng nghị sự chỗ sâu. Trong sảnh kia sáng có chút lờ mờ, không khí lại so bên ngoài ngưng trọng gấp trăm lần. Dưới đường hai hàng gỗ tử đàn trên ghế bành, ngồi ngay thẳng hơn 10 vị đồng dạng trong võ lâm thanh danh hiển hách nhân vật. Thành công tên đã lâu đại hiệp, có hùng cứ một phương ban chủ, có ẩn thế môn phái đại biểu. Mà giờ khắc này, những cái này ngày thường dậm chân một cái giang hồ cũng muốn run ba run nhân vật, sắc mặt đều dị thường khó coi. Bọn hắn nhìn về phía Dụ chắc quần trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, xấu hổ, kiêng kỵ, cùng thật sâu không cam lòng. Vừa mới Dụ chắc quần cái kia đất phiên đồ pháo nhục nhã, cơ hồ đem có mặt tất cả mọi người mắng đi vào. Bạch Thiên Phi bất quá là cái thứ nhất nhịn không được nhảy ra, kết quả bị một trường đánh bay chim đầu đàn thôi. Dụ chắc quần đối những cái này hoặc phẫn hận hoặc sợ hai ánh mắt nhìn như không thấy, trên mặt hắn phần kia đối mặt ngoại giới kiêu căng nhanh chóng thu lại, thay vào đó là một loại cung kính phát ra từ nội tâm. Hắn bước nhanh đi đến bên trái thủ vị một trường không ghế dựa, bó tay cung kính đứng. Ánh mắt mọi người, bao gồm Dụ chắc quần, đều mang kính sợ, tập trung tại cái ghế kia bên trên người chủ nhân. Đó là một vị râu tóc bạc trắng lao giả, vóc dáng dị thường khôi ngô, dù cho ngồi ngay thẳng, cũng như uyên đỉnh nhạc chỉ. Hắn thân mang một mạc màu xám vải bào, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không hề lay động, phảng phất lao tăng nhập định, đối vừa mới ngoài cửa trận kia phong ba, đối trong sảnh bầu không khí ngột ngạt không hề hay biết. Nhưng mà, một cỗ vô hình, như núi lớn nặng nề áp lực, lại dùng hắn làm trung tâm, im lặng tràn ngập tại toàn bộ phòng nghị sự. Hắn liền là Hiên Nguyên phái nhân vật số 2, phó trưởng môn, Nghiêm Tinh Phong. Dù chắc quần vừa mới ương ngạnh, bất quá là hắn ngầm đồng ý phía dưới thăm dò cùng lập uy. Hắn mới là Hiên Nguyên phái hôm nay chân chính người chủ trì. Đứng ở phía dưới chủ tọa Triệu Bảo, một mực tại bất động thanh sắc quan sát đến vị này trong truyền thuyết nhị phẩm tông sư. Hắn tính toán nhận biết hơi thở đối phương, lại phát hiện Nghiêm Tinh Phong tồn tại phảng phất dung nhập không khí xung quanh, liền thành một khối, không có dấu vết mà tìm kiếm. Loại này phản pháp quy chân, sâu không lường được cảnh giới, để trong lòng Triệu Bảo còi báo động mãnh liệt. Ta không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Triệu Bảo đã có kết luận, mà tại sau lưng Triệu Bảo, cái kia phòng nghị sự chỗ sâu nhất, một trương trải lấy hoa lệ gấm vóc trên giường êm, nửa nằm một người. Thân hình hắn gầy còm, mặt trắng không râu, hai má hăm sâu, một đôi hẹp dài mắt vượng như mở không mở, mang theo một loại lười biếng đến trong lòng mệt mỏi. Hắn thân mang rộng lớn màu tím đen tiệm bào, hai tên dung mạo thanh lệ thị nữ, tay thuận cầm to lớn khổng tức lông đôi trường phiến, động tác êm ái làm hắn vô lấy gió. Người này liền là quyền nghiêng triều chính tập sự xưởng sưởng công Vương Cẩn. Vương Cẩn bên người đứng hầu lấy hai người, bên phải một người dĩ nhiên chính là Triệu Bảo, bên trái một người thì là cái hơi hơi còn lưng đen gầy lão đầu, ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệnh thanh sam, trên mặt đều là mang theo một chút hòa ái dễ gần nụ cười, phảng phất nhà bên lão ông. Nhưng mà người quen biết hắn đều biết, nụ cười này phía dưới cất giấu chính là như thế nào tàn nhẫn tâm địa. Hắn liền là tập sự xưởng đại đương đầu, Tiếu Diện Diêm La Vạn Thượng Lâu. Giờ phút này, vô luận là Triệu Bảo vẫn là Vạn Thượng Lâu, bọn hắn nhìn về phía Hiên Nguyên phái trong ánh mắt đều tràn ngập không vui. Cuối cùng ngay trước xưởng công mặt động thủ, đây đã là một loại mạo phạm. Dù chắc quần đối Triệu Bảo cùng Vạn Thượng Lâu quăng tới không tốt ánh mắt phảng phất giống như không thấy. Hắn hơi hơi không người, đối trên giường em Vương Cẩn, âm thanh khôi phục mặt ngoài cung kính, lời nói lại trong đông có kim, xưởng công thành ý mời, ta Hiên Nguyên phái cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tự nhiên làm xưởng công hiệu lực phân ưu. Chỉ bất quá, hắn chuyển đề tài, âm thanh đột nhiên nâng cao mấy phần, mang theo một chút tận lực khó xử, gần đây muốn mời ta Hiên Nguyên phái ôn chuyện quý nhân, có thể thực không ý ta. Lục Phiến môn bộ thần thẩm vô cứu đại nhân, trấn quốc công mục lão quốc công, còn có trong kinh thành mấy vị long tử long tôn. A, đây thật là để chúng ta thật tốt khó xử a. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại yên lặng trong chảo dầu hắt vào một muôi nước lạnh. Triệu Bảo sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, trên mặt Vạn Thượng Lâu nụ cười cũng cứng một thoáng, trong mắt hàn quang càng tăng lên. Chương 645, ai nói ta không nguyện bị người làm đau làm? 3, chương 645, ai nói ta không nguyện bị người làm đau làm? 3, cái này dụ chắc quẩn, dám ngay trước xưởng cơ mặt, ngang nhiên cố tình ngừng giá, thậm chí mơ hồ có ý uy hiếp. Nhưng mà, trên giường em Vương Cẩn vẫn như cũ nửa khép quan sát, phản phất không nghe thấy dạng này đại nghịch bất đạo lời nói, thậm chí còn thích ý điều chỉnh một thoáng dựa răng rớp, mặc cho thị nữ gió hương phất qua hai gò má. Phần kia dưỡng khí công phu, sâu không lường được. Triệu Bảo nhạy bén bắt đến, Vương Cẩn trong cổ họng phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy ho nhẹ. Tín hiệu. Triệu Bảo thấm nhuần mọi ý dụ chắc quần bất quá là Nghiêm Thính Phong đẩy ra ống loa, dùng Vương Cẩn thân phận, tự nhiên khinh thường tại trực tiếp cùng một trưởng lao tranh luận. Mà hắn Triệu Bảo, liền là xưởng công thời khắc này tiếng nói cùng lợi nhận. Triệu Bảo hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, bước về phía trước một bước, trên mặt mang lên một vòng lạnh giá, mang theo nồng đậm nụ cười trào phúng, ánh mắt nhìn thẳng dụ chắc quần, dụ trưởng lão lời ấy sai rồi. Hiên Nguyên phái uy danh hiển hách, Triệu Mỗ tất nhiên là khâm phục. Bất quá đi. Hắn cố tình kéo dài ngữ điệu, ánh mắt đảo qua đang ngồi võ lâm danh túc, cuối cùng trở xuống dụ chắc quần trên mình, tiếng này nhìn, cũng phải dựa vào thực sự bản sự cùng môn phong tới duy trì. Xa không đề cập tới, liền nói gần. Linh Châu Lục Phiến môn thống lĩnh Lý Duy, quý phái cao túc ca. Hắn mưu hại trung lương, an hối lộ trái luật, thịt cá bách tính, làm đến Linh Châu người người oán trách. Có tiếng xấu đến tận đây, cuối cùng còn không phải bị. Khủ. Triệu Bảo cố tình dừng lại, ánh mắt như có như không liếc về phía Nghiêm Tính Phong đối diện cái kia một mực yên lặng thân ảnh, bị đi ngang qua chính nghĩa chi sĩ, thay trời hành đạo. Hắn câu chuyện lại chuyện, ngữ khí càng chua ngoa, còn có, nghe nói trước đó vài ngày tại ngoài Ung Châu thành trên con đạo, dù trưởng lão hình như cũng cùng người lên chút hiểu lầm thậm chí còn liên lụy vào một tràng đại chiến. Căn cứ Vương Thiên Hộ sở nói, lúc ấy chẳng diện. Chậc chậc, dù trưởng lão ngài, thế nhưng cái thứ nhất bức ra trở lui cũng là bỏ đi đến nhất gọn gàng một cái a. Phần này xem xét thời thế bản sự, Triệu Bảo mặc cảm. Triệu Bảo lời nói này, kẹp thương meo gậy, cực điểm nói móc sở trường. Hắn một bên bóc Hiên Nguyên phái Lý Duy án vết sẹo, một bên chọc dụ chắc quần lầm trận bỏ chạy đau nhức. Càng âm hiểm là, hắn hai lần tận lực đem đầu mâu, mịt mờ dẫn hướng Nghiêm Thính Phong đối diện, cái kia ngồi tại bên phải thủ vị, một mực trầm mặc ít nói, phảng phất không có chút nào tồn tại cảm giác trên thân nam nhân. Người kia dung mạo vô cùng thông thường, thuộc về lẫn vào trong đám người nháy mắt liền tìm không ra được loại kia. Hắn ăn mặc một thân không chút nào thu hút vải sáng quần áo, yên tĩnh ngồi tại nơi đó, như là một cái ngộ nhập nơi đây người qua đường. Nhưng mà, toàn bộ phòng nghị sự, không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn liền là tới từ Tây Mạc, hung danh có thể dừng tiểu nhi khóc đêm thanh ý đi lâu lâu chủ, Mạnh Tinh Hồn. Làm Triệu Bảo ánh mắt chân chính tập trung tại Mạnh Tinh Hồn trên mình lúc, một cú khó nói lên lời hàn ý nháy mắt từ xương cụt chui lên đỉnh đầu. Đó là một loại bị hồng hoang manh thú để mắt tới cảm giác. Mạnh Tinh Hồn trên mình không có Nghiêm Tính Phong loại kia bên đỉnh nhạc chỉ tông sư khí độ, chỉ có một loại lắng đọng đến trong xương thủy, đặc đến hóa không mở huyết tinh cùng tĩnh mịch. Phản phất hắn ngồi tại nơi đó, liền là một mảnh núi thây biển máu hình chiếu. Căn cứ tập sự xưởng tình báo biểu hiện, Mạnh Tinh Hồn tại trên Tây Mạc hung danh hiển hách, từng nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu, giết đến thi tích như núi, máu chảy thành sông. Triệu Bảo tin, người này tuyệt đối là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới sát thần. Nhưng kỳ quái là, làm Triệu Bảo tính toán đi nhận biết mạnh tinh hồn nội lực sâu cả lúc, lại phát hiện hơi thở đối phương nội liễm đến cực hạn, thậm chí có vẻ hơi bình thường, kém xa Nghiêm Tính Phong cái kia sâu không lường được, làm người tuyệt vọng. Loại mâu thuẫn này cảm giác để trong lòng Triệu Bảo kinh nghi bất định, là đối phương tu luyện nào đó thần kỳ liễm tức bí thuật, vẫn là ảo giác. Triệu Bảo lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng rung động, chân tướng phơi bày, cất cao giọng nói, trái lại những cái kia có thể thanh lý môn hộ, chu sát gian định, càng có thể lâm nguy không sợ, dũng cảm tiến tới chân chính hào kiệt, chẳng phải so một ít chỉ sẽ ba hoa trích chòe, gặp chuyện liền quá ư sợ hãi danh túc càng có giá trị sưởng công tin cậy, càng có giá trị chúng ta kính ngưỡng ư. Hắn một câu cuối cùng, ánh mắt sáng rực lần nữa nhìn về phía mạnh tinh hồn, ý đồ lại rõ ràng hơn hết. Hoa thủy đông dẫn, mượn đao giết người. Dùng thanh y lìa lâu thanh này sắc bén khói đao, đi áp chế một chút hiên nguyên phái phách lối khí diễm. Đồng thời cũng thăm dò cùng chèn ép một thoáng cái này mới tới, kiệt ngạo bất tuần mạnh tinh hồn. Triệu Bảo vừa dứt lời. Ha 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 ha. Dù chắc quần đột nhiên phát ra một trận chói tai cười lạnh, hắn chỉ vào Triệu Bảo, không che giấu chút nào trong mắt xem thường, hoàng khẩu tiểu nhi. Ngươi điểm ấy nông cạn châm ngòi ly gián chi thuật, cũng dám ở trước mặt lao phu múa búa trước cửa lỗ ban. Lao phu xông xáo giang hồ lúc, ngươi còn tại mặt ta đây. Hắn lập tức chuyển hướng mạnh tinh hồn phương hướng, trên mặt gạt ra một chút cứng ngắc lại tận lực lộ ra thành khẩn nụ cười. Húng chi, mạnh lâu chủ là nhân vật bậc nào? Trí tuệ như biển, nhìn rõ mọi việc. Sao lại bị ngươi loại này bụng về thủ đoạn chỗ lừa gạt, bị ngươi tùy tiện làm đau làm? Chắc nhóm nói đến đây, tầm mắt nhìn hướng đối diện mạnh tinh hồn. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một chút kiên kỵ. Màn đêm buông xuống trận đại chiến kia, dù chắc quần thế nhưng nhìn ở trong mắt, tới bây giờ đối mạnh tinh hồn thực lực lòng còn sợ hãi. Cuối cùng, hắn đồng thời cũng không quên lần nữa đạp Triệu Bảo một cước, tiểu công công, tuổi còn trẻ liền ngồi lên cái này tam đương đầu cao vị, xem ra là xưởng công năng đỡ. Chỉ là, miếu này đường nước sâu, giang hồ đường hiểm, ngươi chút đạo hành ấy, sợ là lực có không bằng a. Vẫn là nhiều học một ít, ít nói chuyện thì tốt hơn. Trong sảnh lập tức vang lên vài tiếng đè nén chế nhạo. Đang ngồi đều là người từng trải, tự nhiên nhìn ra Triệu Bảo ý đồ thất bại, ngược lại bị dụ chắc quần trước mọi người chế nhạo. Không ít người trong ánh mắt đều mang tới không che giấu chút nào khinh miệt, nhìn về phía Triệu Bảo cái này trẻ tuổi thái giám. Liên bên cạnh Triệu Bảo vạn thượng lâu, cũng khó mà nhận ra nhíu nhíu mày, liếc nhìn Triệu Bảo trong ánh mắt mang theo một chút bất mãn cùng trách cứ. Triệu Bảo mặt nháy mắt đỏ bừng lên, một cô to lớn cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Cái này không chỉ là làm mất mặt hắn, càng là ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, gãy xưởng công mặt mũi. Trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển, muốn nhanh tìm kiếm phản kích tử, hóa giải cái này cục diện lúng túng. Ngay tại cái này trong sảnh không khí vi diệu, Triệu Bảo đâm lao phải theo lao, trên mặt dụ chắc quần vẻ đắc ý dần dần dày, ánh mắt mọi người khác nhau thời khắc, đột nhiên, một cái bình thường đến không có một chút gợn sóng âm thanh, như là đầu nhập đầm sâu đá, rõ ràng vang lên, đánh vỡ tất cả huyên náo cùng tính toán, ai nói? Âm thanh tới từ bên phải thủ vị, cái kia một mực yên lặng như vô y phục nam tử. Mạnh tinh hồn chậm chậm dương mí mắt, cặp kia nhìn như bình thường đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có hàn tình chợt hiện, ánh mắt yên lặng đảo qua dụ chắc quần trường, kia cứng đờ khuôn mặt tươi cười, cuối cùng rơi vào sắc mặt đỏ bừng Triệu Bảo trên mình. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, bản lâu chủ không nguyện cho Triệu đại nhân làm đau dùng. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ phòng nghị sự lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những cái kia kinh ngạc, khó có thể tin, nghiền ngẫm, tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt lạnh như băng, nháy mắt toàn bộ tập trung tại mạnh tinh hồn trương kia bình thường trên mặt. Trên mặt dụ chắc còn nụ cười triệt để ngưng kết, như là đeo lên một trương bụng về mặt nạ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cũng không hiểu. Triệu Bảo càng là đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, cho là chính mình nghe lầm. Liên một mực phảng phất không quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần nghiêm tĩnh phòng, giờ phút này cũng đông nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo như là như thực chất tinh quang, nháy mắt đâm thủng lờ mờ, sắc bén bắn về phía mạnh tinh hồn. Mà trên giường em, một mực lười biếng nửa nằm vương cẩn, cặp kiết như mở không mở mắt vượng, cũng cuối cùng trọn vẹn mở ra. Thâm thúy như lên ánh mắt, lần đầu tiên mang theo không hề che giấu bất ngờ cùng xem kỹ, một mực khóa chặt tại mạnh tinh hồn trên mình. Không khí, phảng phất tại giờ khắc này triệt để đọc lại. Chương 646, phong tỏa túy hoa lâu, 1, chương 646, phong tỏa túy hoa lâu, 1, hắn đây là muốn công khai xếp hàng ư? Trong phòng nghị sự, yên tĩnh như chết bị cái này không tiếng động nghi vấn đánh vỡ. Mọi ánh mắt, nóng rực, kinh nghi, nghiền ngẫm, tìm tòi nghiên cứu, đều như là thực chất dây thừng, một mực buộc chặt tại mạnh tinh hồn trường kia thông thường đến gần như mơ hồ trên mặt. Không khí đọc lại. Ngay tại vừa mới, cơ hồ tất cả mọi người chắc chắn, vị này tới từ Tây Mạc cao thủ, hoặc sẽ không xem Triệu Bảo cái kia vụng về chân ngòi, hoặc sẽ xuôi theo dụ chắc quần cho bậc thang, đem cuộc phong ba này nhẹ nhàng bỏ qua. Ai có thể nghĩ, mạnh tinh hồn chẳng những không có lánh đi, ngược lại dùng một loại gần như ngang ngược tư thế, trực tiếp quang minh lập trường. Hắn không chỉ tiếp lấy Triệu Bảo đưa tới đao, còn tưởng là lấy quần hùng thiên hạ trước mặt, không chút do dự vùng hướng hiên nguyên phái khỏa này đại thụ che trời. Đây cũng không phải là đơn giản tỏ thái độ, đây là cờ xí tươi sáng xếp hàng, là đem chính mình, đem chọn cái thanh y đi lâu, triệt để cột vào tập sự sưởng trước này cự hạng bên trên. Triệu Bảo treo ở cổ họng tâm, cuối cùng trùng điệp trở xuống lồng ngực, sau lưng cũng đã kinh ra tầng một tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, một cỗ sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác tự nhiên sinh ra. Nếu không phải mạnh tinh hồn cái này lòng trời lỡ đất một câu, hắn hôm nay tại nhóm này lão hồ ly trước mặt, chắc chắn mất hết thể diện, biến thành trò cười. Hắn nhịn không được lần nữa nhìn về Mạnh Tinh Hồn, tính toán từ cái kia bình tĩnh không lay động trên mặt giải thích ra thâm ý vị này Tây Mạc hùng chủ là thật tại thay mình giải vây. Vẫn là vẹn vẹn mượn chính mình cớ, Hướng Hiên Nguyên phái thậm chí toàn bộ Đại Càn Võ Lâm tuyên bố thanh ý lìa lâu cường thế vào trận. Tại vô số đạo ánh mắt tập trung phía dưới, Mạnh Tinh Hồn chậm chậm mở miệng, kẻ hèn này tích ở Tây Mạc, mới vào Đại Càn, đối Hiên Nguyên phái loại này danh môn chính phái uy danh hiển hách, chính xác thiên cận, không biết nó tại Đại Càn Võ Lâm đến tột cùng là như thế nào địa vị. Hắn tận lực tại danh môn chính phái bốn chữ bên trên có chút dừng lại, mang theo một chút không dễ dàng phát giác khiêu khích. Bất quá, Mạnh Tinh Hồn chuyển đề tài, đoạn đường này đi tới, núi sông vạn dặm, cũng là cùng quý phái đệ tử từng có vài lần duyên phận, tiếp xúc không ít. Hắn dừng một chút, khoe miệng hình như câu lên một vòng cực kỳ nhỏ độ cong, ánh mắt chậm chậm đảo qua dụ chắc quần trường kia vì phẫn nộ mà vặn mẹo mặt, cuối cùng rơi vào nhắm mắt dưỡng thần lại khí tức ngưng lại nghiêm tính phong trên mình. Về phần bọn hắn nhân phẩm phẩm hành đi, Mạnh Tinh Hồn khẽ lắc đầu, động tác biên độ cực nhỏ, lại phản phất tẩn chứa thiên quân chi lực, đem chưa hết ngữ điệu hóa thành vang dội nhất bạc hai, mạnh mẽ quất vào Hiên Nguyên phái trên mặt mọi người. T. Trong sảnh lập tức vang lên một mảnh đè nén hít hơi cùng hừ lạnh. Thế nhân đều biết, Thanh Y Lìa Lâu thoát thai từ Tây Mạc hung danh nói cho ma giáo Tinh Ma Hải. Bây giờ, bị một cái ma giáo liên quan người dùng như vậy khinh miệt ngữ khí, trước mọi người chất vấn Hiên Nguyên phái vẫn lấy làm kiêu ngạo danh môn chính phái danh dự, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Là đối Hiên Nguyên phái trăm năm danh dự trả đạm. Ngươi. Dụ Trác Quân nháy mắt sắc mặt tăng thêm thành màu gan heo, râu tóc đều dựng. Trong cơ thể hắn chân khí không bị khống chế phồng lên, rộng lớn tay áo không gió mà bay, bay phất phới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Tinh Hồn, trong mắt dâng lên lấy nuốt sống người ta nổ hỏa, phản phất một giây sau liền muốn nhào tới đem nó xé nát. Một mực như là thạch Phật ngồi thẳng nghiêm tính phong, giờ phút này cũng cuối cùng vô pháp duy trì mặt ngoài yên lặng. Hắn đóng chặt dưới mí mắt, con mắt hơi hơi nhấp nhô, hai đạo băng lãnh như thực chất hàn mang hình như muốn xuyên thủng mí mắt bắn ra. Một cỗ nặng nề như núi áp lực, im lặng tràn ngập ra, để tới gần hắn chỗ ngồi mấy người hít thở cũng vì đó cứng lại. Nhưng mà, lời nói này lại như là đầu nhập chảo dầu hỏa tinh, nháy mắt đốt lên trong phòng nghị sự cái khác bị Hiên Nguyên phái khí thế áp đến thở không nổi võ lâm danh túc. Trong lòng bọn hắn đọc lại bất mãn cùng kiên kỵ, giờ phút này rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết. Mạnh Lâu chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, gái đúng chỗ ngứa. Trên giang hồ này a, có chút người liền là có tiếng không có miếng. Đúng vậy, mang theo đầu dê bán thịt chó, nói liền là một ít tự xưng là danh môn đại phái, môn hạ đệ tử làm việc, hắc, so với chúng ta những cái này bảng môn tà đạo còn không bằng. Mạnh Lâu chủ là chân hào kiệt. Tây Mạc Nam Nhi, quả nhiên quang minh lỗi lạc, khinh thường tại những cái kia con quân quân dối trá. Không sai, tại hạ đã từng lĩnh giáo qua một ít danh môn đệ tử thủ đoạn, quả nhiên là làm người khinh thường. Tiếng phụ họa, niệm mai thanh âm, chỉ cây dâu mà mang cây ngoại thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Tuy là không ai dám trực tiếp điểm ra Hiên Nguyên phái ba chữ, thế nhưng đầu mâu chỉ hướng đã là rõ rành rành. Áp lực thật lâu gán khí như là vỡ đê hồng thủy, nháy mắt vỡ tung phía trước Dụ Trác Quần khổ tâm kiến tạo uy áp. Dụ Trác Quần đột nhiên quay đầu, chi mưng sắc bén mà ánh mắt phẫn nộ mạnh mẽ quét về phía những cái kia phát ra tiếng người, tính toán dùng xây dựng ảnh hưởng đem nó làm kinh sợ đi. Nhưng mà lần này nên đón hắn không còn là sợ hãi né tránh, mà là càng rõ ràng đùa cận cùng khiêu khích ánh mắt. Mọi người phảng phất xem thấu hắn ngoài mạnh trong yếu, ngươi Dụ Trác Quần dám đối Mạnh Tinh Hồn chất vấn ư? Không dám. Cái kia còn tại nơi này trang cái gì lao sói vây đuôi? Dụ Trác Quần sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh chuyển trắng, ngực kịch liệt lên xuống, một cái lao huyết cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo lực uy hiếp, tại Mạnh Tinh Hồn cái này hời hợt mấy câu cùng mọi người bỏ đá xuống giếng bên trong, triệt để sụp đổ. Trong lòng Nghiêm Tính Phong thầm than một tiếng, tựa như một cái giếng cổ đầu nhập vào cự thạch, gợn sóng đột nhiên nổi lên. Hắn hôm nay mang theo Hiên Nguyên phái uy lực mà tới, vốn định mượn cơ hội hướng sưởng công tạo áp lực, cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa chủ mã. Hắn đoán chắc các phương phản ứng, chỉ duy nhất không tính tới, cái này đường xa mà đến Mạnh Tinh Hồn, lại sẽ như cái này dứt khoát, như vậy không nể mặt mũi đứng ở tập sự sưởng một bên, thậm chí không tiếp cùng Hiên Nguyên phái trước mọi người bạch mặt. Cái này Thanh Ý Lìa Lâu cùng tập sự sưởng khóa lại sâu, viễn siêu hắn dự đoán. Kế hoạch triệt để bị làm rối loạn. Giang co tiếp nữa, bất quá là tự rước lấy đủ. Nghiêm Tính Phong chậm chậm mở hai mắt ra, cặp kia đầm sâu con ngươi lướt qua một chút bất đắc dĩ cùng lạnh giá, cuối cùng dừng lại tại đối diện Mạnh Tinh Hồn trường kia bình thường trên mặt, liếc mắt nhìn chằm chằm, phảng phất muốn đem người này khắc vào cốt tủy. Lập tức, hắn vươn người đứng dậy, rộng lớn áo cho phất động, mang theo một cỗ nặng nề khí thế, hướng về trên giường em vẫn như cũ nửa khép quan sát vương cẩn, hơi hơi cúi người hành lễ, âm thanh trầm ngưng, "Sưởng công, hôm nay nhiều người nhiều miệng, sợ khó nói hết nói." Chương 646, Phong tỏa Túy Hoa lâu 2, chương 646, Phong tỏa Túy Hoa lâu 2, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Trên giường em, Vương Cẩn cái kia như mở không mở mắt vượng bên trong, cuối cùng lướt qua một chút mấy không thể xét, như là lao hổ ly trộm được gà vừa ý ý cười. Theo sau, hai vị chân chính cầm cờ đại nhân vật, dưới vô số ánh mắt chăm chú, một trước một sau, im lặng rời đi cái này tràn ngập mùi thuốc súng phòng nghị sự. Nặng nghề cửa điện tại phía sau bọn họ chậm chậm khép lại, ngăn cách nội ngoại huyên náo. Trong sảnh, không khí nháy mắt vì đó bừng lòng, nhưng lại lập tức bị một loại khác sao động thay thế. Đại đương đầu Vạn Thượng lâu cùng tam đương đầu Triệu Bảo thành tạm thời chủ nhân, phụ trách gọi những giang hồ này hào khách. Nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người hứng thú đều di chuyển tức thời đến vị kia vừa mới nhấc lên sóng to gió lớn Tây Mạc hùng chủ trên mình. Mạnh Lâu chủ, tại hạ thiết trưởng bang bang chủ Lưu Trấn Sơn, cửu ngưỡng đại danh. Mạnh Lâu chủ thần uy cái thế, hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh. Tại hạ, Mạnh Lâu chủ. Trong lúc nhất thời, đủ loại võ lâm danh túc nhộn nhịp dâng lên tới trước, trên mặt chất đầy nóng bỏng nụ cười, tranh nhau cùng Mạnh Tinh Hồn bắt chuyện kết bạn, tính toán ở trước mặt hắn lăn lộn cái quen mặt. Vừa mới còn có chịu chú ý Hiên Nguyên phái trưởng lão dụ chắc quần, giờ phút này lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, như là bị lãng quên tại trong góc lâu năm vật cũ, không người hỏi thăm. Trên lệch lớn, để hắn trong tay áo nắm đấm bóp đến khanh khách rung động, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Triệu Bảo ổn định lại tâm thần, cũng sửa sang lại một thoáng màu đỏ mắt bảo, trên mặt gạt ra một cái vừa vặn nụ cười, đi đến bị mọi người vây quanh Mạnh Tinh Hồn trước mặt, chỉnh trọng ôm quyền hành lễ, vừa mới trong phòng nghị sự, đa tạ Mạnh lâu chủ bên vực lẽ phải, giải ta tình thế nguy hiểm. Triệu Bảo vô cùng cảm kích, tư thế thả đến cực thấp. Đối mặt vị này có thể đánh giết nhị phẩm cao thủ, hung danh hiển hách thanh y lìa lâu chủ, hắn biết rõ nhất định cần cho đầy đủ tôn trọng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, một cái còng lưng thân ảnh tựa như cùng quỷ mị cứ thế mà chen chúc tới, mang theo một cỗ tận lực tán phát âm lãnh khí tức, không khách khí chút nào đem Triệu Bảo va chạm một cái lảo đảo. Chính là đại đương đầu Vạn Thượng lâu. Bây giờ Mạnh Tinh Hồn đã công khai mặt ngoài lập trường, xếp hàng tập sự sưởng, liền mang ý nghĩa sau đó song phương sẽ tiến vào hợp tác chặt chẽ kỳ trang mật. Ai nếu là có thể cùng dạng này đỉnh cấp cao thủ phối hợp tốt, ai liền có thể thu được càng nhiều cơ hội lập công. Vạn Thượng lâu chính là nhìn thấy một điểm này, cho nên mới chen lên tới trước. Mà hắn một mực vốn là đấu kỵ lại xem thường Triệu Bảo, tự nhiên không nguyện để Triệu Bảo đạt được cơ hội này. Triệu Bảo bị đẩy ra, tự nhiên trong lòng mang hận. Nhưng hôm nay tại trường hợp công khai, hắn cùng Vạn Thượng lâu đến bảo trì hòa thuận, không thể tại mấy ngày này phía dưới võ lâm nhân sĩ trước mặt mất đi tập sự sưởng mặt mũi. Triệu Bảo chỉ có thể đứng ở một bên, cắn răng chịu đựng nộ khí. Chỉ thấy Vạn Thượng lâu trương kia phủ đầy nhăn meo trên mặt mò, giờ phút này toát ra như là hoa cúc nở rộ rực rỡ nụ cười. Hắn nhìn cũng không nhìn bị đẩy ra Triệu Bảo, trực tiếp tiến đến Mạnh Tinh Hồn trước mặt, dùng hắn cái kia đặc hữu, mang theo vài phần khàn khàn giọng nói nhiệt tình nói: "Mạnh lâu chủ, lão phu tập sự sưởng đại đương đầu Vạn Thượng lâu, hôm nay nhìn thấy." Hắn lời còn chưa dứt, lại bị Mạnh Tinh Hồn chỗ cắt ngang: "Là ngươi?" Lạnh giá, cứng nhắc, không có chút nào tâm tình lên xuống hai chữ, như là hai thanh nụ băng, nháy mắt đâm rách Vạn Thượng lâu nhiệt tình. Mạnh Tinh Hồn ánh mắt cuối cùng rơi vào Vạn Thượng lâu trên mình, ánh mắt kia yên lặng đến đáng sợ, như là tại nhìn một kiện tử vật. "Ngươi chính là cái kia từ Tư Châu thành bắt đầu, tựa như đầu không cắt đuôi được linh cẩu, một đường lén lén lút lút theo chúng ta xe ngựa đằng sau, tự cho là giấu đến rất tốt ra hỏa." Mạnh Tinh Hồn âm thanh bình thường không gợn sóng, lại mang theo một loại xuyên thủng hết thể lực xuyên thấu. Trên mặt Vạn Thượng lâu đủ cười, như là bị nháy mắt đông kết tự bùn, vỡ vụn thành từng mảnh, cứng ngắc. Trong mắt hắn hiện lên một chút khó có thể tin kinh hãi. Hắn Vạn Thượng lâu đáng tự hào nhất, liền là thân này truy tung biệt tích, tiềm hành điều tra bản sự. Từ Tư Châu đến kinh thành, ngàn dặm xa, hắn tự tin làm đến không chê vào đâu được, liền trưởng hình thiên hộ Vương Hoài Sương cũng chưa từng phát giác. Nhưng trước mắt cái Tây Mạc này người, hắn dĩ nhiên đã sớm biết. Một cỗ hàn ý từ Vạn Thượng lâu bàn chân nháy mắt chui lên đỉnh đầu. Mạnh Tinh Hồn không nhìn hắn nữa, phản phất nhìn nhiều đều ghét dơ bẩn mắt, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào xem thường, hạng người giấu đầu lòi đuôi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Cổ họng của Vạn Thượng lâu như là bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, mặt mo đỏ bừng lên, trên trán nổi lên vân xanh. Cái kia tỉ mỉ đắp lên nụ cười triệt để sụp đổ, chỉ còn dư lại cực hạn lúng túng cùng xấu hổ giận dữ. Hắn vốn định thừa dịp cái này cơ hội tốt kết giao Mạnh Tinh Hồn, chen ép Triệu Bảo, nhưng không ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại tại trước mắt bao người, bị đối phương như phủi nhẹ cho bụi khinh miệt nhục nhã. Hắn Vạn Thượng lâu ngang dọc tập sự sưởng mấy chục năm, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Ngay tại Vạn Thượng lâu xấu hổ giận dữ muốn chết, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào lúc, Mạnh Tinh Hồn ánh mắt lại vượt qua hắn, rơi vào bên cạnh sắc mặt đồng dạng khó coi Triệu Bảo trên mình. "Triệu đại nhân." Mạnh Tinh Hồn đối Triệu Bảo lại hiếm thấy khẽ bước cằm. Thậm chí, khóe miệng hình như tác động một thoáng, lộ ra một cái vô cùng ngắn ngủi, cơ hồ khó mà phát giác, mang theo nào đó thâm ý mỉm cười. Cái này nhỏ bé biểu tình biến hóa, để trong lòng Triệu Bảo đột nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy Mạnh Tinh Hồn chủ động hướng đi Triệu Bảo, thậm chí giơ tay ra, làm một cái mượn một bước nói chuyện thủ thế. Triệu Bảo thụ sủng nhược kinh, vội vàng đuổi theo. Hai người tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, đi tới phòng nghị sự xó xỉnh một cái to lớn rồng quận kim trụ bên cạnh. Mạnh Tinh Hồn hơi hơi hạ giọng, cái kia bình thản trong giọng nói, lại mang tới một chút khó nói lên lời ngưng trọng: "Triệu đại nhân, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Ta xem kinh thành này khí thế, ứ động tắc nghẽn, ẩn có ánh sáng đỏ ngòm ngút trời hiện ra. E rằng ngay tại tối nay." Triệu Bảo nghe vậy, trong lòng đầu tiên là run lên, lập tức lại dâng lên một chút xem thường. Hắn cẩn thận hồi đáp: "Mạnh lâu chủ nhìn rõ nhập vi. Bất quá xin yên tâm, đêm qua rối loạn phía sau, xưởng công tức giận, ta tập sự xưởng sớm đã cùng với Lục Phiên môn, Bắc Cấm quân, Thuận Thiên phủ chờ nha môn thự, bày ra thiên la địa võng. Các nơi yếu đạo, cửa thành, phường thị đều có trọng binh trấn giữ, cọc ngầm giăng đầy. Nếu thật có không có mắt đồ xấu dám ở lúc này nhảy ra làm loạn, không khác nào tự chui đầu vào lưới, sẽ làm cho nó có chạy đằng trời, có đến mà không có về." Chương 646, phong tỏa Túy Hoa lâu 3, chương 646, phong tỏa Túy Hoa lâu 3, lời nói này hắn nói chém đinh chặt sắt, lòng tin mười phần. Hắn thấy, sáng nay đối làm loạn người huyết tinh giết chóc đủ để chấn nhiếp tất cả dục dịch người. Huống hồ các phương lực lượng đã độ cao đề phòng, ai còn dám vào lúc này định phong gây án. Mạnh Tinh Hồn thâm thúy con ngươi liên tĩnh xem lấy Triệu Bảo, hình như muốn nói cái gì. Ầm. Đúng lúc này, phòng nghị sự cửa chính bị đột nhiên đẩy ra, một bóng người bước nhanh xông vào. Người tới là cái lão giả gầy gò. Hắn người mặc một bộ tẩy đến trắng bệnh, giáp danh thậm chí có chút hư hại trưởng sang màu xanh, đầu đội cung màu khăn bông, năm sợi râu dài buông xuống trước ngực, rất có vài phần tiền triều di lao khí khái, Triệu Bảo con ngươi hơi co lại. Người này hắn nhận ra, chính là Thanh Y Liễu lâu cố vấn, được tôn xưng là đỉnh tiên sinh nhân vật thần bí. Tập sự xưởng đối nó điều tra đã lâu, nhưng thủy chung như trong xương nhìn tiêu, chỉ biết hắn là tiền triều di dân, mấy chục năm trước liền trốn xa Tây Mạc, ẩn cư tỉ thế. Thẳng đến Thanh Y Liễu lâu vùng dậy quét ngang Tây Mạc, hắn mới đột nhiên xuất sơn đầu nhập, nhanh chóng trở thành mạnh tinh hồn không thể thiếu trợ thủ đắc lực. Người này chân thực lai lịch cùng mục đích, thủy chung là tập sự xưởng mạng lưới tình báo trước một cái bí ẩn. Chỉ thấy Đinh Tiên Sinh sắc mặt nghiêm trọng, đi lại vội vàng, đi thẳng tới bên cạnh Mạnh Tinh Hồn, hoàn toàn không nhìn bên cạnh Triệu Bảo. Hắn bám vào Mạnh Tinh Hồn bên hai, bờ môi cấp tốc bấm máy, âm thanh áp đến cực thấp, như là mũi vằn. Mạnh Tinh Hồn mặt không thay đổi nghe lấy, chỉ là cặp kia sâu không thấy đáy trong đôi mắt, phản phất có hàn tình cấp tốc lóe lên một cái. Hắn khẽ bước cằm, cho biết là hiểu. Lập tức, Mạnh Tinh Hồn chuyển hướng Triệu Bảo, ngựa khí khôi phục phía trước bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ cáo từ ý nghĩ, "Triệu đại nhân, đột ngột có chuyện quan trọng, Mạnh Mô đi trước một bước." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Như xưởng công có việc cho gọi, phái người đến ta Thanh Ý Địa lâu chú địa là đủ." Lời còn chưa dứt, Mạnh Tinh Hồn đã quay người, mang theo vị kia thần bí Đinh Tiên Sinh, bước chân nhanh chóng lại im lặng rời đi phòng nghị sự, lưu lại cả phòng kinh nghi. Triệu Bảo nhìn bọn hắn biến mất phương hướng, lông mày chăm chú khóa lên, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Mạnh Tinh Hồn đi đến đội vàng như thế, thậm chí mang theo một loại hiếm thấy cấp bách cảm giác. Hắn một cái mới vào kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây Tây Mạc người, có thể có cái gì cấp tốc chuyện quan trọng. Liên tưởng đến hắn vừa mới liên quan tới tối nay biến cố cảnh cáo, trong lòng Triệu Bảo điểm này xem thường nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một cô không hiểu bất an. Hắn theo bản năng nhìn về ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đã chìm, màu xám trắng dày nặng tầng mây trầm thấp đè ở kinh thành trên không, phản phất một cái vô hình cự thủ giữ lại tòa thành thị này đất hầu. Cuối cùng một chút sắc trời đang bị hắc ám nhanh chóng thôn vệ. Đêm thật muốn tới. Hoàng cung, bóng đêm như là sền sệt mực nước, triệt để thẩm thấu nguy nga cung điện. Lạnh giá ánh trăng khó khăn xuyên thấu cao vút thành cung bóng mờ, keo kiệt tung xuống mấy sợi trắng bệnh của sáng, tỏa ra lồng sắt lạnh giá hàng rào cùng trong đó cái kia của tròn, tóc hai bù xù thân ảnh, Hoài Dương Vương Triệu Ngự. Lương Tiến người khoác cấm quân chế tạo huyền giáp, lưng đeo bội đao, như là pho tượng đứng lặng tại lồng sắt mấy trượng bên ngoài. Giáp lá tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới hiện ra u ám lộng lẫy. Tối nay không còn tịch mịch. Tập sự xưởng đã phái nhân thủ tới, tham gia canh gác lồng sắt bên trong Triệu Ngự. Cho dù là ca đêm, y nguyên có hai tên phiên tử cùng Lương Tiến cùng nhau canh gác. Cái này hai tên thân mang tập sự xưởng mang tính tiêu chí màu xanh đen bảo hộ giáp phía tử, giống như ưu linh phân lập tại hắn hai bên trái phải trong bóng tối. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, mắt ưng đầu sói, cảnh giác quét mắt xung quanh mỗi một tấc hắc ám. Các phiên tử đối cái khác túc trực cấm quân binh sĩ thái độ kiêu căng, nhưng đối Lương Tiến lại duy trì mấy phần mặt ngoài khách khí. Cái này tự nhiên bắt nguồn từ bọn hắn biết được Lương Tiến cùng Triệu Bảo quan hệ. Nhưng mà những cái này phiên tử tham gia canh gác cũng triệt để cắt đứt Lương Tiến cùng trong lồng sắt Triệu Ngự bất luận cái gì tự mình trao đổi khả năng. Lương Tiến chỉ có thể như chân chính thủ vệ yên lặng đứng lặng. Triệu Ngự cũng chỉ có thể tiếp tục hắn cái kia bị điên ngu dại biểu diễn, tại trong lồng sắt lúc thì cười ngớ ngẩn, lúc thì nói mớ, lúc thì nắm lấy lan can lung lay. Thời gian tại tĩnh mịch bóng đêm cùng xa xa mơ hồ truyền đến cái mỏ âm thanh bên trong, chậm rãi chạy xuôi, nặng nề đến như là ngưng kết khối chỉ. Trong lòng Lương Tiến thì suy tư phân thân hôm nay gặp được sự tình, âm tỉ, hôm nay lại không tại Vương Cẩn trên mình. Hắn phân thân hôm nay đi gặp xưởng công Vương Cẩn, liền Ngọc Trương đều mang tới, nguyên bản chuẩn bị lợi dụng Ngọc Trương cùng Ngọc Tông ở giữa đặc thù cảm ứng để phán đoán âm tỉ vị trí, đưa đến cảnh cáo tác dụng. Một khi phát giác được Ngọc Trương có kỳ dị chấn động, phân thân liền sẽ bước ra rời khỏi, tránh phân thân cùng Vương Cẩn trực tiếp tiếp xúc, từ đó bị xưởng công phát hiện máu đen bí mật. Cuối cùng Ngọc Trương cùng đồng loại loại kia đặc thù cảm ứng phạm vi, có thể so sánh âm tỉ cùng máu đen phạm vi cảm ứng xa nhiều. Nhưng ai ngờ, hôm nay Vương Cẩn cũng không đem âm tỉ mang theo tại thân, này ngược lại là để phân thân có thể bình thường gặp mặt Vương Cẩn. Vẫn là nói, Vương Cẩn cũng sẽ không đem âm tỉ thời khắc mang theo tại thân. Đối vấn đề này, Lương Tiến cũng không minh bạch. Nhưng hắn phân thân cũng sẽ thời khắc bảo trì cảnh giác, mang theo Ngọc Trương tại thân. Lương Tiến hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về vòng kia bị tường cao cắt đứt đến chỉ còn uốn cong trắng bệnh trăng tàn. Đêm lạnh như nước, càng sâu lộ nặng. Giờ tí gần tới. Mỗi ngày tình báo bên trong cho thấy, Sơn Dương Vương Triệu Hữu, vị này lẽ ra ít giao du với bên ngoài thần vương, tối nay lại sẽ vì một cái thanh lâu đầu bảng đích thân tiến về Túy Hoa lâu. Đây không thể nghi ngờ là đem chính mình chí mạng biết hầu, tại thời khắc mấu chốt này bại lộ đi ra. Mà một cái khác thường Sơn Vương Triệu Tuần, hắn gia phó đã bị Thanh Y Liễu lâu chỗ bắt được, ngay tại nghiệm chứng nhà kia buộc trong miệng lời nói. Nếu là gia phó trong miệng lời nói là thật, cái kia Triệu Tuần cũng sẽ đối mặt với hiểm cảnh. Sơn Dương Vương Triệu Hữu phải chết. Tối nay liền là cơ hội trời cho. Nhưng độc thủ tuyệt không thể là Thanh Y Liễu lâu chủ Mạnh Tinh Hồn. Cùng Đồ Tà Vương một trận chiến, đã để Mạnh Tinh Hồn cái tên này trở thành vô số ánh mắt tiêu điểm. Giờ phút này không biết có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối nhìn kỹ hắn nhất cử nhất động, thoát thân khó khăn. Ngược lại là chính mình, một cái nho nhỏ cấm quân kỳ tổng, Lương Tiến. Cái này thấp kém đến như là bụi trần thân phận, giờ phút này lại thành hoàn mỹ nhất hiểm hộ. Chương 646, phong tỏa Túy Hoa lâu, 4, chương 646, phong tỏa Túy Hoa lâu, 4, không người quan tâm, không người phòng bị. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Lương Tiến hàn quang lóe lên liền biến mất. Hắn hoạt động một chút vì lâu đứng mà có chút cứng ngắc cái cổ, phát ra nhẹ nhàng cùn cụm tâm thanh. Lập tức, trên mặt hắn chất lên một chút vừa đúng ngày nấy, chuyển hướng bên cạnh hai vị như là thạch điêu phía tử, hạ giọng nói, hai vị huynh đệ, đứng hơn nửa đêm, trong bụng có chút cuộn cuộn. Ta đi lội nhà xí, nhanh đi mau trở về. Làm phiền hai vị. Giúp ta nhiều nhìn kỹ chút trong lồng vị gia này. Cái kia hai tên phiên tử nghe vậy, căng cứng sắc mặt hơi chỉ hoãn. Một người trong đó giật giật khóe miệng, lộ ra một chút lý giải nụ cười, "Lương Kỳ tổng khách khí, người có ba gấp nha, cứ việc đi. Nơi này giao cho chúng ta hai người, yên tâm. Chúng ta gặp được ba gấp lúc, không phải cũng là đều nhờ vào lấy Lương Kỳ tổng ngài ở chỗ này nhìn kỹ." Lương Tiến gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, thân ảnh rất nhanh không vào cung điện chôn ngập trong bóng râm. Hoàng cung bố cục đồ, sớm đã như là lạc cấn khắc vào trong lòng Lương Tiến. Hắn chuyên chọn những cái kia tuần tra khe hở góc chết, tránh đi cao vút trên tháp canh nhìn binh sĩ phạm vi tầm mắt, như là một đầu quen thuộc địa hình cá bơi, tại to lớn cung điện trong bóng tối không tiếng động xuyên qua. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ thiền điện hành lang gấp khúc chỗ sâu. Ánh trăng bị cao lớn mái hiên triệt để cách trở, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có xa xa mơ hồ truyền đến cái mỏ âm thanh cùng tiếng gió thổi. Chính là chỗ này, không người sẽ đến, cũng không có người quan tâm. Lương Tiến ánh mắt mãnh liệt, quanh thân khí thế bỗng nhiên bạo phát. Hô, đất bằng đến cuồng phong. Một cỗ vô hình khí lãng dùng hắn làm trung tâm đột nhiên khuếch tán ra tới, cuốn lên trên mặt đất trải qua nhiều năm bụi đất cùng lá khô, tạo thành một cái cỡ nhỏ gió xoáy dòng xoáy. Quần áo kề sát thân thể, bay phất phới. Bộ phong túc ảnh phát động. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng dáng Lương Tiến phảng phất dung nhập cái này bỗng nhiên cuốn lên trong gió đêm, biến đến mơ hồ, vặn mèo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đạo xoay tròn cấp tốc, thoáng qua tức thì cỡ nhỏ luồng khí xoáy. Gió đêm nước nở lướt qua hoàng cung các nơi yếu đạo. Phong thủ cấm quân các binh sĩ chỉ cảm thấy đến một trận đột nhiên xuất hiện lãnh phong đập vào mặt, thổi đến khôi anh lay động, giáp lá kêu khẽ. Bọn hắn vô ý thức rụt cổ một cái, nắm thật chặt trong tay trường kích, cảnh giác quét mắt bị gió thổi động bóng cây cùng lay động đèn lồng quang ảnh. Mẹ nó, cái này quỷ gió thật tà tính. Mù lẩm bẩm cái gì? Đứng vững tốt. Không có người phát giác được, ngay tại trận kia xẹt qua gió mạnh bên trong, một đạo so gió càng nhanh, so ảnh càng nhạt hình người đứng nét, đã giống như quỷ mị vượt qua nguy nga thành cùng, dung nhập kinh thành cái kia càng thâm trầm trong bóng đêm. Mục tiêu, Túy Hoa lâu. Túy Hoa lâu. Cứ việc kinh thành cái khác khu vực vì giới nghiêm ban đêm đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng mảnh này quyền quý tập hợp quảng trường, lại như cũng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, thoáng như ban ngày. Giới nghiêm ban đêm, chịu được bình dân, nhưng không chịu được quyền quý. Túy Hoa lâu phía trước trong không khí tràn ngập nồng đậm son phấn hương, mùi rượu cùng một loại tên là dục vọng sao động sóng nhiệt. Tối nay, là Túy Hoa lâu đầu bảng Tô Hoán Nguyệt trải lấy lễ lớn. Vị này danh chấn kinh hoa, sắc nghệ song tuyệt giai nhân, cuối cùng muốn nên đón nàng vị thứ nhất khách quý. Tin tức như là dã hỏa liệu nguyên, đốt lên toàn bộ kinh thành giới quyền quý kích thích tố. Túy Hoa lâu lầu chính phía trước, ngựa xe như nước, lọng tre tập hợp. Cẩm Y Nai Ngọc công tử Ca Nhi, ngồi không mà hưởng phú thương cự cổ, thậm chí một chút tận lực điệu thấp lại khó nén quý khí nhân vật thần bí, tại hào phóng nô vây quanh xuống nối đuôi nhau mà bảo. Sáo trúc quản dây cung âm thanh, an uống linh đỉnh thanh âm, trêu chọc ồn ào âm thanh, hợp thành một cỗ to lớn tiếng gầm, cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Tú bà từ nương bán lão, phong vận dư âm. Nàng ăn mặc một thân đại hồng đại tử gấm vóc, trên mặt chất đầy có thể đem băng tuyết hòa tan định nọ nụ cười, như là một cái như xuyên hoa hồ điệp tại các vị kim chủ lão gia ở giữa giao thiệp. Nàng nhìn cả sảnh đường hào khách, nhìn xem những cái kia làm nhiều mỹ nhân cười một tiếng mà vung tiền như rác hào phóng thu bút, phản phất đã thấy một tòa núi vàng núi bạc chính giữa hướng nàng nghiêng đổ mà tới, cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều sâu mấy phần. Bên trong vương công tử mời. Vái, chư viên ngoại ngại nhưng tính toán tới. Lý đại nhân, nhã gian cho ngài chuẩn bị tốt. Ngay tại cái này cực hạn xa hoa lãng phí cùng huyên náo đạt đến đỉnh phong thời khắc. Vâng. Một trận nặng nề, ngay ngắn, mang theo sắt thép va chạm thanh âm tiếng bước chân, như là như sấm rền từ xa mà đến gần, mạnh mẽ nghiền nát Túy Hoa lâu tà âm. Thanh âm kia mang theo thiên quân vạn mã túc sát chi khí, đặt ở trên tảng đá xanh, chấn đến mặt đất tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Huyên náo im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía âm thanh nguồn gốc đầu phố. Chỉ thấy từng đội người khoác huyền hắc sắc trọng giáp, cầm trong tay trường kích, lưng đeo chiến đao binh sĩ, như là dòng lũ sắt thép, đạp lên chỉnh tề như một, chấn động lòng người như bước, đang đằng sát khí xuất hiện tại ngoài Túy Hoa lâu trên đường dài. Lạnh giá giáp lá ở chung quanh huy hoàng đèn đuốc chiếu rọi, phản xạ ra làm người sợ hãi hàn quang. Nét mặt bọn hắn lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt như lao. Nháy mắt đem Túy Hoa lâu phía trước quanh ca yến hót cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Bắc Cấm quân, các quyền quý nụ cười trên mặt cứng đờ, phú thương nhóm chén rượu trong tay đứng tại không trung, công tử Ca Nhi nhóm ôm cô nương tay cũng theo bản năng buông ra. Một cố ý lạnh đến tận xương thủy, nháy mắt thay thế trong sân khô nóng. Thiết Lưu quân trận tại Túy Hoa lâu hoa lệ cửa chính phía trước im bặt mà dừng, giống như một đạo không thể vượt qua cương thiết thành lũy. Đứng đầu một tên vóc dáng khôi ngô, mặt như đao gọn sĩ quan, tay đẻ bên hông chôi đao, bước ra một bước. Hán tiếng như trùng lớn, vang vọng toàn bộ đèn đuốc sáng trưng phố dài, phụ mệnh. Toàn thành giới nghiêm ban đêm. Các ngươi lập tức trở về nhà, đóng cửa không ra. Hắn ánh mắt lạnh như băng như là thực chất đau phòng, đảo qua Túy Hoa lâu lúc trước từng cái hoặc kinh hoàng, hoặc phẫn nộ, hoặc mờ mịt mặt, cuối cùng dừng lại tại cái kia vàng son lộng lẫy cạnh cửa bên trên, lớn tiếng quát lên, nơi đây, lập tức phong bế, bất luận kẻ nào không được đến gần. Người vi phạm. Sĩ quan âm thanh đột nhiên nâng cao, như là kinh lôi nổ vàng, dùng như phản luận sự, giết chết bất luận tội. Theo lấy hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, sau lưng mấy trăm tên Bắc Cấm quân binh sĩ đồng thời rút đao ra khỏi vỏ. Thương. Một mảnh chói hai kim loại tiếng ma sát bên trong. Vài trăm chuôi sáng như tuyết chiến đao chỉ xéo thương cùng, hàn quang lạnh lẽo nháy mắt nối thành một mảnh, đem Túy Hoa lâu phía trước chiếu đến hàn khí làm người ta sợ hãi. Chương 647, trước mọi người hành thích, 1, chương 647, trước mọi người hành thích, 1, Bắc Cấm quân các binh sĩ khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt như chim ưng sắc bén, toàn thân tản ra kinh nghiệm sa trường thiết huyết sát khí. Cỗ này uy nghiêm đáng sợ khí thế, đủ để cho dân chúng tầm thường sợ vỡ mật, kêu khóc chạy trốn. Nhưng mà, giờ phút này đứng ở Túy Hoa lâu phía trước, nào có một cái là dân chúng tầm thường. Không phú thì quý, trong máu của bọn hắn chạy xuôi theo quyền lực cùng kim tiền ngạo mạn. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, là lửa giận ngập trời cùng bị mạo phạm cùng nộ. Càn rỡ, một tên râu tóc bạc trắng, thân mang gấm vóc nho bảo lão giả trước tiên tách mọi người đi ra, ngón tay khô gầy cơ hồ chọc vào cái kia lĩnh đội sĩ quan chót mũi, nước bọt tung tóe, chỉ là một cái cấm quân hành trưởng, cũng dám ở cái này gâu gâu sủa inh ỏi. Lão phu môn hạ tùy tiện một cái bất thành khí học sinh, quan chức đều cao hơn người cấp bà. Ai cho ngươi gan chó tại cái này dương ai? Một cái ngồi không mà hưởng phú thương nâng cao bụng, mặt mũi tràn đầy xem thường, đúng rồi. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn một chút đây là địa phương nào? Túy Hoa lâu. Nơi này bậc cửa, cũng là loại người như ngươi binh lính có thể tùy tiện đạp. Không có ý định nghe ngóng phía sau Túy Hoa lâu đứng đấy ai. Đã quay dày trong lầu quý nhân, ngươi 10 cái đầu đều không đủ chém. Một cái thân mặc hoa phục, khí độ bất phàm nam tử trung niên lớn tiếng quát lên, hắn nhìn quanh bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm quen biết gương mặt, Đồng Sơn đây. Gọi Đồng Sơn đi ra. Ta cùng các ngươi đồng thống lĩnh thế nhưng giao tình không cạn. Mấy ngày trước đây còn tại Minh Nguyệt lâu nâng cốc luôn hoàn. Đi. Lập tức phái người bẩm báo đồng thống lĩnh, liền nói ta Vương Thế Thành tại cái này. Ta ngược lại muốn xem, nay cầu thí phong tỏa lệnh, có phải là hắn hay không đích thân phía dưới. Ta xem ai dám động ta. Càng có công tử phóng đãng ca nhi, ôm hù dọa đến hoa dung thất sắc cô nương, cứng cổ kêu gào, quản các ngươi bắt cấm quân muốn bắt tặc vẫn là muốn giới nghiêm ban đêm. Tối nay là Tô cô nương trải lấy lễ lớn, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể phá rối. Phá ta hào hứng, các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Nước bọt như là gió táp mưa rào, đổ ập xuống đánh tới hướng yên lặng quân trận. Các binh sĩ nắm chặt chuôi đao, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, lạnh giá thiết giáp phía dưới, là áp lực đến cực hạn khuất đục cùng nộ hỏa. Bọn hắn rõ ràng, trước mắt những cái này gào thét quyền quý, mỗi một cái sau lưng đều đàn sen chẳng chịt. Đắc tội bọn hắn, thống linh có lẽ có thể giao thiệp một hai. Nhưng chính mình loại này tiểu binh sĩ, nếu là bị những cái này quyền quý để mắt tới, bọn hắn muốn chơi chết chính mình như là nghiền chết một con run dế. Đao, mặc dù trong lòng bàn tay, lại nặng hơn ngàn cân, không người dám huy động. Ngay tại quần tình công phẫn, nước miếng văng tung tóe thời khắc. Cái kia lĩnh đội sĩ quan trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên đưa tay, âm thanh như là sắt thép va chạm, đóng qua tất cả huyền áo, thu đao, vào vỏ. Vài trăm chuôi sáng như tuyết chiến đao nháy mắt đưa về vỏ đao, động tác chỉnh tề như một. Keng. Mang theo một mảnh ngắn ngủi mà túc sát kim loại tiếng ma sát. Các quyền quý thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, cho là chính mình uy thế cuối cùng áp đảo nhóm này binh lính. Có người thậm chí phát ra khinh miệt chế nhạo. Nhưng mà, sĩ quan tiếp một đạo mệnh lệnh, lại như là nước đá thêm thức ăn, phàm kháng mệnh trệ lưu giả, dùng vỏ đao đuổi đi. Hắn đột nhiên vất tay, lớn tiếng gào thét, động thủ. Đạo mệnh lệnh này, như là mở ra các binh sĩ trong lòng công xiềng. Đã thượng quan giam chịu trách, bọn hắn liền có lực lượng. Đè nén nộ hỏa nháy mắt tìm được chỗ phát tiết. Nặng nghề chất gỗ vỏ đao mang theo tiếng xé gió, không chút lưu tình đánh tới hướng những cái kia lại nhảy quân quý. Ba, 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 vãi, hôn trướng, người dám đánh ta. A, chân của ta. Cứ việc các binh sĩ theo bản năng lưu lại lực, tránh vết thương chí mạng, nhưng cái này quán chú quân nhân lực cánh tay nặng nghề độn khiến đện ở trên mình, vẫn như cũ đau thấu xương thủy. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn bênh báo tự đắc các quyền quý, như là bị đâm ổ ong vò vẽ, tiêu thảm, tức giận mắng, chạy chối chết. Hoa lệ cầm bào dính đầy bụi đất, tỉ mỉ sắp xếp đuôi tóc tán loạn không chịu nổi, trang diện chật vật vô cùng. Đi vào. Thanh tràng. Một tên cũng không để lại. Sĩ quan không biến sắc chút nào, đao phong ngón tay nhắm thẳng vào đèn đuốc sáng trưng Túy Hoa lâu lầu chính. Như lang như hổ binh sĩ lập tức tràn vào, Túy Hoa lâu bên trong lập tức vang lên một mảnh ly quần vỡ vụn, bàn ghế ngã lật, nữ tử thét lên cùng nam nhân gầm thét hỗn tạp hỗn loạn âm thanh. Vừa mới còn đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong các khách nhân, giờ phút này như là con thỏ con bị giật mình, bị vỏ đao xua đổi lấy, liền lăn bỏ chạy ra cửa chính, chuyển vào bên ngoài chạy tứ phía dòng người. Tú bà từ nương lập tức lấy chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, gần tới tay núi vàng núi bạc chốc lát sụp đổ, gấp đến như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng cưỡng chế lấy hoảng sợ, lắc mông xông tới sĩ quan trước mặt, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh áp đến cực thấp, mang theo một chút không dễ dàng phát giác uy hiếp. Quân gia, quân gia ngồi giận a, ngài nhìn một chút cái này nào đến? Không phải lão thân lắm miệng, Túy Hoa lâu có thể ở kinh thành đặt chân nhiều năm như vậy, mưa gió đều tới, sau lưng, trung bi là có chút cậy vào. Ngài dạng này không phân tốt xấu đập phá, vạn nhất kinh động trong lầu vị nào quý nhân, hoặc là đắc tội không nên đắc tội chủ nhân. Ngài không sợ cho ngài đỉnh đầu thượng quan, rước lấy bắt thiên đại họa ư? Nàng tận lực tăng thêm đỉnh đầu thượng quan mấy chữ. Sĩ quan lạnh lùng nhìn xuống nàng, nét miệng lên một vòng khiêu khích độ cong, âm thanh đồng dạng áp đến cực thấp, nhưng từng chữ như lao, cậy vào. Thử, nếu là đặt ở bình thường, bản quan có lẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng tối nay, hắn có chút dừng lại, ánh mắt như điện đảo qua Tú bà nháy mắt mặt tái nhợt, mặc kệ phía sau ngươi là ai, cái kia phân lượng đều nặng không qua phía sau ta bị kia. Ngươi tốt nhất. Ước lượng rõ ràng. Tú bà toàn thân run lên, như bị sét đánh. Cuối cùng một chút may mắn cũng tan thành mây khói. Nàng cũng cuối cùng ý thức đến, là có chân chính có khả năng thông thiên đại nhân vật để mắt tới nơi này. Đồng thời người này, tuyệt đối không phải Bắc Cấm quân thống lĩnh Đồng Sơn, mà là một cái phân lượng so Đồng Sơn còn muốn càng lớn người. Đến mức Đồng Sơn dĩ nhiên cam chịu đến thúc dục, thậm chí phái bộ hạ cấm quân đến cho người này làm chó săn manh bước. có thể để trước mắt sĩ quan này tại biết được bối cảnh của Túy Hoa lâu tình huống phía dưới, còn như vậy không có sợ hãi nói ra lời nói này. Cái kia phải là như thế nào thông thiên nhân vật? Sợ hãi như là lạnh giá gián động, nháy mắt cuốn chặt lấy trái tim của nàng. Quân gia. Tú bà âm thanh đều đang phát run, cái kia. Vậy chúng ta. Sĩ quan cắt ngang nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ, sợ cái gì? Lập tức mang người, đem ngươi cái này Túy Hoa lâu trong trong ngoài ngoài, cho bản quan thu thập sạch sẽ. Không nhốn bụi trần. Tiếp đó, mang theo ngươi tất cả quy công, nha hoàn, lạc sư, đầu bếp. Tất cả người. Lập tức cho bản quan xéo đi. Chỉ cho lưu lại Tô Hoán Nguyệt một người. Tú bà đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút khó có thể tin. Nghe lấy. Sĩ quan âm thanh như là hàn băng, tối nay, Túy Hoa lâu chỉ tiếp chờ một vị quý nhân. Chỉ có Tô Hoán Nguyệt có thể lưu lại hầu hạ. Nếu là hầu hạ đến quý nhân có một chút bất mãn. Hắn nhích lại gần Tú bà, lạnh giá hít thở phun tại trên mặt nàng, hoặc là chuyện tối nay, có nửa chữ tiết lộ ra ngoài. Giết ngươi cửu tộc. Chó gà không tha. To lớn sợ hãi phía sau, Tú bà trong mắt không ngờ giấy lên một chút vặn bèo hưng phấn. Hầu hạ loại này thông thiên quý nhân, tất nhiên là cửu tử nhất sinh hiểm đường, chỉ khi nào trèo lên. Cái kia rất nhiều phú quý, đủ để cho nàng đánh cược hết thảy. Vâng. Đúng. Quân gia yên tâm. Lao thân minh bạch. Minh bạch. Tú bà liên tục không ngừng nhận lời, liền lăn bò bò xông về trong lầu, sắc nhọn giọng nói nháy mắt vượt trên hỗn loạn.